Chương 1026, kỳ ngộ hiểm trung cầu chương 1026, kỳ ngộ hiểm trung cầu chiến cảnh giật con mắt không kiêng nể gì cả địa tại vị này tam công tử trên người đảo qua về sau, rất nhanh tiểu túi đầu xuống, tiến lên chắp tay nói, hạ quan bái kiến tam công tử. Chiến cảnh giật thoại âm rơi xuống, khiến cho mọi người nhao nhao chú ý tới, nhất là có người đem chiến cảnh giật kinh nghiệm ở dưới mặt truyền bá ra đến, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt nhất thời đều bị trở nên quái dị bắt đầu. Ngươi là một gã mới tới khai mở bình báo cáo chuẩn bị tiểu quan. Ngồi vào thượng một vị đại gia tộc quý công tử, không khỏi kéo cao giọng điều hô, tại đây chút ít đại gia tộc quý công tử xem ra, như chiến cảnh giật như vậy một cái hạt vừng lớn nhỏ tiểu quan địa vị quá thấp hơi, làm sao có thể cùng bọn hắn cùng tồn tại một tịch. Như bọn hắn bực này quân quý, giết một cái chiến cảnh giật, tựa hồ đơn giản là một cái số lượng mà thôi. Trong lúc nhất thời, chung quanh kêu loạn một mảnh, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra giễu cợt thần thái, tiểu phảng phất đột nhiên đã nghe được một cái thiên đại chê cười. Mà ngay cả Vương Nhất đều có chút chống đỡ không được rồi, tại cái khác sư minh đệ quăng đến ánh mắt quái dị xuống, Vương Nhất ra mặt từng đợt đỏ lên. Vô luận nói như thế nào, chiến cảnh giật phẩm cấp cùng thân phận, không nên cao như thế điều địa xuất hiện ở cái địa phương này. Thậm chí, có người kéo một tay Vương Nhất tay áo, quay đầu lại nhìn lên, nhưng lại một vị ngày thường quan hệ so sánh tốt sư minh, chỉ nghe người này sư minh thấp giọng nói, "Sư đệ, ngươi như thế nào kết giao loại này tay sai, về sau chớ vắng lai, hội xấu ta đạo tông thanh danh." "Không phải, Vương." Vương Nhất trong khoảng thời gian ngắn, chân tay luống cuống muốn là chiến cảnh giật giải thích, có thể nói còn chưa dứt lời, nhưng lại thình lình chỉ thấy mặt khác mấy cái sư minh đệ, hướng hắn quăng đến đoán trách ánh mắt. Lập tức, Vương Nhất trong lòng không khỏi phát lạnh, trong lúc đó, nhìn xem mấy vị sư minh đệ, nhất thời chỉ cảm thấy những này ngày bình thường thân thiện các sư minh đệ, trở nên đặc biệt lạ lẫm. Cắn răng một cái, Vương Nhất hừ lạnh nói, anh hùng không hỏi xuất thân chỗ, lục có tầm đó nhiều hữu tình nghĩa người, những này không phải là sư minh các ngươi thường nói sao? Có thể hắn không phải lùng cỏ, hắn là quan. Nhằm vào Vương Nhất một tiếng cười lạnh truyền đến, xem như chính thức đáp lại Vương Nhất chất vấn. Chiến cảnh giật tự nhiên đem hết thảy nghe vào tai ở bên trong, quay đầu lại hướng phía Vương Nhất bảo trì mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, chính là tại hạ viên trước, lần này tới này cũng là tam công tử nâng đỡ, đặc biệt rơi xuống danh thiếp mời ta tới đây. Nếu như lúc này lại bộ cái kia lang trung ở chỗ này, nghe được chiến cảnh giật lần này ngôn ngữ, sợ là rút kiếm tâm muốn giết người đều đã có, những người khác thần sắc cũng là thêm vào cổ quái, ánh mắt xéo qua coi chừng quét về phía ngồi ở thủ tọa thượng tam công tử. Đã thấy tam công tử ánh mắt đánh giá chiến cảnh giật đồng thời, sau lưng tên kia mặt đen râu dài quẳng ra, cái kia khuôn mặt đều muốn biến thành màu gan heo, đứng ở nơi đó, nắm đấm nắm được rắc rắc một hồi rung động. Bái kiến không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Vốn tưởng rằng tiểu tử này tiếp danh thiếp tới đây về sau, cũng không quá đáng là ngồi ở mỗi nơi hẻo lánh lạnh run, không dám thở mặt hàng, đợi tiệc rượu tán đi về sau, tốt đem tiểu tử này bắt lại, nghiêm hình tra tấn, hỏi thăm về Vân Thành sự tình. Lại không nghĩ, chiến cảnh giật đảm lượng quả thực là ăn hết gan báo, không, sư tử mật. Tại trước mắt bao người, hắn rõ ràng dám đánh lấy tam công tử cơ hiệu, cho mình trên mặt thiếp vàng. Chiến cảnh giật nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, ánh mắt nhìn hướng đại giới hòa thượng nói, tiền bối, Vân Thành từ biệt, chưa từng nghĩ qua ở chỗ này có thể gặp được. Sắc thực là duyên phận, ngài lưu lại cho vãn bối cái kia bản hóa rồng trải qua, vãn bối đêm khuya khổ đọc, không biết làm sao tài sơ học tiện, thật sự xem không hiểu, tựu cho ném đi. Làm cản. Chiến cảnh giật vừa dứt lời, đại giới hòa thượng sau lưng hai vị hộ pháp, cùng một chỗ trợn mắt nhìn thèm thuồng hướng chiến cảnh giật, nhìn như một lời không hợp phía dưới, muốn kim cương hàn ma. Bất quá đại giới hòa thượng đối với chiến cảnh giật lời nói lại hồ đồ không thèm để ý, ánh mắt lộ ra thâm ý nhìn xem chiến cảnh giật, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói như vậy, tiểu hữu trong nội tâm thế nhưng mà đã tìm được đáp án hả? Đại giới hòa thượng nói chuyện, đem ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất, hắn tự nhiên là nhận thức cái này đạo tông hậu kỳ thế hệ, cũng có thể nhìn người nọ tựa hồ cùng chiến cảnh giật giao tình không phải là nông cạn. Cũng không phải, ta hỏi thăm qua vị này Vương Nhất đạo hữu, đáng tiếc, hỏi thăm về sau, nếu không thể cởi bỏ trong lòng nghi kỵ, ngược lại càng thêm hoang mang. Chiến cảnh giật lệnh đại giới hòa thượng thần sắc nao, chật, nụ cười trên mặt sáng lạn mà bắt đầu, phảng phất đã nghe được cái gì chuyện thú vị. Hoang mang, cái gì hoang mang, ngươi không bằng giảng giải đến, lại để cho bần đạo cho ngươi tham tưởng một hai. Lúc này, một cái nói chuyện truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng lại trung khí hùng hậu mười phần, nghe hắn nói lời nói lúc, làm cho người không khỏi cảm nhận được một cổ thái sơn áp đỉnh giống như cảm giác áp bách. Bất quá, chiến cảnh giật là người nào, trải qua sinh tử, bước vào chân thần cảnh, loại này cảm giác áp bách, với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa, linh hồn lực cường hãn, làm hắn ổn như bàn thạch. Chiến cảnh giật ngẩng đầu quét tới, gặp người nói chuyện, cùng đại giới hòa thượng trước mặt tương đối ngồi, sắc mặt hồng nhuận phân tớt, râu dài tóc đen, thân mặc đạo bào, trên tay ôm một chi pháp trượng. Giờ phút này, đạo sĩ ngồi ngay ngắn ở trước bàn, con mắt quang trung hắc bạch phân minh, tuy nhiên từ cùng thân thiết, nhưng lại thêm nữa, ra vài phần nghiêm khắc, chiến cảnh giật con mắt quang nhất điểm, người trước mắt, không cần nhiều đoán, cũng có thể biết, chỉ sợ sẽ là Đường Kim đạo tông trưởng giáo chân nhân, Ân Tử Bình. Đoán được thân phận của đối phương về sau, chiến cảnh giật cũng không có biểu hiện được rất kinh ngạc, mà là sắc mặt như thường, trong nội tâm tự định giá một phen về sau, cười nói, bất quá là tiểu tử chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt mà thôi, không dám làm phiền chân nhân chỉ điểm. Ân Tử Bình nghe chiến cảnh giật mà nói về sau, mặt lạnh mỉm cười. Hắn như thế nào hội nhìn không ra chiến cảnh giật là ở ứng phó ý của hắn, hai mắt tại chiến cảnh giật trên người dò xét, đối trước mắt cái này tiểu quan biên, để không nổi một đinh điểm hảo cảm đến. Đặc biệt là hắn phát hiện tại chiến cảnh giật trên người, rõ ràng còn hình như có Phật môn thần thông lúc, không chỉ có không có hảo cảm, ngược lại có chút căm tức Vương Nhất như thế nào hội kết giao loại này bằng hữu. Khởi bẩm, trưởng giáo chân nhân. Ngay tại Ân Thường Bình căm tức thời điểm, đã thấy Vương Nhất rõ ràng nhảy ra ngoài, tiến lên một bước nói, Vương huynh hoang mang, kỳ thật không khó, hắn thân kiêm Phật đạo hai nhà chi học, lại hoang mang cùng Phật đạo chi pháp, cuối cùng nhất nên làm gì lựa chọn, kính xin trưởng giáo chân nhân, vì hắn chỉ điểm sai lầm. Ngay vậy, Chiến Cảnh Giận sắc mặt lập tức khó nhìn lên, lúc trước hắn như vậy cao điệu, cũng chỉ là muốn làm náo động mà thôi, có đại giới hòa thượng tại, Chiến Cảnh Giận bất quá là mượn của bọn hắn ra hổ cho mình trên mặt thiết vàng. Đợi yến hội tan đi, lại nghĩ biện pháp ứng phó cái này Tam công tử. Đây là một cái rất vi diệu cũng rất nguy hiểm phương pháp, mượn mọi người đối với chính mình ai cũng không biết nền tảng dưới tình huống, đến đóng gói chính mình, tựu giống với cái nào đó hội trưởng mời tới Mã Vân, Lưu Cường Đông cùng với khác một ít đại lão. Kết quả, ngươi trà trộn vào trong đội ngũ, cùng mấy vị đại lão đi được rất thân cận, ai cũng không biết lai lịch của ngươi lúc, ngược lại lệnh rất nhiều người mơ mơ màng màng, lẫn nhau cho rằng đây là người của đối phương. Đợi lát nữa chẳng sau khi kết thúc, ai cũng sẽ không biết đi qua hỏi loại chuyện này, đến lúc đó, ngươi có thể mượn lần này hội trưởng cùng mấy vị đại lão chụp ảnh chung, nhảy lên đóng gói thành một gã thành công nhân sĩ. Không nghĩ đến, cái lúc này, Vương Nhất cái này ngu xuẩn, ngốc núc ních địa nhảy ra, cho mình đẩy lên một tay, đem mình cho đổ lên vạn trượng vách núi bên dưới. Vương Nhất sau khi nói xong, hướng phía Chiến Cảnh Giật nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói, đây chính là đại cơ hội tốt, Phật đạo hai vị đại lao đi tại, không sợ không có người cởi bỏ trong lòng ngươi hoang mang, yên tâm, ngươi tiểu là làm hòa thượng, vần đạo cũng không trách ngươi. Vương Nhất đối với chính mình trưởng giáo rất có lòng tin, tin tưởng vững chắc bằng vào lần này cơ hội, tất nhiên có thể lệnh Chiến Cảnh Giật thành tâm vứt bỏ Phật tu đạo, đến lúc đó, cũng có thể bái nhập đạo tông, trở thành hắn một người sư minh đệ. Vương Nhất lệnh Chiến Cảnh Giật khỏe miệng không khỏi run rẩy vài cái, trong nội tâm đã nhanh mắng lật trời, nhìn xem Vương Nhất cái kia vẻ mặt nhiệt tình, chính mình thật sự không biết hẳn là sinh khí hay là tức giận. Chương 1027, Phật đạo so đấu chương 1027, Phật đạo so đấu ngay tại Chiến Cảnh Giật con mắt lọt chuyện, tìm kiếm biện pháp thời điểm, đại giới hòa thượng cười nói, A Di Đà Phật, lớn như thế thiện, ân chân nhân, không ngại tiểu lấy vị tiểu hữu này là đánh bạc, nhìn ngươi ta ai có thể độ hắn như thế nào. Nghe vậy, Chiến Cảnh Giật hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng đại giới hòa thượng, chỉ thấy đại giới hòa thượng một đôi ánh mắt gian tà nhìn mình chằm chằm. Cái kia ánh mắt quả thực cực giống khát khao hồi lâu hái hoa đại đạo. Vô lượng tiên tôn, như thế tránh hợp bần đạo tâm ý. Ân Thường Bình ánh mắt nóng bỏng có thần, lần này Phật đạo đại hội sắp tổ chức, không ngại trước ở chỗ này, nghiệm chứng một chút, bọn hắn đạo tông những năm này thành quả như thế nào. Lập tức hai vị Phật đạo đại lão lẫn nhau phân cao thấp bộ dáng, Chiến Cảnh Giật không khỏi trong lòng trầm xuống, ta ngất, đây là chơi đập phá à. Phật đạo hai vị đại lão, muốn đồng thời độ một người, tin tức này, nhất thời làm mọi người tại đây nhất thời sôi trào lên, mà ngay cả một mực không nói gì Tam công tử, đỏ hồng trên đôi môi có chút giơ lên, nhìn về phía Chiến Cảnh Giật ánh mắt cũng trở nên đặc biệt thú vị bắt đầu. Lão hắc, ngươi không phải nói thằng này tựu là cái người bình thường sao? Ngươi cũng có nhìn lầm thời điểm. Bị Tam công tử xưng là lão hắc dâu dài hắn tử, vốn tựu hắc mặt, nhất thời càng bị kín một tầng bóng mờ, cái lúc này, hắn tựu là cái kẻ ngu, cũng minh bạch ngày đó tất nhiên là bị Chiến Cảnh Giật buộc định. Có thể lệnh đại giới đại sư xưng là thần câu, thân kiêm Phật đạo hai nhà chi năng người, làm sao có thể sẽ chỉ là một người bình thường. Công tử, kẻ này sao trá, ta xem Vân Thành Phổ Dương tự sự tình, tiểu tử này tất nhiên bao nhiêu biết được một ít nội tình. Lão hắc tiến lên, thanh âm dùng chính là truyền âm nhập mật chi pháp, phương pháp này truyền âm, những người khác cho dù gần trong gang tấc cũng không cách nào nghe được. Không nổi, xem trước một chút. Đối với Chiến Cảnh Giật một người như vậy, Tam công tử trong mắt tràn ngập tò mò, không nó, đơn giản là thật lâu chưa từng gặp qua, như vậy có ý tứ người. Lão đại, nếu không chúng ta trốn a. Cái lúc này, đứng tại Chiến Cảnh Giật bên người vo non lá vẻ mặt đau khổ, làm sao không biết Chiến Cảnh Giật đây là diễn đập phá, vốn chỉ là muốn đụng lên đi, có cái ảnh trụ, không có nghĩ rằng, đằng sau đột nhiên có người đẩy một tay, ngạnh xanh xanh cho đẩy lên trước sân khấu. Lần này tiểu xấu hổ rồi, cọ chiếu chưa thành, chỉ sợ đầu đều muốn giữ không được. Trốn cái rắm. Nghe vậy, Chiến Cảnh Giật vừa trợn trắng mắt, đối với vo non lá cái này ngu xuẩn chỉ số thông minh, đã không ôm có bất cứ hy vọng nào rồi, không nói trước có thể hay không đào tẩu, cho dù có thể đào tẩu, cái kia bút họa họa, vẽ, linh lời nhắn nhủ nhiệm vụ làm sao bây giờ? Bọn hắn chẳng lẽ có thể ở cái thế giới này ngốc cả cuộc đời trước sao? Nghĩ đến chỗ này, Chiến Cảnh Giật cũng chỉ có thể kiên trì hướng thượng đi, trường thở dài, chắp tay hướng đại giới cùng Ân Thường Bình khách khí nói, tiểu tử trong nội tâm sai lầm rất nhiều, kính xin hai vị tiền bối hạ thủ lưu tình. Đại giới hòa thượng thực lực Chiến Cảnh Giật là được chứng kiến, Ân Thường Bình thực lực như thế nào, Chiến Cảnh Giật không biết, nhưng rất rõ ràng, vị này đạo tông trưởng giáo chân nhân, thực lực sợ là cũng không thua gì đại giới hòa thượng. Có thể nói, trước mắt hai vị này, chỉ sợ đều ở vào tại cái không gian này ở bên trong, vũ lực VIP nhất cao thủ, mình muốn khi bọn hắn thuộc hạ chiếm được tiện nghi, chẳng lẽ còn là rất cao. Tiểu hữu yên tâm, bần tăng hiểu được đúng mực. Đại giới hòa thượng ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Chiến Cảnh Giật, đều khiến Chiến Cảnh Giật cảm giác toàn thân lạnh buốt, trong nội tâm không khỏi mắng, biến, thái. Thường nhân rất khó lý giải đại giới hòa thượng vì cái gì như vậy coi được Chiến Cảnh Giật, đó là bởi vì tại Chiến Cảnh Giật trên người, đại giới thấy được bất đồng dĩ vãng đồ vật, một tàn phá Phật tháp hình ảnh. Bất quá hai tầng độ cao, lại lệnh đại giới thấy được một phần đặc biệt tu hành phương thức, phần này tu hành phương thức tất nhiên cùng Chiến Cảnh Giật không quan hệ, nhất định là một vị Phật môn cao nhân khai sáng. Theo đại giới góc độ đến xem, cái này bảo vật nhất định có đối ứng tu luyện chi pháp, có thể tưởng tượng, nếu là theo như này tu luyện thẳng đến đại thành, nhất định sẽ là huyền diệu vô cùng. Đại giới cũng không tham lam Chiến Cảnh Giật tu hành chi pháp, chỉ hận Chiến Cảnh Giật tiểu tử này, trên người cất giấu tốt như vậy bảo vật, rõ ràng bước tới không để ý, lệnh hắn người tài giỏi không được trọng dụng. Kỳ thật, cái vị này Phật tháp, hay là lần trước Ôn Hầu cho đến chiến cảnh giật, lúc ấy Ôn Hầu cho rằng này tháp chỉ là một cái phế vật, vì để cho chiến cảnh giật công kích phía trước, cho nên đưa cho chiến cảnh giật. Lúc ấy, chiến cảnh giật phát giác được này tháp phía trên có kỳ dị chỗ, chống lại mặt công phu cũng tu luyện qua mấy lần, hơi có chút huyền diệu, cho nên Phật tháp vẫn mang tại trên thân thể, không nghĩ Phật tháp mang khí tức rõ ràng lại để cho đại giới cho phát hiện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đại giới hòa thượng mới tại lần trước nhìn thấy chiến cảnh giật về sau, đem Bồ Tát trải qua sửa chữa là hóa rồng trải qua, cho đến chiến cảnh giật, tự là đại giới muốn dẫn độ chiến cảnh giật, thành tâm hướng Phật, kết quả tiểu tử này rõ ràng cho ném đi. Dưới mắt đã đưa tới cửa đến, đại giới hắn tự nhiên muốn sử xuất tất cả vô liếng, muốn cho tiểu tử này hôm nay tiểu bái nhập Phật môn đến. Đại giới ánh mắt nhìn hướng Ân Thường Bình, đứng người lên hướng về Ân Thường Bình chắp tay nói, kính xin chân nhân bày ra đạo tông huyền diệu chi pháp, lại để cho bần tăng bọn người mở rộng tầm mắt. Lão gia hỏa không yên lòng. Chiến cảnh giật thân sắc cảnh giác lên, rõ ràng là nói rõ nhìn ra chính mình không có gì đạo gia tu vi, bất quá chỉ là cảm giác mình hiểu được một ít đạo gia thuật pháp. Lại để cho Ân Thường Bình xuất thủ trước, sau đó, hắn cường thịnh trở lại đi độ hóa chính mình, tốt lộ ra hắn Phật hiệu cao thâm. Ân Thường Bình có thể trở thành đạo tông đích đương đại trưởng môn chân nhân, làm sao là người ngu, tự nhiên liếc thấy thấu đại giới nghĩ cách, sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn lúc nói chuyện. Chiến cảnh giật mở miệng ngắt lời nói, ta nếu là hai bên đều có nghi vấn, vậy hai vị cùng đi tốt rồi, làm gì phân ai trước ai sau. Tiểu tử này điên rồi. Chiến cảnh giật lập tức đưa tới một mảnh rối loạn, bất quá càng nhiều nữa, ngược lại là mọi người ánh mắt mong chờ, đang ngồi hào phú quý tộc ánh mắt chằm chằm vào chiến cảnh giật, trong mắt rõ ràng còn lộ ra thưởng thức ý tứ hàm xúc. Đừng hiểu lầm, nếu là có người không sợ chết địa biểu diễn nhảy lầu tự sát, tin tưởng người vây xem cũng đồng dạng hội không chê chuyện lớn. Hừ hừ, ngươi khẩu khí thật lớn, ta hai người đồng loạt ra tay, ngươi sợ là thụ không dậy nổi. Ân Thường Bình không nghĩ tới chiến cảnh giật lại có thể biết nói ra nói như vậy, thật sự có chút ngoài ý muốn, lạnh nói ra. Cùng đi, tổng so từng bước đến, muốn đơn giản. Chiến cảnh giật mặt mỉm cười, ánh mắt quét qua, tay khẽ vẫy, một cái ghế bị tinh thần lực chuyển đến cái mông của mình phía dưới, ổn ngồi vững trên ghế. Chứng kiến chiến cảnh giật ở trước mặt mình đại mã kim đao ngồi xuống, Ân Thường Bình nguyên bản bình thản lông mi ngưng tụ khởi một mảnh mây đen, lãnh tuấn trong ánh mắt để lộ ra rõ ràng không vui. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm tiết như là theo trong kẽ răng nặng đi ra, mang theo vài phần khinh thường cũng phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc chất cái hộp. Chỉ thấy cái hộp sau khi mở ra, bên trong lại là bốn thanh bất quá dài bằng bàn tay ngọc kiếm, lại điêu khắc được tinh xảo dị thường, thân kiếm mỏng như cánh ve, lộ ra một loại lăng lệ ác liệt khí tức, chỗ trôi kiếm càng là điêu khắc lấy tinh tế vân vân, phản phất có thể theo ánh sáng biến hóa mà chạy động. A Di Đà Phật, nếu là tiểu hữu chịu không được, có thể đại kêu đi ra. Đại giới hòa thượng ánh mắt nhìn đến Ân Thường Bình lấy ra ngọc kiếm về sau, thần sắc nhất thời khó được chuyên chú mà bắt đầu cởi bỏ trên người có chút cũ kỹ áo gai, chỉ thấy áo gai cởi bỏ về sau, bị đại giới hòa thượng phản qua mặt đến. Lập tức, mãnh liệt kim rực rỡ Phật quang đem trọn cái đại điện chiếu sáng lên, rất nhiều người thậm chí nhất thời không cách nào mở to mắt, cái kia kiện nhìn như không ngờ áo gai, lại không nghĩ mặt khác, nhưng lại kim quang sáng lạn áo cà sa. Áo cà sa thượng rậm rạp chẳng chỉ kinh văn lập lòe, theo đại giới hòa thượng run lên, từng đợt dễ nghe Phật nhạc tụng hát tiếng vang lên, phản phất có vô số âm thanh của tự nhiên tại mọi người bên tai quanh quẩn. Cái kia Phật nhạc tụng hát âm thanh du dương mà trang trọng, như là âm thanh của tự nhiên, lại để cho mọi người tâm linh phản phất đã trải qua một hồi rửa cùng tinh lọc. Chương 1028, mười thế luân hồi chương 1028, mười thế luân hồi đông. Đại giới hòa thượng phụ thêm áo cà sa, chắp tay trước ngực, chỉ nghe áo cà sa du lên, rõ ràng phát ra một tiếng điếc hai tiếng chuông, vang dội tiếng chuông, lệnh bên ngoài ao sen thượng đèn thủy tinh đều run rẩy lên, giống như là muốn sụp đổ đồng dạng. Trong đại điện, cả đám không khỏi chấn động, đội vàng bưng kín lỗ tai, nhưng lại một điểm dùng đều vô dụng, tiếng chuông như nước thủy triều, thanh âm đảo qua mọi người thời điểm, mọi người trực giác hồn phách của mình giống như đều muốn ly thể bình thường. A Di Đà Phật. Đại giới hòa thượng thanh âm như là tiếng chuông buổi sáng mộ cổ, xuyên thấu tiếng chuông dư âm ảnh hưởng còn lại, thần thái của hắn trang nghiêm mà thần thánh, theo Phật hiệu niệm tụng, trên người hắn áo cà sa bắn ra ra chói mắt Phật quang, cái này Phật quang không chỉ có chiếu sáng đại điện, càng chiếu sáng ở đây mỗi người tâm linh. Phật quang nương theo lấy càng thêm hùng vĩ thanh âm, tạo thành một cổ cường đại sóng âm, nó xuyên thấu vương phủ bách tường, truyền khắp toàn bộ đường đi, thanh âm này như là Phật dạy bảo, rõ ràng mà hữu lực, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Trong vương phủ có cây tại đây sóng âm ảnh hưởng xuống, nhao nhao đổ, phản phất tại hướng đại giới hòa thượng gửi lời chào. Trong ao sen con cá cũng cảm nhận được cổ lực lượng này, chúng nhao nhao nhô đầu ra, chỉnh tê địa hướng đại giới hòa thượng dập đầu, biểu đạt lấy đối với chúng kính sợ. Chỉ thấy đại giới sau lưng, một Phật Di Lặc đại Phật hiện nô lên cao, đầy trời kim quang trùng trông rất sống động, bảo tướng trang nghiêm, bàn ngồi ở chỗ kia, chiến cảnh giật trực giác trong lòng nộn nhạo, trong cơ thể bởi vì tu luyện Phật tháp cấm pháp, tu luyện ra Phật lực, rõ ràng không tự chủ được vận chuyển lại. Chiến cảnh giật không khỏi cả kinh, tranh thủ thời gian nếm thử áp chế, lại phát hiện như thế nào áp chế vậy mà đều không làm nên chuyện gì. Thấy thế, chiến cảnh giật dứt khoát không áp chế trong cơ thể Phật lực, cùng hắn bị động đi chống cự, không bằng chủ động đi chống lại. Chiến cảnh giật trong nội tâm mặc niệm theo Phật tháp đến trường đến công pháp, trong lúc nhất thời chỉ thấy chiến cảnh giật toàn thân Phật quang tùy ý không tốt, hắn muốn đem nắm lấy không thể. Vương Nhất nhìn thấy cảnh này, không khỏi là chiến cảnh giật khẩn trương lên, trong nội tâm yên lặng là chiến cảnh giật cố gắng lên, lần này vừa mới bắt đầu, không muốn tiêu thua à? Hừ. Ân Thường Bình trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, như là trong ngày mùa đông gió lạnh, đâm rách trong đại điện tường hòa. Thanh âm này tuy nhẹ nhỏ, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, lệnh ở đây mỗi người đều cảm nhận được một loại không hiểu áp lực. Theo Ân Thường Bình ngón tay gảy nhẹ, trong hộp ngọc bốn thanh ngọc kiếm phảng phất được trao cho tánh mạng, chúng lượn vòng mà lên, thân kiếm trên không trung kéo lê từng đạo ưu mỹ đường vòng cung, cuối cùng nhất lơ lửng tại chiến cảnh giật bên người, tạo thành một cái hoàn mỹ tứ giác hình. Ông, bốn thanh ngọc kiếm tại lơ lửng lập tức bắn ra ra một đám đạo vận, cái này cổ đạo vận tuy nhiên vô hình, lại như là thực chất bình thường, trên không trung tạo thành từng đạo vận sóng. Mỗi một thanh kiếm trên người kinh văn bù sáng, phảng phất có tánh mạng bình thường, vô số kinh văn tại kiếm trên thân chạy, cuối cùng nhất hội tụ thành bốn chữ to, đạo pháp tự nhiên. Cái này bốn chữ to cũng không phải đơn giản văn tự, chúng ẩn chứa thâm hậu đạo gia triết lý, từng cái lời tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Vô hình đạo vận trên không trung nối thành một mảnh, như cùng một cái móc ngược xuống chén lớn, đem chiến cảnh giận hoàn toàn lung bao ở trong đó. Cái này cổ đạo vận mang theo một loại khó nói lên lời uy áp, lại để cho người không dám nhìn thẳng, lại vô pháp bỏ qua. Chiến cảnh giật đứng tại đạo vận trung tâm, hắn có thể cảm nhận được cổ lực lượng này khổng lồ cùng thâm thúy, trước mắt của hắn, sơn hà nhật nguyệt không ngừng biến hóa, phản phất tại kinh nghiệm lấy một cái nguyên vẹn vũ trụ luân hồi. Hóa hồ trải qua, ngươi dám có dấu ngụy trải qua. Đại giới hòa thượng ánh mắt nhìn đến bốn thanh ngọc kiếm chỗ huyền hóa ra đến cảnh tượng, ánh mắt đông nhiên lợi hại bắt đầu. Hóa hồ trải qua, đây không phải là đã sớm bị đốt hủy kinh thư sao? Lao Hắc kinh ngạc nói, lúc trước dẫn phát Phật đạo biện luận đích căn nguyên, tựu là lao tử hóa hồ trải qua, sau để chứng minh, bên trong rất nhiều lý luận không thông, cho nên đã bị hạ lệnh bất hủy. Không có nghĩ rằng đến, Ân Thường Bình rõ ràng dám công nhiên vi phạm triều đình lệnh cấm, còn dùng trong cái này kinh văn đến ảnh hưởng người khác. Mọi người kinh hãi ở bên trong, Ân Thường Bình ngược lại thần sắc như thường, ngón tay cách không hư gảy xuống, chỉ thấy trước mắt ngọc kiếm hào quang sông lên trời, chiến cảnh giận trước mắt chỉ thấy phong cảnh biến hóa. Một mảnh biển cả xuất hiện ở trước mặt mình, xoáy lên vạn trượng kinh đảo, gần như muốn đem chính mình nuốt hết, rồi sau đó chỉ trước mắt, rồi lại gặp sóng biển lui ra, lộ ra Cẩm Tú Sơn Hà, Thương Hải Tang Điền tại chiến cảnh giật trước mặt, bất quá đạn chỉ chi gian. Đây cũng không phải là hóa hồ trải qua, mà là ta đạo ra 3000 đạo tạo. Ân Thường Bình ánh mắt như điện, những năm này, vì đối phó Phật môn tà trải qua, hắn khổ tâm bế quan, mang theo môn hạ đệ tử, sửa sang lại đạo ra địa tịch, cuối cùng nhất, sáng chế cái môn này 3000 đạo tạo. Mặc ngươi Phật hiệu cuối cùng, nan địch hắn đại đạo 3000. Hảo thủ đoạn. Đại giới hòa thượng không khỏi tán dương, nhưng thần sắc ngược lại nhất thời cuồng nhiệt mà bắt đầu ngón tay kết xuất luân hồi ấn, ánh mắt lửa nóng địa nhìn về phía chiến cảnh giật, tiểu hữu tốt phúc khí. Phương pháp này ta tìm hiểu đến nay, lần thứ nhất thi triển, kính xin tiểu hữu bình luận điểm 2. Đại giới hòa thượng thanh âm truyền đến, lệnh chiến cảnh giật không khỏi sửng sở, một loại dự cảm bất hảo xông lên đầu, cái gì lần thứ nhất thi triển, lại để cho hắn bình luận điểm, rõ ràng chính là hắn coi như chuột bạch. Không đợi chiến cảnh giật hồi trở lại thần, chỉ thấy đại giới hòa thượng thân ảnh dần dần mông lung, thân hình càng giống như cùng sau lưng Phật Đà tương hợp, đã trở thành duy ngã độc tôn chúa tể. Mười thế luân hồi. Một hồi to lớn thần âm truyền đến, mọi người ngây người, cái lúc này, chiến cảnh giật đột nhiên phát hiện, trước mắt mình thế giới tại biến, mà thân thể của mình rõ ràng đã ở biến. Mười thế luân hồi, chẳng lẽ muốn kinh nghiệm mười thế sao? Rất nhanh, chiến cảnh giật chỉ cảm thấy trước mắt sơn hà nước vỡ, linh hồn như bị hút ra thân thể bình thường. Một giây sau, đem làm hắn khi tỉnh lại, mình đã biến hóa bộ dáng, là quyển sao? Không, là một đầu sói. Màu đen lông sói, một đôi lam sắc con mắt, mở ra hai mắt, nhìn trước mặt thế giới, thời gian giống như thời gian qua nhanh, chính mình ngày từng ngày lớn lên, bắt đầu đuổi theo đàn sói đi săn thức ăn. Chỉ là tuổi trẻ nó không có kinh nghiệm, tại vây săn một cái lợn rừng thời điểm, bị lợn rừng bén nhọn răng nanh tại phần bụng xé mở một cái lỗ thủng. Đàn sói đối với thương thế của nó thúc thủ vô sách, tại ngắn ngủi làm bạn về sau, tùy theo đem nó bỏ xuống rời đi. Mạnh được yếu thua thế giới, mặc dù là cha mẹ của nó, nhưng cũng không cách nào cải biến tự nhiên pháp tắc, nhưng mà tại nó nhanh muốn tử vong thời điểm, một cái nữ hài xuất hiện, là nó đã mang đến mới đích sinh cơ. Nữ hài dáng tươi cười rất ngọt, gầy gò trên gương mặt, sinh ra hai cái xinh xắn má lúm đồng tiền, mắt trái bên cạnh giữ lại một khối màu đen ấn ký, nữ hài là nó khâu lại miệng vết thương, đem trên người thịt khô cho nó về sau, ngay tại đại nhân tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, quay người ly khai. Nó ánh mắt ngưng mắt nhìn tại nữ hài bóng lưng, yên lặng đem cái này khuôn mặt ghi nhớ trong lòng. Nương tựa theo nữ hài lưu lại thì khô, nó tại trong bụi cỏ vượt qua dài dòng buồn chán năm ngày, thẳng đến miệng vết thương khép lại thời điểm, mới chậm rãi dây rủi lấy đứng lên. Hai năm sau, nó đã trở thành một gã ưu tú thợ săn, hơn nữa giết chết tuổi già lang vương, đã trở thành trong bầy sói mới lang vương. Rất nhiều năm sau, một lần trùng hợp nó lần nữa gặp cô bé kia, tuy nhiên thời gian vội vàng, nữ hài đã biến thành phu nhân, có thể nó nhận ra nữ hài trên mặt bớt. Nữ hài đã lập gia đình, nhưng thời gian trôi qua cũng không tốt, nàng gả cho chính là một cái củi phu, không có bản lĩnh gì. Có đôi khi trong nhà căn bản không có dư thừa mễ lương, cái kia lúc sau đã là mùa đông rồi, nhìn xem nàng ôm hải tử có giúp ở nồi hơi trước nấu chính là rễ cỏ về sau, nó đem săn giết lợn rừng ngậm trong mồm tại nàng cửa ra vào. Nó chỉ là đơn thuần địa hy vọng nó có thể có được một ít thức ăn, tại nữ hải đạt được ăn ngày hôm sau, nàng nam nhân trở về rồi, cái này tiểu phu chứng kiến trên bàn thịt về sau, chất vấn thịt là từ gì mà đến. Nữ người không thể giải thích rõ ràng, bị tiểu phu tưởng rằng nàng trộm người đổi lấy, bị tiểu phu hành hung. Một màn này vừa vặn bị thủ ở bên ngoài chính mình thấy nhất thanh nhị sở, nhìn xem nữ nhân bị đánh, chính mình phẫn nộ địa xông vào trong phòng, há miệng thổ lộ ra răng nanh, hung hăng cắn lấy tiểu phu yết hầu thượng. Một sát na kia, trong phòng nữ nhân cùng hài tử đều sợ ngây người. Ta vốn tưởng rằng các nàng hội cảm kích ta, lại không nghĩ, nữ nhân ở sửng sốt sau khi, lại cầm lên búa, hung hăng chém vào đầu của ta lên, theo ý thức biến mất mấy mắt, ta nhìn nữ nhân này trên mặt bớt, lộ ra khó hiểu cùng hoang mang. Chương 1029, khổ hải khôn cùng chương 1029, Khổ Hải Khôn cùng ngay tại chiến cảnh giật tại mộng ảo trung kinh nghiệm 10 thế luân hồi thời điểm, trong đại điện, tất cả mọi người nhìn xem chiến cảnh giật khuôn mặt không đứng ở biến hóa, khi thì cười to, khi thì hung tàn, phản phất gặp ma chứng bình thường. Chứng kiến như thế tình huống, Vo Nón La cùng Vương Nhất sắc mặt không khỏi cũng theo biến hóa mà bắt đầu không hẹn mà cùng địa vi chiến cảnh giật lo lắng. Trước mắt đại giới hòa thượng khẩu tụng diệu pháp, sau lưng Phật Đà lòng bàn tay nâng lên luân hồi Phật Luân Thiên, tại mộng ảo ở bên trong, chiến cảnh giật mỗi cả đời hình ảnh đều bị chiếu rọi tại Phật Luân Thiên phía trên. Vừa rồi cái kia cả đời là thương sói, hôm nay ở kiếp này rồi lại biến thành một gã tên ăn mày, tuy nhiên là người, nhưng như cũng đau khổ, đói khổ lạnh lẽo ở bên trong, bị ép dựa vào ăn tươi đồng bạn thi cốt mới có thể còn sống. Thật vất vả còn sống suốt thời điểm, lại theo ôn dịch bộc phát, không chỗ nương tựa hắn, cuối cùng nhất hay là chết ở ôn dịch ở bên trong. Mà nó, lão hòa thượng này đùa nghịch lừa dối. Chứng kiến những khổ này khó tình cảnh, Vo Nón La đông nhiên minh bạch đại giới hòa thượng nghĩ cách, đây là muốn đem thế gian sở hữu tất cả đau khổ, toàn bộ ra chỉ tại nhà mình lão đại trên người, đây là muốn chu tâm à, đợi tâm chết rồi, ý chí hủy diệt. Đến lúc đó, chỉ cần đại giới hòa thượng hơi chút cho điểm ngon ngọt, kia đối với trải qua cực khổ chiến cảnh giật mà nói, tự là tốt nhất. Vo Nón La nghĩ cách kỳ thật đúng vậy, đại giới hòa thượng mười thế luân hồi, mỗi cả đời đều nhằm vào tại người thất tình lục dục lên, lại để cho người tại trong bể khổ chìm nổi. Nhân gian muôn màu, thế gian đau khổ, mười thế thê lương gia thân, mới có thể làm người minh bạch cái thế giới này, tự là một mảnh khổ hải. Đại giới hòa thượng, ngươi làm như vậy, không phải độ hắn, mà là hủy hắn. Ân Thường Bình trên nét mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, Vo Nón La đều có thể nghĩ thông suốt đạo lý, với tư cách đạo tông trưởng giáo chân nhân, Ân Thường Bình như thế nào hội không rõ. Một chiêu này so với kia bản Bồ Tát trải qua càng là đáng hận, Bồ Tát trải qua chỉ là cổ mê hoặc là người, đợi Phật hiệu tu vi đã đến trình độ nhất định, tự nhiên sẽ tỉnh táo lại, nhưng lúc kia, ván đã đóng thuyền. Về phần vẫn chưa tỉnh lại, vậy vẫn chưa tỉnh lại tốt rồi, Phật môn không kém điểm này cơm, so sánh dưới, đại giới hòa thượng mười thế luân hồi, nhưng lại theo căn bản đi lên mạn sát một người nhân tính. Tương lai lấy được, bất quá là một cái khối lỗi, một cái không có cảm tình con rối. A Di Đà Phật, thế gian như khổ hải không mờ, hắn nếu là chịu quay đầu lại một bước, như thế nào sẽ như thế như vậy thế lương, nhân quả tạo hóa, lại cùng bẩn tăng có quan hệ gì đâu. Đại giới hòa thượng nói lời này, sở trường một ngón tay, chỉ thấy luân hồi Phật luân phiên ở bên trong, chiếu rọi ra chiến cảnh giật lại cả đời, ở kiếp này hắn hóa thân thành nữ tử, cũng là bị bán mình thanh lâu. Trung quanh cả đám thấy thế, không khỏi trừng to mắt nhìn xem, đặc biệt là những cái kia hào phú quyền quý, càng là cực kỳ hưng phấn, trong mắt bọn hắn, bản thân xuất thân bất phàm, trời sinh tựu là quý tộc. Tự nhiên khinh thường cùng đi cùng người bình thường so, lúc này, chứng kiến chiến cảnh giật thê thảm bi kịch hình ảnh, ngược lại thấy mùi ngon, bởi vì bọn họ rất hưởng thụ như vậy cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh cảm giác. Hừ. Ân Thường Bình sắc mặt lạnh như băng, đối với đại giới lý do thoái thác, chẳng thèm ngó tới, hơi chút trầm tư, ngón tay sờ chút xuống, chỉ thấy bốn thanh ngọc kiếm kích động khởi đi từ từ đạo văn. 3000 đạo tạng, hòa hợp một cổ vô hình số mệnh, đưa vào đại giới hòa thượng sau lưng Phật Đà luân hồi Phật luân phiên bên trong, hắn không cách nào đi cải biến đã cuốn vào mười thế trong luân hồi chiến cảnh giật, cũng không có cách nào cưỡng ép tỉnh lại hắn. Duy nhất có thể làm, tự là chiến cảnh giật mở ra một đầu sinh cơ, cái này một đám sinh cơ đến tột cùng là cái gì, liền Ân Thường Bình cũng nói không rõ ràng, đạo chi mà huyền diệu chỗ, lại không phải từng câu từng chữ có thể ngôn luận. Ha ha ha, đánh chết hắn. Đúng vào lúc này, mọi người phát ra một hồi như thủy triều tiếng cười, chỉ thấy trong tấm hình, không muốn bị tiếp khách nữ nhân, bị thanh lâu con quạ khốn trên mặt đất quật, trước hết tử tiểu lại để cho nữ nhân ra chóc thịt bong, máu tươi đầm địa, đánh cho nàng kêu thảm thiết liên tục, chỉ chốc lát tiểu mở miệng quất phủ. Thấy thế, Vo Nón La cùng Vương Nhất sắc mặt cũng khó khăn xem tới cực điểm, mắt thấy nữ nhân yên lặng địa cúi đầu xuống, lựa chọn đi đón khách hình ảnh lúc, Vương Nhất rốt cục bạo phát. Đại sư, nơi này là Tam công tử Lưu Ly hội đèn lồng, đã ngài cùng trưởng giáo chân nhân có Phật đạo chi luận, tất nhiên là cao nhã một đường, như thế dơ bẩn chi sắc, có thể nào xuất hiện ở chỗ này? Đại giới hòa thượng nghe vậy, ánh mắt không khỏi nhìn phía Vương Nhất, cặp kia đục ngầu trong hai mắt tách ra một đám bất quang, lệnh Vương Nhất sinh ra một loại mãnh liệt bị nhìn xem cảm giác. Vương Nhất sắc mặt đổi biến, hất lên tay, một khỏa kỳ lạ bảo châu xuất hiện tại lòng bàn tay, bảo châu nổi lên hiện kỳ lạ dị quang, bao lại Vương Nhất, đem đại giới quang đến ánh mắt triệt để ngăn cách mất. A, thú vị. Phát giác được chính mình Phật mắt thông mất đi hiệu lực về sau, đại giới hòa thượng ngược lại đối với Vương Nhất càng cảm thấy hứng thú, thật sâu nhìn chăm chú hạ Vương Nhất nói, A Di Đà Phật, gia thị chi tướng, bất quá là một thân xác tối tha, chúng ta coi là bạch cốt khô lâu bình thường, tiểu hữu làm gì như thế khẩn trương. Đại giới hòa thượng chắp tay trước ngực, thần sát tự nhiên, thời hợt một câu bạch cốt khô lâu, liền đem Vương Nhất chắn được không lời nào để nói, nếu như thừa nhận chính mình khẩn trương, chẳng khác nào thừa nhận chính mình tu hành không đủ, liền bực này ra thị chi tướng đều nhìn không thấu, nói rõ trong lòng của hắn còn có nam nữ tạp niệm, đạo tâm không tinh khiết. Nhưng nếu như không thừa nhận, hắn cần gì phải quan tâm kế tiếp sắp sửa phát sinh hết thảy. Đúng vậy à, đạo trưởng cần gì phải như thế khẩn trương, chúng ta xem cái đồ chơi này nhiều hơn, coi như xem chó hoang giao phối, lại có cái gì mà không được. Mấy cái đang ngồi quý trọng đệ tử nguyên một đám xoa tay, ước gì nhìn xem kế tiếp, sắp phát ra trực tiếp hình ảnh. Chỉ thấy trong tấm hình, nữ tử bị một gã mập mạp như heo nam nhân, kéo tiến gian phòng ở bên trong, thô bạo địa xé mở nàng y phục trên người, nhìn xem quả thân lộ ra da thịt, có người không khỏi ngón trỏ đại động. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cùng đợi bước tiếp theo thời điểm, nữ nhân ánh mắt, đột nhiên trở nên lợi hại mà bắt đầu một cái kéo xuất hiện tại tay của nữ nhân trung. Phốc phốc phốc. Đỏ tươi cái kéo, cơ hồ muốn đem nam nhân mập mạp cái bụng cho cắt, trong lúc nhất thời, đỏ tươi ruột theo trên bụng lỗ hổng bị nữ nhân một tay túm ở đi ra, cuốn ở nam nhân trên cổ. Lực lượng của nàng cũng không lớn, nhưng nam nhân cơ hồ bị đau hôn mê bất tỉnh, theo trên cổ ruột buộc chặt, cái kia khuôn mặt dần dần biến thành màu đỏ tím sắc, cuối cùng nhất bị chôn sống ghìm chết tại trên người nữ nhân. Một màn này biến hóa, khiến cho mọi người tuyệt đối cũng không nghĩ tới, thậm chí, một ít quý bọn chưa bao giờ thấy qua như thế huyết tinh hình ảnh, có người càng là không chịu nổi địa chóng mặt mê đi qua. Thấy thế, ngồi ở thủ tọa thượng tam công tử, không khỏi nhíu mày, đối với loại tình huống này rất là bất đắc dĩ, xa muốn tổ tiên phóng ngựa giang sơn, hạng gì anh hùng phóng vắng. Mà bây giờ những này tổ tiên đều là nhất đẳng anh hùng tử tôn, hôm nay liền mã cũng sẽ không khởi, thân thể sớm hơn bị tiểu sắc lấy hết rồi, tiêu điểm ấy huyết tinh chẳng diện, trước mắt rõ ràng còn chóng mặt mê đi qua, lệnh nàng cảm thấy mất mặt. Rất nhanh, tam công tử kinh ngạc phát hiện, tại đã xảy ra lần này biến cố về sau, chiến cảnh giật thân thể, rõ ràng tại động, tuy nhiên là động tác rất nhỏ, có thể di động làm biên độ thì là đang không ngừng gia tăng. Ồ, lúc này, đại giới hòa thượng trên mặt cũng không khỏi sinh ra dị sắc, hắn phát giác được, chiến cảnh giật chủ quan ý thức rõ ràng tại sống lại, mặc dù chỉ là rất nhỏ bé sống lại, chỉ là sống lại hắn một bộ phận tính cách, nhưng cái này như là đập lớn ở bên trong tổ kiến đồng dạng, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Phát hiện này, không khỏi lệnh đại giới hòa thượng trong nội tâm lập tức kinh nghi bất định, chính mình sáng tạo mười thế luân hồi trải qua, tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản, mặc dù là tâm tính cứng cỏi thế hệ, cũng không có năng lực có thể tại trong luân hồi sống lại bắt đầu. Trừ phi, đại giới hòa thượng ánh mắt không khỏi nhìn xa tại quay chung quanh tại chiến cảnh giật chung quanh, cái kia bốn thanh ngọc trên thân kiếm, chỉ thấy, lúc này, bốn thanh ngọc trên thân kiếm có vô hình đạo vận, chính liên tục không ngừng địa dung nhập chiến cảnh giật thân thể. Thế thế, đại giới hòa thượng sắc mặt biến hóa xuống, đại khái biết được nguyên nhân chỉ sợ ngay ở chỗ này rồi, nếu như hắn không làm chút gì đó, chỉ sợ rất nhanh, chiến cảnh giật ý thức sẽ sống lại. Chương 1030, nhập Phật, nhập ma. Chương 1030, nhập Phật, nhập ma. Ngay tại đại giới hòa thượng trầm tư về sau, một chuỗi Phật châu xuất hiện trên tay, Phật châu cũng không phải là bình thường lần chẳng hạn, mà là do người mi tâm cốt châu đánh bóng đi ra. Phật châu tại đại giới thủ trưởng sinh ra kim sắc lưu quang, chỉ thấy đại giới hòa thượng vất tay, cái này xuyến Phật châu chuẩn xác không sai địa bọc tại chiến cảnh giật trên cổ. Rất nhanh, Phật châu tản mát ra vô cùng hào quang, rõ ràng đem treo ở chiến cảnh giật chung quanh bốn thanh ngọc kiếm, phát ra đạo vận, cho ngăn cách mở. Đại giới ngươi làm cái gì? Thấy thế, Ân Thường Bình sắc mặt trầm xuống, sắc mặt giận không kèm được, tiến lên một bước, phất tay quét về phía chiến cảnh giật trên cổ Phật châu, nhưng đại giới hòa thượng chỉ là lạnh lùng cười cười, thân ảnh kéo dài qua một bước, ngăn tại chiến cảnh giật trước mặt. A Di Đà Phật, Ân chân nhân, ngươi thua, ngươi xem, hắn đã muốn nhập Phật rồi, cái kia xuyến Phật châu, coi như làm bẩn tăng tiễn đưa hắn nhập môn lễ tốt rồi. Nói vậy, coi được hữu tình huống tràn đầy nguy cơ, Vương Nhất nhịn không được cũng nhảy ra ngoài, lại bị lưỡng tên hòa thượng hành thân ngăn lại, trong lúc nhất thời, trong không khí khẩn trương hào khí tựa hồ nhất xúc tức phát. Bần tăng sao dám nói bậy, chính các ngươi xem. Quả nhiên, theo đại giới hòa thượng thoại âm rơi xuống, chiến cảnh giật thân trên tuân ra vô cùng kim rực rỡ phát quang, thân thể càng giống là độ lên một tầng hoàng kim bình thường, chắp tay trước ngực, giống như nhập định tăng nhân. Hắn thật sự muốn nhập Phật rồi. Mọi người nhất thời quên nhìn Phật luân phi lên, nữ nhân kia mặt lạnh đi vào phòng bếp hình ảnh, mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ tại chiến cảnh giật thân thể thượng. Cái lúc này, chỉ cần chiến cảnh giật kêu lên một câu A Di Đà Phật, như vậy trên cơ bản cũng đã có thể để xác định đại giới đại sư thắng được cuộc tỷ thí này. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng chiến cảnh giật muốn nhập Phật thời điểm, đột nhiên gặp chiến cảnh giật hai mắt mở ra, ôm đồn qua quay trúng quanh ở bên cạnh một tay ngọc kiếm, lòng bài tay lớn nhỏ ngọc kiếm bị chiến cảnh giật nắm trong tay, trở tay hướng phía bắp đùi mình hung hăng đâm xuống dưới. Lòng bài tay lớn nhỏ ngọc kiếm đâm rách ra thịt về sau, cho đến mai một đến huyết đục ở chỗ sâu trong, máu tươi theo miệng vết thương bắn tung tóe mà ra, nhỏ tại dưới chân giá trị thiên kim trên mặt thảm. Cái này thường nhân khó có thể chịu được đau đớn, lại làm cho chiến cảnh giật liền lông mày cũng không có nhúc nhích qua một chút. Tại mọi người kinh hãi vạn phần trong ánh mắt, chiến cảnh giật túm lấy đệ nhị ngọc kiếm, cắm ở khác một chân lên, mãnh liệt đau đớn xuống. Chiến cảnh giật đồng tử ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng nhảy lên khởi u lánh ngọn lửa. Hắn điên rồi sao? Mặc dù nói ở đây mọi người chưa bao giờ đem chiến cảnh giật mệnh trở thành mệnh, có thể chứng kiến chiến cảnh giật rõ ràng làm ra như thế ngoài dự đoán mọi người cử động về sau, vẫn làm cho mọi người sắc mặt đổi biến, không nghĩ ra chiến cảnh giật đây là đang làm cái gì. Giờ phút này, Liên Vương Nhất cũng không khỏi là chiến cảnh giật khẩn trương lên, bất quá vo nón lá thấy như vậy một màn về sau, ngược lại trong nội tâm tùng, lỏng, thừa một hơi, chiến cảnh giật giờ phút này ngoài dự đoán mọi người động tác, ít nhất nói rõ suy nghĩ của hắn cũng không chính thức bị khống chế ở mọi người ở đây kinh hãi chỉ trước mắt, quay chung quanh tại chiến cảnh giật quanh thân bốn thanh ngọc kiếm, theo thứ tự bị chiến cảnh giật đoạt đi qua, chọc vào tại trên người của mình, máu. Tươi theo chiến cảnh giật miệng vết thương tràn ra tới, nhuộm hồng cả y phục trên người, lệ kỳ biến thành sống sờ sờ huyết nhân. Ta xem cái này không giống như là nhập Phật, ngược lại thoạt nhìn càng giống là nhập ma. Ân Thường Bình lãnh lệ ánh mắt nhìn về phía đại giới hòa thượng, tình cảnh trước mắt lại để cho đại giới hòa thượng trên mặt chụp lên vẻ lo lắng, đối mặt Ân Thường Bình chất vấn xuống, am hiểu tài hùng biện hắn, rõ ràng nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào đáp lại. Mau nhìn. Đột nhiên, có người một ngón tay Phật luân phiên thượng hình ảnh, mọi người ngẩng đầu, lập tức bị trước mắt hình ảnh cho khiếp sợ đến. Trong tấm hình, trong thanh lâu, từng quả đầu lâu treo ở phòng, trông chất như núi bình thường, phản phất âm trầm diêm la điện bình thường. Cứu mạng a. Theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mọi người chỉ thấy trước khi thanh lâu chính là cái kia con quạ, ngồi ở trước bàn ăn. Hai chân của nàng bị ngón cái thô đinh sắt đính tại trên mặt ghế, mu bàn chân thượng đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ, tại trước mặt nàng trên bàn cơm, tắc thì đứng thẳng cao cao màn đầu. Cho ta ăn. Ngươi dám dừng lại, ta sẽ đem thịt của ngươi cắt bỏ một khối. Nữ nhân ngồi ở nàng bên cạnh, trên tay cầm lấy dao phay gác ở trên cổ của nàng, buộc nàng đem trên bàn màn thầu cho ăn hết. Lương thực phụ chế tác màn thầu, nhìn như là bình thường thô thực, nhưng đối với tại một cái cùng khổ người ta mà nói, như vậy màn thầu, là cầu còn không được mỹ vị, là có thể mạng sống đồ ăn. Nhưng lúc này, đẹp như vậy thực, như vậy đồ ăn, lại trở thành vị này tú bà ác ngộng, những này màn thầu đại đa số đều là nửa đời không quen, có bên trong thậm chí đều là sinh, vị đạo lại mặn lại cay còn phát khổ, nàng thề chính mình chưa bao giờ nếm qua khó như vậy ăn màn thầu. Màn thầu tựa hồ là rót nước muối đồng dạng, ăn tại trong miệng mặn được phát khổ, nhưng dù là nhiều khó ăn, nàng cũng không dám dừng lại, bởi vì chỉ cần dừng lại, một bên nữ nhân sẽ không chút do dự áp đặt tại trên đùi của mình. Tại liên tục ăn mấy cái màn thầu về sau, tú bà chỉ cảm thấy cái bụng đều nhanh muốn tạo ra đồng dạng, nhưng cũng không dám dừng lại, vì mạng sống, nàng chỉ có thể ôm một bên nước tiểu lấy màn thầu, dốc sức liều mạng hướng trong miệng đưa đi. Cũng không biết đã ăn bao nhiêu cái màn thầu về sau, con quạ sắc mặt đột nhiên vặn mẹo thành một đoàn, nàng cảm giác trong bụng của mình từng đợt xoắn đau. Lúc này, một bên nữ nhân đem con quạ miệng nhét ở, hơn nữa trói thượng dây thừng, phòng ngừa nàng nổ ra. Sau đó, nữ nhân tiểu lạnh liếc trong mắt đầu ngồi ở một bên, cứ như vậy nhìn xem tú bà, nhìn xem tú bà từ vừa mới bắt đầu rầm rì, đến cuối cùng mà liều mệnh dãy rủa. Theo thời gian từng phút từng giây chuyển rời, con quạ cái bụng đã bắt đầu trướng mà bắt đầu, những cái kia nửa đời không quen mặt phiền phức khó chịu, tại bụng của nàng bắt đầu lên men bắt đầu. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy con quạ phần bụng, xương được phảng phất hoài thai tháng 10 phụ nữ có thai bình thường, tú bà thân thể càng không ngừng dãy rủa, kịch liệt bụng đau, lệnh nàng sắp sụp đổ mất. Chống đỡ chết cũng so chết nói tốt, đây là đại đa số người ấn tượng, có thể trên thực tế, bị chống đỡ cái chết thống khổ, tuyệt đối muốn vượt qua chết đói trăm ngàn lần. Cái này loại cảm giác thống khổ, tú bà hiện tại tuyệt đối có nguyên vẹn quyền lên tiếng, đem làm trong bụng của nàng những cái kia nửa đời không quen mặt, hỗn hợp có thủy về sau, vành trướng quá trình, quả thực là sống không bằng chết. Đợi đến lúc ngày kế tiếp sáng sớm thời điểm, vị này thanh lâu con quạ, rốt cục không chịu nổi loại thống khổ này, mà chết đi rồi, đem làm nha môn sai người chạy đến lúc, con quạ cái bụng mấy có lẽ đã nhanh chóng đỡ bạo chết, hơi mỏng cái bụng so giấy còn mỏng. Tại quan phủ sai dịch di chuyển thi thể thời điểm, cái bụng rốt cục không chịu nổi bên trong cái kia đoàn sức nặng, khịt kha zét 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 một tiếng, khai mở tràng phá bụng, cái loại nảy thê thảm đến mức tận cùng hình ảnh, làm cho người không rét mà run. Về phần nữ nhân kia, lúc này lại sớm đã sớm cải trang cách ăn mặc, tại hừng đông thời gian, cửa thành vừa mở ra thời điểm, cũng đã trốn ra thành. Nữ nhân này đảo mắt biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái thổ phỉ, thậm chí dùng không đến vài năm thời gian, liền trở thành địa phương lớn nhất núi trùm thổ phỉ lĩnh. Tại Phật Luân Phiên ở bên trong, nữ nhân thời gian như thoi đưa, có thể tại trong hiện thực bất quá đạn chỉ chi gian, tại mọi người chứng kiến xuống, cái này vốn nhu nhược vô cùng nữ nhân, cuối cùng nhất biến thành một cái giết người như ngóe, hung tàn tàn nhẫn ma đầu. Chứng kiến loại chuyển biến này, mọi người tại đây không khỏi lập tức hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất lại đem nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía đại giới hòa thượng. Chứng kiến mọi người những cái kia nghi ánh mắt mê hoặc, đại giới hòa thượng ngược lại trấn tĩnh lại, âm thanh lạnh lùng nói, có nguyên nhân thì có quả, thiện ác tất có báo, nhân quả tuần hoàn, chư vị không cần để ý, mà lại xem tiếp đi. Đang khi nói chuyện, đại giới hòa thượng chắp tay trước ngực, trong miệng đọc diễn cảm kinh văn, lập tức chỉ thấy Phật thay đổi liên tục động xuống, trong nháy mắt cũng đã tiến nhập tiếp theo thế. Chương 1031, đại sư, ngươi ngu xuẩn. Chương 1031, đại sư, ngươi ngu xuẩn. Chỉ thấy ở kiếp này, nữ tử đã biến mất không thấy, mà chuyển biến thành nhưng lại một đầu heo đen, tất cả mọi người biết nói, ở kiếp này, chiến cảnh giật đã thay đổi liên tục là lật thân. Lúc này, đại giới hòa thượng mặt mỉm cười nói, nhân quả báo ứng, ở kiếp trước làm ác, ở kiếp này phải đền. Ngươi tờ mờ, con mụ nó, đến quá phận rồi. Vo nón lá nhảy ra ngoài, hắn tuy nhiên e ngại đại giới hòa thượng, có thể chứng kiến trong tấm hình lao đại của mình, rõ ràng bị hắn chuyển thế trở thành một đầu heo đen lúc, một lời lửa giận bốc lên, muốn cùng đại giới dốc sức liều mạng tâm đều đã có. Đây không phải nói rõ an gian sao? Vo nón lá mở miệng mắng xong, chỉ thấy đại giới hòa thượng ánh mắt lánh lệ địa quét về phía chính mình, lập tức, vo nón lá sắc mặt đống nhiên biến hóa, phảng phất chứng kiến một Phật đà đang tại hướng hắn quay người. Trong lúc nhất thời, mênh mông Phật uy, lệnh thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, phảng phất có cái gì đại nạn muốn tới lâm bình thường. Hừ, ta còn tưởng rằng đại giới đại sư mười thế luân hồi có gì xảo diệu, nguyên lai, bất quá là một cửa nhiếp tâm ảo thuật mà thôi. Đúng vào lúc này, Ân Thường Bình đột nhiên cười ha hả, ánh mắt nhìn Phật Đà trong ngực quang luân thiên, nhất thời phảng phất đột nhiên đã minh bạch, đại giới hòa thượng cái này bộ mười thế luân hồi trải qua ảo diệu, bất quá là khiếp người tâm thần tà thuật. Ha ha, tại chân nhân trong mắt, sợ là ngã Phật cửa thần thông đều là tà thuật a, A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, bất quá là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu mà thôi. Đại giới hòa thượng không có chút nào bởi vì Ân Thường Bình mà nói mà tức giận, mà là nhẹ nhàng một ngón tay, tại Phật Luân Phiên ở bên trong, ngoan ngoãn chờ chết cái kia đầu nhau ngập, mặt mỉm cười, thần sắc bình tĩnh. Nhưng mà, rất nhanh, đại giới hòa thượng tiểu cười không nổi rồi, tại trong tấm hình, ngay từ đầu rõ ràng thật biết điều xảo heo mập, mắt thấy sẽ bị đồ tể giết thời điểm, cái này đầu heo lại đột nhiên nổi giận giống như đâm vào đồ tể ngực, há miệng cắn lấy đồ tể đích cổ tay thượng. Đồ tể bất ngờ không đề phòng, trên cổ tay lập tức máu tươi chảy ròng, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy cái này đầu heo mập một nhảy dựng lên, phá khai sân nhỏ đại môn tiểu liền xông ra ngoài. Đợi đồ tể kịp phản ứng, mang theo mấy người truy lúc đi ra, heo mập đã sớm chạy trốn không còn bóng dáng, vô tung vô ảnh. Tại trong đại điện tất cả mọi người chứng kiến xuống, ở này cả đời muốn vội vàng lúc kết thúc, lại phát hiện thời gian cực nhanh xuống, cái này đầu heo mập rõ ràng tu thành yêu quái, không chỉ có chiếm đoạt chung quanh núi rừng, còn đầu độc dân chúng địa phương cho hắn tu một tòa miếu thờ, tự phong là chống trời đại vương. Cái này đầu yêu heo mỗi ngày làm mưa làm gió, lấn nam bà nữ, hơn nữa yêu cầu thôn dân không chỉ có muốn lên cung cấp đại lượng vàng bạc, còn muốn đem trong thôn cô nương đưa lên đi, cho hắn đem làm 3 năm nha hoàn. Càng có thể hận chính là, cái này chư yêu tựa hồ cùng hòa thượng có cửu oán, không chỉ có đem phụ cận trên núi chùa miếu cho phá hủy rồi, còn đem phụ cận hòa thượng tất cả đều giết cái tinh quang. Nhìn đến đây, dù là đại giới hòa thượng đối với chính mình mười thế luân hồi có nguyên vẹn tín tâm, cũng bị tức giận đến xanh mặt, trong lúc mơ hồ, cảm thấy lần này độ hóa tựa hồ xuất hiện vấn đề gì. Nghĩ đến chỗ này, đại giới hòa thượng không khỏi lông mày ám nhăn, lần nữa chuyển động sau lưng luân hồi Phật luân thiên, mở ra tiếp theo thế luân hồi. Bất quá lúc này đây, hắn đặc biệt phân ra một đám phân hồn, thừa dịp mọi người không chú ý, theo kinh văn cùng nhau dung nhập chiến cảnh giật luân hồi bên trong. Ở kiếp này, chiến cảnh giật đã trở thành một gã thi rất thư sinh, vốn nên là cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, cả đời nghèo rất mùng tơi, cuối cùng nhất 80 tuổi thi đậu tú tài, kết quả một cao hứng, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đơn giản mà nói, ở kiếp này, tự là cái lớn nhất bi kịch. Nhưng mà, tại Phật luân phiên bên trong đích ở kiếp này, thư sinh lại căn bản sẽ không tiếp tục thi lại xuống dưới ý tứ, ngược lại tại trường thi bên cạnh, bắt đầu với sinh ý không biết là nguyên nhân gì, đảo mắt, bất quá vài năm thời gian, thư sinh ý lại càng làm càng lớn, đến cuối cùng, dứt khoát trực tiếp dùng tiền mua một cái chức quan, mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, trôi qua tự do tự tại, tiêu xài giống như thần tiên đồng dạng. Chứng kiến những này về sau, trong đại điện tất cả mọi người không khỏi càng thêm nghi hoặc, không phải nói tốt, là muốn mười thế đau khổ sao? Bây giờ nhìn lại, như thế nào cái này mấy đời đều trôi qua tựa hồ không tệ đồng dạng, cái kia đã nói rồi đấy, nhân quả báo ứng. Mọi người ở đây kinh dị ở bên trong, đột nhiên có người phát hiện có một tên hòa thượng xuất hiện ở Phật Luân Phiên thay đổi liên tục thế giới bên trong. Ồ, là đại giới đại sư. Thay đổi liên tục trong thế giới, hòa thượng mặc lấy áo cà sa, cầm trong tay thiền trượng, thần thái trang nghiêm bảo tướng, cùng trong hiện thực đã nhập định đại giới, hoàn toàn bất động, nhưng bên ngoài nhưng lại cũng không có chỗ cải biến. Phật Luân Phiên bên trong đại giới hòa thượng, hoành ngăn ở chiến cảnh giật cố kiệu trước, chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, thí chủ làm gì như thế nghịch thiên mà đi. Thoại âm rơi xuống, trung quanh phòng ốc vỡ vụn, hiệu phu cùng bốn phía đạo người đi trên đường, giống như bọt nước giống như, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ, cố kiệu càng là hóa thành điểm một chút hào quang, qua trong giây lát, như bị gió thổi khởi cây bồ công anh bình thường, bay khỏi mà lên, lộ ra chiến cảnh giật thân ảnh. Nhìn xem trung quanh biến thành một mảnh hỗn độn thế giới, chiến cảnh giật trên mặt lộ ra vẻ mặt, chỉ vào đại giới hòa thượng, cả kinh nói, lớn mật, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Muốn hành thích bổn quan, coi chừng bổn quan chu ngươi cửu tộc. Thấy thế, đại giới hòa thượng ra mặt thượng thịt, không khỏi có chút run rẩy mà bắt đầu con mắt híp thành một đầu tuyến, nhìn từ trên xuống dưới chiến cảnh giật nói, ngươi đã sớm tỉnh không phải sao? Vì xác định chiến cảnh giật tình huống, hắn đặc biệt quan sát chiến cảnh giật ở kiếp này, càng xem càng hoài nghi, thằng này cũng sớm đã tỉnh, cái này mấy đời mới có như thế phá bỡ. Đối mặt đại giới hòa thượng nghi vấn xuống, chiến cảnh giật gầy trên gương mặt, rốt cục lộ ra quen thuộc mỉm cười, hắc hắc, tỉnh dậy ngủ có cái gì khác nhau chớ, không phải nói muốn kinh nghiệm mười thế luân hồi sao? Lúc này mới đệ lục thế a. Đúng vậy, từ lúc nữ nhân cái kia cả đời, chính mình cũng đã tỉnh, nhưng lúc ấy chỉ là rất yếu ớt ý thức tại sống lại, thẳng đến chiến cảnh giật lợi dụng thức tỉnh trong nháy mắt đó, dùng ngọc kiếm đâm bị thương chính mình, kích hoạt lên tinh thần lực của mình, chính mình tiểu triệt để tỉnh. Thì ra là thế, như là đã tỉnh, làm gì tại đây dạng ngụy trang xuống dưới. Đã chứng minh trong nội tâm suy nghĩ, đại giới hòa thượng thần sắc càng ngày càng khó coi, trong nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Phải biết rằng, cái này mười thế luân hồi, là hắn vì lần này Phật đạo đại sẽ đặc biệt chuẩn bị đón sát thủ, tại sao có thể như vậy đơn giản bị phá mất? Đây hết thảy, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Chẳng lẽ là ân thường bình 3000 đạo tạng? Nghĩ tới đây, đại giới hòa thượng tâm thần trầm xuống, nếu như ân thường bình 3000 đạo tạng, thật có thể khắc chế chính mình mười thế luân hồi, vậy lần này Phật đạo đại hội, bọn hắn Phật môn đã có thể nguy hiểm. Nghĩ tới đây, đại giới hòa thượng đã không có ý định lại cùng chiến cảnh giật chơi tiếp rồi, chính mình muốn tranh thủ thời gian đi cùng mặt khác cao tăng đi thương nghị đối sách. Nhìn trước mắt chiến cảnh giật, đại giới hòa thượng cố gắng lại để cho thần sắc hòa hoan xuống, hướng chiến cảnh giật chắp tay nói, xem ra thí chủ trong lòng không biết giải quyết thế nào quá nặng, thứ cho bần tăng bất lực, cáo tử. Nói lời này, đại giới tay háo bay xuống, tự phải ly khai, đem cái này một đám phân hồn trở về bản thể. Nhưng mà, lúc này, chiến cảnh giật ngược lại cười to nói, cũng không phải ta không biết giải quyết thế nào quá nặng, mà là đại sư người quá ngu xuẩn. Ừ. Nghe được chiến cảnh giật cái kia cuồng vọng ngôn ngữ, đại giới hòa thượng thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới chiến cảnh giật to gan như vậy, rõ ràng dám như vậy ở trước mặt đến nhục chửi mình. Chứng kiến đại giới hòa thượng âm trầm xuống sắc mặt, chiến cảnh giật trên mặt tiếu ý ngược lại càng thêm nồng đậm, tiến lên một bước, thanh âm bỗng nhiên lạnh như băng xuống, như thế nào, ngươi còn không tin? Vậy ngươi thử xem, ngươi có thể đi hay không được? Thoại âm rơi xuống ngay mắt, chỉ thấy chiến cảnh giật tiến về phía trước một bước, đột nhiên một quyền hướng về đại giới hòa thượng đầu lâu, nện xuống dưới, quyền phong như liệt, hổ hổ xanh uy. Chương 1032, thế giới của ta làm chủ. Chương 1032, thế giới của ta làm chủ lớn mật. Chứng kiến chiến cảnh giật dám hướng phía tự mình ra tay, đại giới hòa thượng nhất thời khí cực mà cười, ánh mắt nóng bỏng như lửa, hắn không nghĩ tới chiến cảnh giật to gan như vậy, quả thực là cuồng vọng cực kỳ. Đón chiến cảnh giật nện tới năm đấm, đại giới hòa thượng trong tay thiền trượng huy động, bắn ra sáng chói Phật quang, trong lúc nhất thời, chỉ thấy thiền trượng ngập trời Phật quang, che bầu trời lấp mặt đất, giống như thông thiên thần trụ bình thường, khổng lồ to lớn. Cái này một cảnh tượng thật sự vô cùng đáng sợ, trong lúc nhất thời, sơn hà nghiền nát, hư không bật mèo, cũng không phải là thiền trượng biến lớn rồi, mà là chiến cảnh giật nhỏ đi. Phật quang bao phủ xuống, chiến cảnh giật không gian trung quanh, thu nhỏ lại thành một cái hạt vương đại điểm, làm hắn muốn tránh cũng không được, tàng không chỗ nào tàng, chỉ có thể bó tay tựu đánh chết. Cái môn này thần thông, hắn sư đệ hợp thành chí hòa thượng cũng đã biết, đúng là Phật môn xúc địa thành thốn chi pháp, nhưng mà, đồng dạng một cửa thần thông, tại đại giới hòa thượng trên tay sử xuất, đã đến tùy tâm sử dụng, thay đổi liên tục trình độ. Đại giới hòa thượng vừa ra tay, liền đem chiến cảnh giật chúng quanh phạm vi 10 dặm không gian, thu nhỏ lại đến bất quá hạt bừng lớn nhỏ bình thường, mặc dù chiến cảnh giật là yêu thánh chuyển thế, một cái té ngã cũng đừng muốn nhảy ra lòng bàn tay của hắn. Theo một chiêu này ra tay, đã biết rõ trước mắt đại giới hòa thượng, mặc dù ở chỗ này chỉ là một đám phân hồn, có thể thực lực mạnh, cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Chiến cảnh giật trong nội tâm kinh ngạc đại giới hòa thượng thực lực, nếu là đổi lại không có tấn chức chân thần kính trước khi, chỉ sợ chính mình đối mặt đại giới hòa thượng một chiêu này, cũng chỉ có thể chật vật mà chạy, sợ liền sức đánh một trận đều không có. Có thể nhìn ra được, thằng này nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, nhưng trên thực tế, Phật đạo tu vi đã đến đăng phong tạo cực trình độ, không chút khách khí mà nói, tại nơi này bút họa trong thế giới, có thể đả bại đại giới hòa thượng người, đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, dưới mắt, chiến cảnh giật nhưng lại một chút cũng không sợ hắn, chỉ thấy chiến cảnh giật bàn tay lớn huy động, hai tay phảng phất có thể đem trước mắt trời xanh xé rách, thủ trưởng một phen, sơn hà nhật nguyện giống bị thu hút lòng bàn tay. Theo chiến cảnh giật động tác, ngoại giới, đại điện mọi người đang nhìn hướng Phật đà trong tay thay đổi liên tục thế giới hình vẽ, phảng phất đột nhiên nhận lấy cái gì quá nhiều, lập tức hình ảnh vặn mèo, không cách nào nhìn rõ ràng bên trong cảnh tượng. Phanh. Đang khi nói chuyện, chiến cảnh giật cái kia một đôi che bầu trời bàn tay lớn, hung hăng quật lên đỉnh đầu đại giới hòa thượng đánh tới thiền trượng phía trên, chiến cảnh giật trong lòng bàn tay bộc phát ra khủng bố khí đạn, tại thiền trượng trước nổ tung. Lực lượng cường đại, lại để cho thiên không như là bị xé nứt bình thường, xuất hiện một mảnh cực lớn màu đen lỗ hổng. Đại giới hòa thượng thật không ngờ, chiến cảnh giật có thể có lực lượng như vậy, trong tay thiền trượng nhất thời suýt nữa rời tay, thân thể phi tốc lui về phía sau, 3-5 bước ở giữa, thân ảnh cũng đã tránh lui tại ngoài ngàn mét, một đôi mắt hờ hững lạnh lẽo nhìn tại chiến cảnh giật trên người, trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Rất kỳ quái a, ta tại sao có thể có thực lực như vậy? Chiến cảnh giật cất bước tiến lên, trung quanh bản bị thu nhỏ lại thành hạt gạo lớn nhỏ không gian, theo chiến cảnh giật di động, dần dần giãn ra khai mở, chiến cảnh giật từng bước ép sát, song mâu như điện nhìn về phía đại giới hòa thượng. Ngươi, đại giới hòa thượng, ánh mắt cẩn thận đánh giá chiến cảnh giật, trong lòng xác thực rất hoang mang, đây không phải tiểu tử này có lẽ có thực lực, có thể hắn lại không nghĩ ra được, đến tột cùng vấn đề ra tại địa phương nào. Ngươi sáng tạo 10 thế luân hồi, hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng ngươi lại cô lậu quả văn, thật đúng là cho là mình thật sự sáng tạo ra một cái thế giới sao? Phải biết rằng, chiến cảnh giật đã tấn thăng đến chân thần cảnh giới, phóng tại nơi này bích họa thế giới, cái kia coi như là thỏa thỏa thần tiên một loại người vật, dù là hắn là linh hồn thể tiến vào, nhưng linh hồn của hắn thể vốn là cường đại vô cùng, cùng chiến cảnh giật linh hồn chi lực so sánh với, đại giới hòa thượng sở sáng tạo 10 thế luân hồi cái là linh hồn lực một cái tục tăng tác phẩm, trên lệch không phải nhỏ tí theo. Đại giới hòa thượng 10 thế luân hồi, tựa như ân thường bình theo như lời, 10 thế luân hồi trải qua kỳ thật chính là một cái gạt người xiếc, mình ở chính mình trong đầu hư cấu đi ra thế giới. Xét đến cùng mà nói, cái thế giới này tựu là tồn tại ở ý thức của mình ở bên trong, mà chiến cảnh giật ngay từ đầu, bất ngờ không đề phòng, thật có chút mê mang, nhưng đem làm chính mình tư duy thanh tỉnh về sau, tùy thời cũng có thể từ nơi này dãy rùa đi ra ngoài. Nói một cách khác, tại đây vốn chính là tinh thần của mình thế giới, đây cũng là vì cái gì, mình ở 10 thế trong luân hồi, ngược lại dần dần đem dương cung quyền tự chủ, không hề bị kinh Phật dẫn đạo làm việc nguyên nhân. Vốn, chính mình bất quá là muốn mượn cơ hội hội, nhục nhã một chút đại giới hòa thượng, ai biết, cái này đại giới hòa thượng rõ ràng như vậy vô lễ. Rõ ràng dám phân ra một đám phân hồn tiến đến. Đây cũng là vì cái gì, chính mình hội mắng hắn ngu xuẩn, ngươi đều tiến vào địa bàn của ta, ta làm sao có thể còn có thể làm cho ngươi lý khai. Địa bàn của ta đương nhiên là ta làm chủ, muốn đi. Không có cửa đâu cưng. Ngươi nói, ngươi có phải hay không rất ngu. Tại đại giới hòa thượng kinh ngạc trong ánh mắt, chiến cảnh giật thân ảnh dần dần biến lớn, qua trong giây lát, ngay tại đại giới hòa thượng trước mắt, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Chiến cảnh giật dưới cao nhìn xuống bao quát cái này đại giới hòa thượng. Tiêu Phảng phất xem một cái con sâu cái kiến bình thường, trong mắt cái kia ánh mắt khinh miệt, lại để cho đại giới hòa thượng trong nội tâm nóng nảy cuồng. Không có khả năng, ngươi như thế nào hội? Như thế? Nhìn trước mắt một màn này, đại giới hòa thượng đã triệt để sợ ngây người, hắn thật sự có chút không cách nào tiếp nhận, chiến cảnh giật lại có thể biết có cường đại như thế một cách. Phải biết rằng, đại giới hòa thượng có Phật môn mắt thần thông, có thể nhìn rõ ràng chiến cảnh giật bản thể thực lực như thế nào, đây cũng là vì cái gì đại cảnh giác ở bên trong, căn bản không đem chiến cảnh giật để ở trong lòng nguyên nhân. Có thể đại giới hòa thượng không biết, mắt thần thông cuối cùng chỉ là một cửa tiểu thần thông. Căn bản không cách nào xem thấu chiến cảnh giật linh hồn cường độ, nếu như cái là linh hồn cường độ mà nói, chiến cảnh giật linh hồn cường độ muốn xa siêu việt hơn xa đại giới hòa thượng. Ngươi dám làm tổn thương ta, không sợ chết không có chỗ chôn. Đại giới hòa thượng không biết, chiến cảnh giật đã che phủ lên thay đổi liên tục trong thế giới tình huống, ánh mắt lập lòe tầm đó, trong nội tâm đã đang tự hỏi như thế nào chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, chiến cảnh giật hiển nhiên không phải cái loại người ưa thích lời nói nhiều người, sắc mặt lạnh lẽo nói, làm gì nói nhảm, giết ngươi, nói sau. Chiến cảnh giật dứt lời, kia chớp đồng dạng động tác mà bắt đầu tinh thần lực huyền hóa ra đến kim rực rỡ cự trường, bao trùm thập phương tiên đấy, nếu như nói, vừa rồi đại giới hòa thượng là lợi dụng thu nhỏ lại thành thốn chi thuật, đến vây khốn chiến cảnh giật. Như vậy hiện tại, chiến cảnh giật thì là thật dùng thực lực, lệnh đại giới hòa thượng cảm nhận được cái gì gọi là không đường có thể trốn. A Di Đà Phật. Chứng kiến cự trường giống như trời xanh bình thường nghiền xuống, đại giới hòa thượng trong lúc nhất thời, sắc mặt trắng bệch, chắp tay trước ngực, khẩu tụng Phật hiệu, sau lưng hiển hóa bảy trượng kim thân, đồng thời kêu khổ nói, tiểu hữu, ta bản cùng ngươi không oán không kỷ, chỉ là thấy trong lòng ngươi mê mang. Là ngươi chỉ điểm sai lầm, ngươi không cảm ơn ta, lại muốn tổn hại ta nguyên thần, là đạo lý gì? Phi, mông ta thần trí, khốn ta hồn phách, đem ta ném vào cái gọi là mười thế luân hồi ở bên trong, coi như để tuyến con rối bình thường trêu đùa hí lộng, cũng xứng nói là chỉ điểm sai lầm. Chiến cảnh giật chửi ầm lên lấy, bàn tay lớn rơi xuống, nền đại giới sau lưng kim thân băng liệt, vô số vết rách theo đỉnh đầu lan tràn toàn thân, mắt nhìn thấy không cách nào tại chống đỡ dưới đi. Ngươi cái gọi là mười thế luân hồi, bất quá là sớm thiết lập tốt kịch bản, nếu không, ngươi làm gì che kín của ta thần trí? Bởi vì ngươi biết nói, nếu là người thần trí còn tại, ngươi kịch bản tiểu đi không đi xuống, cái này là Phật môn thần thuật. Ta xem không gì hơn cái này. Chiến cảnh giật giết người chu tâm, càng là một câu nói toạc ra đại giới hòa thượng mười thế luân hồi, lệnh đại giới hòa thượng trong mắt sát cơ lộ ra, không có nói thêm nữa nói nhảm, trong tay thiền trượng run run xuống, chỉ thấy thiền trượng thượng phảng phất xuất hiện chư Phật, từng cái đều chắp tay trước ngực, niệm tụng kinh văn, nhất thời, vô số kim rực rỡ thần khóa truy lạc, muốn đem chiến cảnh giật trói buộc chặt. Nhưng mà, bọn hắn ở giữa chênh lệch quá lớn, thần khóa còn chưa va chạm vào chiến cảnh giật thân thể, chỉ thấy chiến cảnh giật chúng quanh xuất hiện nóng rực kim quang, đem thần khóa chém vỡ. Chương 1033, Phật môn cao tăng. Chương 1033, Phật môn cao tăng. Ngươi dám giết ta, hôm nay không nên ta động tay, bên ngoài chúng ta tín đồ cũng tất nhiên cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mắt thấy mình cùng chiến cảnh giật chênh lệch quá lớn, hắn chỉ là một đám phân hồn, hoàn toàn không thể cùng chiến cảnh giật nguyên vẹn linh hồn chô đối kháng, chỉ có thể lần nữa uy hiếp nói. Đại giới hòa thượng trong miệng tín đồ, tự nhiên là trong đại điện những cái kia hào phú quý tộc, dù là chiến cảnh giật tại thế giới của mình ở bên trong cường đại đến như là thần linh, có thể trong hiện thực hắn bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu nhân hạt vương tiểu quan, bất luận cái gì một vị quan to hiền quý đều có thể lại để cho hắn tại khai mở bình ở bên trong nửa bước khó đi. Chiến cảnh giật nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói những này quan to hiền quý có thể làm cho mình chết không có chỗ chôn có chút khoa trương, có thể bọn hắn đạo thật sự có đầy đủ năng lượng, lại để cho chính mình không thể không đổi bên ngoài mới có thể tiếp tục ở lại khai mở bình. Nhưng mà chiến cảnh giật cau mày, lại không là vì vậy, mà là đối với đại giới hòa thượng cảm thấy thất vọng. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật đúng là dại rồi không có thuốc chữa. Chiến cảnh giật dứt lời, không hề có chút nói nhảm, thúc giục lên tinh thần lực, kim lóng lánh một quyền đánh ra, lập tức xuyên thủng đại giới hòa thượng sau lưng bảy trượng kim thân. Ngươi thật sự còn tưởng rằng bên ngoài có thể biết được tại đây chuyện đã xảy ra sao? Chính ngươi sáng tạo mười thế luân hồi, nhưng lại không biết trong lúc này đến tuột cùng có bao nhiêu tai hại, ta thật đúng là quá đề cao ngươi rồi. Chiến cảnh giật nói xong, tại đại giới hòa thượng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần thái ở bên trong, một đạo kiếm khí xuyên thủng đại giới chọc đầu sọ, lập tức đại giới hòa thượng cái này sợi phân hồn biến thành chiến cảnh giật tinh thần lương thực. Ngay tại chiến cảnh giật cùng đại giới hòa thượng trong đầu đại chiến thời điểm, bên ngoài tất cả mọi người như trước chầm chậm vào Phật luân phiên tượng hình ảnh. Nguyên lai, ngay tại hình ảnh xuất hiện bật mẹo về sau, rất nhanh liền khôi phục hình ảnh, nhưng bọn hắn chứng kiến hình ảnh, nhưng lại mặt khác một phen cảnh tượng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy cổ đều cương mà bắt đầu, có thể nhưng không ai đi chuyển di ánh mắt, đơn giản là trước mắt hình ảnh quá kinh bạo, làm cho người rất cảm thấy rung động. Trong tấm hình, chiến cảnh giật cùng đại giới hòa thượng đã sớm bắt tay thân thiện, hai người tìm một nhà ký viện, ngồi cùng một chỗ, nâng cốc luân hoan, đặc biệt là đại giới hòa thượng, rõ ràng trái ôm phải ấp, ôm hai cái thanh lâu nữ tử, chân bóng đầu, hận không thể tiến vào người ta trong quần áo. Mọi người thấy lấy đại giới hòa thượng cái kia vẻ mặt hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, hoàn toàn phá vỡ tất cả mọi người đối với đại giới hòa thượng nhận thức, mà ngay cả Ân Thường Bình trong khoảng thời gian ngắn cũng là thần sắc cổ quái tới cực điểm. Bất quá, và những người khác như vậy khiếp sợ bất đồng chính là, Ân Thường Bình trong nội tâm ngược lại mừng rỡ muốn nở hoa rồi. Dưới mắt, đại giới hòa thượng bản thân vẫn còn nhập định, phản phất là tại toàn lực chủ trì mười thế luân hồi trải qua, độ hóa chiến cảnh giận, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn nhưng cũng là nổi lên nói thầm, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn và cái kia một đám phân hồn nhưng lại đột nhiên đã đoạn liên hệ. Mà cái kia sợi phân hồn không có thu hồi, hắn cũng không cách nào hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái này một đám phân hồn đột nhiên gián đoạn, lệnh đại giới hòa thượng trực giác trong lòng phiền muộn, tinh thần một chút tiểu héo rũ rất nhiều. Đại giới hòa thượng đột nhiên mở hai mắt ra nhìn lên, sau lưng Phật luân phi lên, chiến cảnh giận đã tiến nhập tiếp theo thế, như trước cùng trước mấy đời đồng dạng, việc ác bất tận, làm mưa làm gió, rồi lại hưởng thụ nhân gian vô số phú quý, căn bản không nghĩ muốn xuất ra ý niệm trong đầu. Thậm chí, một cái cửa đi về trước đến hòa thượng, muốn kết cái thiện duyên, đã bị thằng này đánh cho đầu đầy bao lớn, thấy như vậy một màn, đại giới hòa thượng sắc mặt càng ngày càng đen, có một chút, theo trên ghế ngồi đứng lên, đối xử lạnh nhạt xem tại chiến cảnh giật trên người. Cái lúc này, luân hồi chấm dứt, chiến cảnh giật cũng chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt thần sắc mờ mịt, sở trường gãi gãi đầu, đột nhiên phát hiện trên cổ rõ ràng còn mang theo một chuỗi Phật châu, lập tức, thần sắc càng thêm hoang mang. Tiểu hữu, còn không tạ ơn đại giới đại sư, đây chính là hắn đưa cho ngươi nhập Phật chi lễ. Không đợi chiến cảnh giật mở miệng, Ân Thường Bình người cũng đã đứng tại chiến cảnh giật sau lưng, giống như cười mà không phải cười địa chằm chằm vào đại giới, lời nói thấm thía hướng chiến cảnh giật cười nói. Đại giới hòa thượng cái kia khuôn mặt lúc sáng lúc tối, sắc mặt càng ngày càng đen, ánh mắt nhìn chiến cảnh giật, cái cảm thấy lồng ngực của mình như là đốt một tảng đá giống như. Đón lấy, đại giới hòa thượng đứng người lên đi về hướng chiến cảnh giật, mỗi một bước đi tới, đều phảng phất sơn hà đang rung động, lệnh cả đám cảm giác, giờ phút này đi tới đại giới hòa thượng, như một tòa cao không thể chạm giống như núi cao hùng vĩ. Ân Thường Bình sau lưng đệ tử càng là sắc mặt trắng bệnh, nếu không là Ân Thường Bình bất động thanh sắc đấy, hất lên tay áo, đem chung quanh vẻ này không tên áp lực lặng yên hóa đi, sợ là phía sau mình đệ tử tuyệt đối chịu không nổi. Nhưng dù vậy, cái này mấy người đệ tử cũng như trước cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên, mà Ân Thường Bình ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú tại chiến cảnh giật trên người, lại chứng kiến chiến cảnh giật sắc mặt như thường, đối mặt đại giới hòa thượng đi tới tinh thần áp bách, rõ ràng hào không bị ảnh hưởng. Thấy như vậy một màn, Ân Thường Bình không khỏi đối với chiến cảnh giật lộ ra vài phần vẻ mặt, phải biết rằng, đại giới hòa thượng là đương kim Phật đạo chống trời chi trụ, được tôn là đại hộ pháp, thiên hạ tăng nhân đều tôn hắn là Phật tông trưởng lão, luận địa vị không chút nào á với mình, luận thực lực mặc dù là chính mình, cũng không có tất thắng năm chắc. Mà trước mắt người trẻ tuổi này, bất quá là dưới triều đình thuộc một cái tiểu tiểu nhân quan cấp dịu, luận thân phận, địa vị, thực lực, cả hai tầm đó kém đâu chỉ mấy vạn dặm, hắn là như thế nào có phần này Thái Sơn áp đỉnh, giấu giếm vẻ sợ hãi bản lĩnh. Về phần 10 thế luân hồi kết quả xem, tiểu tử này không có bị ảnh hưởng bộ dáng, nhưng cũng không có thụ 3000 đạo tạng cảm ngộ, ngược lại là cái kia 4 thanh ngọc kiếm lúc này còn chọc vào tại trên thân thể. Trong lúc nhất thời, Ân Thường Bình cũng có chút cầm nắm không đúng rồi, trước mắt tiểu tử này trên người, tựa hồ cất giấu rất nhiều, hắn đều thấy không rõ sương mù. Nghĩ tới đây, Ân Thường Bình không khỏi đem ánh mắt lại nhìn về phía rồi, vương nhất, vị này bị hắn cho hy vọng tứ đại đệ tử, lần trước hướng chính mình đề cập người này lúc, ánh mắt lóe ra nóng rực tinh mang. Lúc ấy, chính mình chỉ cảm thấy vương nhất là thiếu niên tâm tính, cho nên cũng sẽ không để ở trong lòng, ngược lại trách phạt hắn sao chép 10 lần đạo tông tĩnh tâm trải qua. Lúc này, lại xem xét vị này tiểu tiểu nhân quan viên, tựa hồ cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy, vị này tiểu quan viên xác thực có chỗ hơn người. Ngay tại Ân Thường Bình suy tư tầm đó, đại giới hòa thượng đã cất bước mà đến, thân thể cùng chiến cảnh giật tầm đó, gần như chỉ còn lại có bất quá một bước khoảng cách. Trước mặt mà đến cường đại uy áp, lệnh đứng tại chiến cảnh giật bên cạnh vo non lá, cảm giác mình cơ hồ đều muốn hít thở không thông, gần như vậy khoảng cách, vị này Phật đạo đại lão, nếu là đột nhiên ra tay, nhâm lão đại năng lực cường thịnh trở lại, sợ rằng cũng phải khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, vượt quá ở đây tất cả mọi người dự kiến chính là, đại giới hòa thượng ánh mắt chằm chằm vào chiến cảnh giật, sắc mặt liên tục biến ảo không ngừng, đang nhìn sau một lát, đại giới hòa thượng lại đột nhiên phá lên cười. Giờ phút này, đại giới hòa thượng cái kia trương mặt đầy râu mảnh vụn, gấp, lôi thôi lết thiết trên mặt, cười đến đặc biệt phong quang, đối với 10 thế luân hồi thất bại, không có chút nào không vui, ngược lại hướng chiến cảnh giật chắp tay nói, đa tạ tiểu hữu chỉ giáo, tiểu hữu đối với Phật hiệu lý giải rất cao, đem làm không hổ là cao tăng hai chữ. Đại giới hòa thượng lời của vừa ra, nhất thời làm trong đại điện mọi người một mảnh xôn xao, phải biết rằng, đại giới hòa thượng địa vị cao cả, không biết biết bao anh hùng hào kiệt, không được nhập phương pháp mắt. Lại không nghĩ, hôm nay lại có thể biết đối với như vậy một cái lần đầu lập hồ sơ tiểu tiểu kinh nghiệm, có cao như thế tán thưởng, phải biết rằng, cao tăng hai chữ, theo hắn vị này Phật môn đại hộ pháp trong miệng nói ra, cái này là dưới đời này lớn nhất quyền uy chứng thực, không ai dám nghi vấn. Chương 1034, chú Nhan Châu chương 1034, chú Nhan Châu nghe được đại giới hòa thượng một phen ngữ, chiến cảnh giật nao nao, hắn dự đoán quá lớn giới hòa thượng kế tiếp đủ loại cử động. Kể cả giận dữ ra tay, lớn nhất khả năng là được lệnh nói chào phúng vài câu về sau, phất tay áo ly khai. Chưa bao giờ nghĩ tới, đại giới hòa thượng lại có thể biết như thế như vậy điệu tán thưởng chính mình, đây là phụng sát chi kế à. Hòa thượng này, thật đúng là miệng nam mô, bụng một bộ dao găm. Không biết, kế tiếp hắn hội làm như thế nào. Đối với đại giới hòa thượng lời nói, chiến cảnh giật cái gì cũng không nói, nhưng trong nội tâm đã tiến hành độ cao đề phòng, đối với đại giới kế tiếp hành động làm tốt thời khắc chuẩn bị. Nhưng đại giới hòa thượng lại không có tiến thêm một bước ý định, ngược lại xoay người hướng phía Ân Thường Bình chắp tay nói, chân nhân 3000 đạo tạng. Không hổ là đạo tông kinh điển, bần tăng hôm nay linh giáo, thật sự là bội phục đến cực điểm. Hay là đại sư thực lực có 102, 10 thế luân hồi quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt. Nói như thế, bần tăng hổ thẹn mới được là. Rất nhanh, phản phất vừa rồi dương cung bạt kiếm hào khí không còn sót lại chút gì, giờ phút này hai người lẫn nhau giúp nhau cung nên khách sáo, có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được, cả hai ở giữa mùi thuốc súng đã đến thủy hỏa bất dung trình độ. Một phen xuống, Minh Khoa Trương ám tổn hại, nghe được mọi người toàn thân cũng không được tự nhiên, tốt vào lúc đó, làm cho này lần hội đèn lồng chủ nhân, Tam công tử rốt cục mở kim cầu. Lưỡng vị đại sư đều là do thế chi tông, hôm nay tiểu vương có thể cho có cơ hội vừa thấy phong thái, đã là tam sinh hữu hạnh, làm gì tiếp tục khách sáo xuống dưới. Phải biết rằng, tam công tử tuy nhiên là nữ tử, nhưng không người nào dám đem nàng coi như nữ tử đi đối đãi. Giờ phút này, mà ngay cả tam công tử đang khi nói chuyện, ngựa khi đều mang theo 3 phần sát phạt quyết đoán giọng điệu. Chứng kiến tam công tử đã mở miệng, mặc dù là Ân Thường Bình cùng đại giới hòa thượng, dù là hiện tại trong lòng như thế nào căm tức, cũng lập tức hớn hở cười to, một đường hòa khí địa ngồi trở lại trên vị trí đi. Chiến cảnh giật thấy thế, cười hắc hắc, dứt khoát chính mình lôi kéo Vũ Lạc tùy tiện đi vào ngoài điện, tìm một cái bắt mắt nhất vị trí ngồi lên, những người khác chứng kiến lúc trước hắn biểu hiện, ngược lại không ai dám nói cái gì nữa. Ngồi xuống chiến cảnh giật, đối với vương nhất nháy mắt ra hiệu, không dánh mà để ý hội, cầm qua một chén rượu nước, đặt ở bên miệng uống xoàng mà bắt đầu xem bộ dáng, phảng phất không có chút nào thèm quan tâm chính mình một thân là huyết bộ dạng. Muốn nói chiến cảnh giật giờ phút này bày ra tiêu sái phong khoáng cá tính, hơn nữa vừa rồi đại giới hòa thượng tán thành, mọi người tại đây nhìn về phía chiến cảnh giật ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Lão đại, ngài thật sự không có sao chứ? Vũ Lạp nhìn xem chiến cảnh giật vết thương trên người, trong nội tâm là chiến cảnh giật ngắt đem đổ mồ hôi, một ít miệng vết thương sâu đủ thấy xương, mặc dù chiến cảnh giật thể chất kinh người, có thể cái kia 4 thanh ngọc kiếm đến bây giờ còn chưa lấy ra. Vũ Lạp nói chuyện, tự muốn giúp chiến cảnh giật trước tiên đem miệng vết thương lý xuống, bất quá, lại bị chiến cảnh giật hung hăng trừng tượng một mắt, chỉ nghe chiến cảnh giật thấp giọng mắng, ngu ngốc, cắm ở ta thứ ở trên thân, còn có thể nổ xuống đến sao? Vũ Lạp sừng sốt cả buổi về sau, Vũ Lạp mới đột nhiên minh bạch chiến cảnh giật ý tứ, lúc này đầu cùng con gà con ăn mét đồng dạng, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng. Không thể nổ, ta nhìn, ngươi cái này tổn thương, muốn rút, lập tức muốn dòng huyết, hay là cắm sọ xanh tốt. Đương nhiên muốn cắm, chọc vào tại chính mình thứ ở trên thân, vậy là của mình, đạo tông những đạo sĩ này, cho dù muốn đòi lại, chẳng lẽ còn muốn theo trên người hắn cứng rắn độ sao? Chỉ sợ là bọn hắn có cái này tâm, cũng không có cái này mặt à, dù sao trận này thời khắc sinh tử đánh cờ giao phòng, chính mình xem như giúp bọn hắn một cái đại ân. Không nói trước buộc lộ ra đến 10 thế luân hồi trải qua, vẹn vẹn giúp bọn hắn thí nghiệm 3000 đạo tạng, cái này hấp nhất, chiến cảnh giật cảm giác mình cầm bọn hắn 4 thanh ngọc kiếm, thật đúng là không coi vào đâu sự tình. Đối với chiến cảnh giật mạnh như vậy trộm lý luận, nếu để cho những cái kia đạo tông đệ tử biết nói, đoán chừng giết chiến cảnh giật tâm đều đã có. Cũng may Ân Thường Bình tựa hồ cũng quên chiến cảnh giật trên người còn có 4 chi ngọc kiếm rồi, đang tại cùng Tam công tử cùng một chỗ nói chuyện, hắn với tư cách đạo tông nhất phái trưởng giáo, hơn nữa là chú ý tại Tam công tử trên người. Đừng hiểu lầm, đạo tông cấm nữ sắc là nổi danh, Ân Thường Bình cũng không có can đảm kia, sinh ra không an phận chi muốn, chỉ là lần này triều đình tổ chức Phật đạo đại hội, càng là muốn chèn ép bọn hắn đạo tông. Trước mắt mà nói, Phật tông thế đại, trên triều đình có thể là đạo tông người nói chuyện đã không nhiều lắm rồi, dưới mắt Lâm Vương còn chưa tỏ thái độ, nếu như Lâm Vương có thể cho ủng hộ đạo tông, như vậy lần này đạo tông có lẽ cũng không phải là không có chiến thắng khả năng. Cho nên, lần này Ân Thường Bình mới sẽ đích thân lại tới đây, cũng là hạ đủ công phu, định nọt Tam công tử, không chỉ có đưa lên đạo tông tiền bối viết tay đạo đức kinh, còn có một cửa, đạo tông VIP nhất võ học, tinh khiết nguyên chỉ. Cái môn này tinh khiết nguyên chỉ là đạo tông tổ sư sáng chế, xảo diệu vô cùng, thích hợp nhất nữ tử tu tập, trừ lần đó ra, chỉ thấy Ân Thường Bình từ trong lòng xuất ra một cái hộp gỗ. Hướng Tam công tử nói, Tam công tử, bần đạo biết được Tam công tử hiếm quý vô số, mặc dù là như thế nào chân quý chí bảo ngài chưa hẳn quan tâm, nhưng bần đạo trên tay chi vật, tất nhiên có thể cho được ngài ưu ái. Bị Ân Thường Bình vừa nói như vậy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhao nhao đem ánh mắt dừng lại tại Ân Thường Bình trên người, mà ngay cả chiến cảnh giật cũng không khỏi trong nội tâm khẽ động, ánh mắt đông nhiên tập trung tại Ân Thường Bình trên tay một gỗ, hai cái đồng tử lỗ buộc chặt, thậm chí liền hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Tuy nhiên hắn không thể trực tiếp vận dụng tinh thần lực đi dò xét hộp gỗ nội vật phẩm, nhưng là có thể cách hộp gỗ, cảm giác được trong đó hình như có một cổ vô hình tinh thần lực chấn động, phản phất bên trong chính là chí bảo một trong. Lúc trước ta khai phái tông sư hộ quốc có công, đợi đến lúc tiên hoàng tặng cho ta đạo tông chí bảo, trong lúc này một quả hạt châu, tên là chú nhan, có cái quả hạt châu này đeo tại thân, có thể bảo vệ dung nhan không giả, phong trần bất nhiễm. Nghe Ân Thường Bình theo như lời, chiến cảnh giật trong lòng không khỏi kinh hoàng, trên thế giới này còn giống như bảo vật này châu, nếu như này cái bảo châu tại trong tay mình, tặng cho Éo Lì hoặc là Thi Vũ Kỳ, Nhan Ti Hạ, Lê Văn Đỉnh, hay là Trầm Thanh Thúy. Đột nhiên tầm đó, chiến cảnh giật có chút đau đầu, những năm này, bất chi bất giác, bên cạnh mình quan hệ tốt, tựa hồ không chỉ có một cái nữ nhân, ngoại trừ Thi Vũ Kỳ cùng chính mình từng có gia thiện chi thân bên ngoài, mặt khác mấy cái nữ nhân cũng đều quan hệ siêu việt bình thường. Nếu như chỉ có một khỏa chú nhan châu, cái kia chỉ sợ hội dẫn phát một hồi không cần phải chiến tranh, nghĩ tới đây, chiến cảnh giật không khỏi trong nội tâm kinh hoàng vài cái. Nhưng nếu như cái này chú nhan châu không chỉ có một khỏa, vậy hoàn mỹ, nghĩ tới đây, chiến cảnh giật có chút kích động, không khỏi tinh thần lực tập trung nghe Ân Thường Bình kế tiếp lời nói. Như thế rất tốt. Nhiều tạ chân nhân ý tốt, phần này nhân tình ta nhớ kỹ. Nghe được Ân Thường Bình lời nói, Tam công tử con mắt quang lập lòe, lộ ra hết sức cao hứng, cho dù Tam công tử dù thế nào như đàn ông, nhưng cũng là nữ tử, chỉ cần là nữ tử, tự khó tránh khỏi sẽ có lòng thích cái đẹp. Một bên Ân Thường Bình mặc dù không có đạt được minh xác ủng hộ, nhưng xem Tam công tử đã thừa hạ hắn phần này nhân tình, nói tóm lại mục đích là đã đến. Tiến sẽ tiếp tục không bao lâu, Tam công tử tựa hồ cũng mệt mỏi, một câu mọi người tùy ý sau tiểu đứng dậy ly khai, thấy thế, Ân Thường Bình cùng đại giới cũng không có hứng thú lưu lại đi. Chỉ thấy Ân Thường Bình mang theo một chúng đệ tử ly khai lúc, vẫn không khỏi nhìn chiến cảnh giật một mắt, hoặc là nghiêm khắc mà nói, là nhìn về phía chiến cảnh giật vết thương trên người, lông mày nhíu lại một lát sau, hay là hướng chiến cảnh giật gật gật đầu, liền mang theo mọi người ly khai. Hiển nhiên, cuối cùng Ân Thường Bình không có thể không để mặt ra, đi đòi hỏi chiến cảnh giật trên người cầm 4 thanh ngọc kiếm, đại giới hòa thượng tắc thì theo sát phía sau, đi qua chiến cảnh giật bên người lúc, ánh mắt nhìn hướng chiến cảnh giật trên cổ cái kia xuyên Phật châu. Chiến cảnh giật thấy thế, rứt khoát một tay Phật châu cho thu vào trong ngực, cái kia biểu lộ phảng phất còn kém tại trên mặt viết lên hai chữ, của ta. Chương 1035, giết cả nhà của hắn. Chương 1035, giết cả nhà của hắn. Chứng kiến chiến cảnh giật cái kia để phòng cướp đồng dạng động tác, đại giới hòa thượng chỉ có thể cười khổ, không có nói thêm câu nữa lời nói, chỉ là chắp tay trước ngực niệm một câu Phật hiệu, sau đó tiểu đứng dậy ly khai. Bên này hai người vừa đi, chỉ thấy cái kia mặt đen râu dài lao hắc đã đi tới, thanh âm sống ngủ nói, Tam công tử cho mời. Chiến cảnh giật thở dài ra một hơi, thầm nghĩ, nên đến, hay là đã đến. Phải biết rằng, một cửa ải này là không tránh thoát, hơn nữa, chiến cảnh giật cũng không muốn trốn ý tứ, huống chi, hắn đối với Tam công tử trên tay chú Nhan Châu cũng phi thường có hứng thú, nếu có thể, mình vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp lấy tới. Chiến cảnh giật đứng dậy theo lão hắc hướng hậu viện đi, đã đi đến một chỗ lầu các trước, lão hắc tiểu dừng bước lại, ý bảo chiến cảnh giật tự mình một người đi vào, Vũ Lạp muốn đi theo, lại bị lão hắc ngăn lại. Thấy thế, chiến cảnh giật cho Vũ Lạp khiến một ánh mắt, Vũ Lạp âm thầm gật đầu, chờ ở bên ngoài, mắt thấy chiến cảnh giật đã vào cửa, lão hắc mới đối xử lạnh nhạt quay đầu lại nhìn về phía Vũ Lạp. Trên ánh mắt hạ tại Vũ Lạp trên người dò xét về sau, mới nói, trước khi ta tiến đưa tiếp mấy lúc, vì sao chưa thấy qua ngươi? Lao hắc mà nói nhìn như thuận miệng vừa hỏi, nhưng trên thực tế nhưng lại đánh cho mai phục tại bên trong, lúc ấy nhưng hắn là cải biến dung mạo, ngụy trang thành Tam công tử bên người người hầu bộ dáng. Lúc này, lại nói là mình đi tiến đưa tiếp mời, cũng không phải là hắn quên, mà là muốn nhìn xem có thể không theo Vũ Lạp tại đây moi ra tin tức. Đáng tiếc, Lao hắc cũng xem thường Vũ Lạp, hắn buồn sự khác có lẽ không được, nhưng có thể ở giáp tỉnh giả thế giới đi đến bây giờ, giả vờ ngây ngốc buồn sự một điểm không thể so với chiến cảnh giật chênh lệch. Vũ Lạc ngửa mặt lên nhìn về phía Lao Hắc, vẻ mặt mở mịt nói, không biết à. Ta lúc ấy đi nhà nhỏ vê đút cờ rồi, đều không có làm tin tưởng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy công tử nhà ta mừng rỡ như điên, thế nào? Thiếp mời ngươi tiễn đưa. Gặp Vũ Lạc bên này bộ đồ không xuất ra lời nói đến, Lao Hắc dứt khoát không hề để ý tới hắn, chỉ thấy Vũ Lạc đụng lên rồi, định mà nói, còn không có thỉnh giáo các hạ xưng hô như thế nào. Lao Hắc cái kia một bộ cự nhân ở ngoài ngàn dặm sắc mặt, cũng không dọa lùi Vũ Lạc, ngược lại chỉ nghe Vũ Lạc vẻ mặt khách khí nói, ha ha, hạnh ngộ, xuống lần nữa bất tài, người xưng. Lời còn chưa nói hết, Lao Hắc tiểu mặt đen lên nói, ta đối với ngươi không cảm thấy hứng thú, trung thực câm miệng đừng đấy à. Vũ Lạc bĩu môi một cái, trong miệng lầm bầm lầu bầu vài câu, cũng không có nói tiếp xuống dưới ý nguyện rồi, đứng ở nơi đó, dựa vách tường, buồn ngủ. Chứng kiến Vũ Lạc bộ dáng, Lao Hắc sắc mặt tựa hồ càng thêm đen một chút, trong mắt lập lòe qua một đạo hàn mang, nhưng là không có nói thêm cái gì. Lướt qua lầu cát, chiến cảnh giật xa xa chợt nghe đến, một hồi thanh thúy vang dội tiếng ca truyền đến, ca hát chính là một vị nữ tử, thanh âm của nàng có loại u cốc thông huyền cảm giác, có loại đặc biệt tâm tuyến, chiến cảnh giật không khỏi ngừng chân yên lặng nghe. Cùng phong nào yến oanh, mặt trời rực sáng minh đào hạnh, trường giang một đường bình, mộ mưa thiên sơn tĩnh, tái rượu tiễn đưa con đi, gãy liêu hệ cách tỉnh. Nghe nàng kia đặc biệt tiếng nói hát đi ra từ khúc, không khỏi làm chiến cảnh giật nghe được, nhất thời lại là có chút mê dại. Một khúc cuối cùng rơi, chiến cảnh giật suy nghĩ dần dần cũng phục hồi tinh thần lại, cất bước đi đến trước, chỉ thấy tam công tử thân thể nằm nghiêng tại đỉnh nghỉ mát nằm mềm tượng. Bên người bốn nữ tử mặc trên người đơn bạc một tầng sa y, giống như cánh ve sầu bình thường sáng, tại ngọn đèn dầu chiếu dọi phía dưới, ẩn ẩn có loại khác hấp dẫn, lại để cho chiến cảnh giật tim đập thình thịch. Nhìn xem thơm như vậy tươi đẹp hình ảnh, nếu như tam công tử là một người nam nhân, chiến cảnh giật không sẽ cảm thấy có vấn đề gì, nhưng vấn đề là tam công tử là một cái nữ nhân, cái này lại để cho chiến cảnh giật không thể không hoài nghi, vị này tam công tử dùng như thế hào sảng phương thức ước thấy mình, đến tột cùng là muốn tự nói với mình, nàng đối với nam nhân không có hứng thú, còn là muốn cố đố nghi trận địa thăm dò chính mình. Chiến cảnh giật trong nội tâm trong suy tư, người chạy tới đỉnh nghỉ mát bên ngoài, túi người tham bái nói, cho tam công tử thỉnh an. Nhìn xem ở trước mặt mình túi người tham bái chiến cảnh giật, tam công tử không khỏi cẩn thận đánh giá đi lên, đây là nàng lần thứ hai, dùng như vậy rất nghiêm túc ánh mắt, nhìn một cái nhỏ đến hạt vừng bình thường tiểu quan. Trước đó lần thứ nhất làm như vậy thời điểm, là bởi vì chính mình cải trang ra ngoài lúc, một vị ăn hết gan chó quan huyện, lại muốn bắt nàng trở về làm tiểu thiếp. Đương nhiên, vị kia quan huyện kết quả cuối cùng, thê thảm vô cùng, bị chính mình tại chỗ chém mất kéo qua chính mình cái kia cái tay túi. Sau đó bị hộ vệ ném vào hầm cầu chết chìm. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng chán ghét những quan viên khác, thậm chí theo trên góc độ của nàng mà nói, triều đình muốn bình thường vận tác, lúc nào đều thiếu không thể thiếu những này hạt vừng lớn nhỏ tiểu quan. Chỉ có điều nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến như chiến cảnh giật như vậy to gan lớn mật hạt vừng tiểu quan. Ngươi hôm nay có lẽ cảm ơn ta. Tam công tử câu nói đầu tiên nói được tựa hồ lại để cho người sợ không được ý nghĩ, nhưng chiến cảnh giật lại rất rõ ràng ý của nàng, rất sảng khoái ngẩng đầu cười nói, đương nhiên ti trước tuyệt không dám quên tam công tử đại ân, cái hận không thể là tam công tử lên núi đao xuống biển lửa. Lên núi đao, xuống biển lửa. Tam công tử không khỏi che miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc, ánh mắt toát ra một tia kỳ dị thần sắc, trước đây thật lâu, tựu có một người cùng ta nói rồi lời giống vậy. Chiến cảnh giật nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, làm như cùng đợi bên dưới, đó lấy, tam công tử ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm chìm xuống, nhìn xem chiến cảnh giật, một chữ nói, có thể hắn trước đó không lâu chết rồi, ta không biết ngươi có chưa từng gặp qua hắn, hắn đã bị chết ở tại Phổ Dương bên ngoài chùa, buồn cười chính là, hắn lại là bị một tên hòa thượng giết đi. Chiến cảnh giật tâm thần siết chặt, biết đạo tam công tử nói người, đúng là bị chính mình giết chết cái kia tên người hầu. Ngươi tới nói cho ta biết, một tên hòa thượng giết người của ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Chiến cảnh giật nghe vậy nhíu mày, còn không nói chuyện, chỉ thấy nằm nghiêng tại nhuyễn trên giường tam công tử, lặng yên ngồi dậy, con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào chiến cảnh giật nói, ngươi nói, ta có phải hay không có lẽ giết hắn, toàn bộ ra. Tam công tử nói xong lời cuối cùng thời điểm, bên cạnh bốn cái nữ nhân đều ngừng động tác trên tay, hai mắt ngưng mắt nhìn tại chiến cảnh giật trên người, một cổ vô hình lợi hại sắc cơ theo tứ nữ trên người hướng về chiến cảnh giật vào tới, phản phất một lời không hợp muốn đấu võ. Cái lúc này, chiến cảnh giật mới trong lòng dùng mình, trước mắt bốn cái nữ nhân, vậy mà đều là trên tay dính đầy máu tươi đỉnh cấp sát thủ, chỉ là không biết vì cái gì, chính mình rõ ràng nhìn không ra bốn cái nữ nhân đến tột cùng là cái gì thực lực. Bất quá, chiến cảnh giật chính thức cảnh giác, cũng không phải cái này bốn cái nữ nhân, mà là trước mắt cái này tam công tử, hắn có loại mãnh liệt trực giác, tại tự nói với mình, trước mắt nữ nhân này cũng khó đối phó. Đó lấy, chiến cảnh giật thở sâu nói, đã hung thủ là hòa thượng, như vậy công tử giết cả nhà của hắn, chẳng tàn sát hắn toàn bộ sư môn, đốt đi hắn chùa miếu so sánh. Hừ, ngươi vẫn còn giả vờ ngây ngốc, hợp thành chí hòa thượng cùng ta người hầu, không phải là ngươi giết sao? Tam công tử nói xong, ánh mắt nhất thời lợi hại bắt đầu. Ngươi cho rằng một mùi lửa đốt đi toàn bộ Phổ Dương tự, đem chứng cơ cháy sạch nấu được sạch sẽ, ngươi tiểu thật sự dùng vì người khác trà không đi ra? Mang thứ đó giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tam công tử mấy câu tiểu cơ hồ nguyên vẹn nói ra, vân thành Phổ Dương tự toàn bộ từ đầu đến cuối đổi lại một người, bị như vậy đạo ra bản thân gây án quá trình, trong đầu tinh thần phòng tuyến, có lẽ lập tức sẽ sụp đổ mất. Chương 1036, hai kiện bảo vật chương 1036, hai kiện bảo vật nhưng mà, chiến cảnh giật lại bất đồng, hắn biết rõ, cái gì là thực, cái gì là lừa dối, nếu quả thật căn cứ chính xác theo vô cùng xác thực, vị này tam công tử làm gì ở chỗ này cùng chính mình, nói nhiều như vậy nói nhảm. muốn giết mình còn không đơn giản. Về phần nàng trong miệng đồ vật, nếu như nàng thật sự biết đạo trận tướng, như thế nào lại không biết, Phổ Dương trong chùa cái kia bản hoặc tâm chú nguyên bản đã bị đại giới hòa thượng cầm đi. Chiến cảnh giật tâm tư thấu triệt, mặt lạnh ngẩng đầu lên nói, hạ quan cũng không biết công tử ý của ngài, bất quá có hạ quan Vân Thành thời điểm, sát thực thấy được Phổ Dương tự đại hỏa, mà khi đương thời quan đang cùng đạo tông đệ tử Vương Nhất cùng một chỗ, ngài nói sự tình, hạ quan thế nhưng mà một chút cũng không rõ ràng lắm. Tam công tử như là không tin, đại khái có thể thỉnh Vương Nhất đến chất vấn, hạ quan nếu có một câu là nói dối, ngài đại có thể chém xuống hạ quan đầu lâu. Chiến cảnh giật mà nói chi chuẩn xác, càng có lại để cho tam công tử đều không thể không tín nhân chứng, nhìn vẻ mặt không phục thần sắc, hai mắt càng là nhìn thẳng tại chính mình trên mặt, trong lúc nhất thời, lệnh tam công tử trong nội tâm cũng không khỏi chần chờ. Chẳng lẽ thực chính là mình phỏng đoán sai lầm sao? Phải biết rằng, tam công tử một chiêu này là hơi thi khó chịu, có tật giật mình bốn chữ này, tại rất nhiều đồ đần trên người đều đã nhận được nghiệm chứng, thời gian lâu rồi, mọi người sẽ cảm thấy, chột dạ người nói dối thời điểm, tất nhiên hội từ ngữ mờ, ánh mắt tăng giả, cũng không có người nghĩ tới, loại hiện tượng này, cũng không phải là tuyệt đối. Thật giống như những cái kia lừa gạt sắc cặn bã nam, ôm mùi thơm của nữ nhân nhuyễn thân thể đến trên giường thời điểm, cũng đồng dạng hội dùng ôn nhu chân thành ánh mắt, lén lút nói cho ngươi biết, ta tiểu ôm một cái sẽ không đụng ngươi. Kết quả, rất nhanh, lại hội dùng càng chân thành tha thiết ánh mắt, nói cho ngươi biết, ta tiểu đi từ từ không đi vào, đến cuối cùng, bọn hắn hội dùng vô cùng kiên định cùng rất nghiêm túc ánh mắt, hướng ngươi thể, hắn nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Kết quả, sáng sớm hôm sau, những này cặn bã nam sẽ nâng lên quần, lưu lại một câu, chúng ta không thích hợp, xa chạy cao bay. Cho nên, chính thức nói dối cao thủ cho tới bây giờ không sợ đối mặt người khác nghi vấn ánh mắt, thậm chí hội dùng càng thêm ánh mắt kiên định đối mặt người, dùng ánh mắt đến nói cho ngươi biết, hắn không có nói sai. Tựa như hiện tại, nhìn xem chiến cảnh giật cái kia nghiêm túc mà lại rất nghiêm túc ánh mắt, tam công tử nội tâm đối với suy đoán của mình sinh ra thêm vài phần chần chờ. Hơi chút suy tư, tam công tử phất phất tay lệnh bên cạnh tứ nữ lui xuống trước đi, không có ý định tại cái đề tài này thượng dây dưa xuống dưới. Mắt nhìn chiến cảnh giật nói, ngươi tốt nhất không muốn tự cho là thông minh, cút đi, ngày mai bắt đầu ngươi đi khai mở bình lưu thủ tư đưa tin. Chiến cảnh giật sau khi nghe được, con mắt sáng ngời, chắp tay nói, tạ tam công tử để bạn. Cái lúc này, chiến cảnh giật cũng có chút thở dài một hơi, cửa ải này cuối cùng là lừa dối đi qua, tuy nhiên bất hoàn mỹ, thế nhưng tính toán đạt đến mục đích. Đợi một chút, chiến cảnh giật quay người tiểu phải ly khai thời điểm, tam công tử đột nhiên gọi ở chiến cảnh giật, ngươi mới vừa nói, lên núi đao xuống biển lửa, ngươi nói trên cái thế giới này, thật sự có núi đao biển lửa sao? Tam công tử nói xong, kỳ thật trong nội tâm cũng có chút kỳ quái, không rõ chính mình như thế nào lại đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy, chỉ là nhất thời hào hứng bố trí, nhưng trong nội tâm khó không phải nghĩ tới vị kia người hầu. Trong nội tâm bao nhiêu có chút cảm xúc. Có. Chiến cảnh giật rất kiên định gật đầu, nghe được chiến cảnh giật nói được khẳng định như vậy, tam công tử không khỏi nở nụ cười, khoát tay áo, lại để cho chiến cảnh giật đã đi ra. Công tử, ngài cứ như vậy lại để cho hắn đi hả? Đại chiến cảnh giật cùng Vũ Lạp sau khi rời đi, lão Hắc từ bên ngoài đi tới, thấp giọng coi chừng dò hỏi, tại hắn xem ra, mặc dù không có chứng cứ, có thể Vân Thành Phổ Dương tự sự tình, quá kỳ quặc. Chua miệng bị nấu, hung thủ chết bất đắc kỳ tử, đại lý tự thẩm vân xuống, tất cả mọi người căn cứ chính xác từ tất cả đều đối được. Tuy nhiên thoạt nhìn, trận này hung án đã không có loại thứ ba đáp án, có thể lao hắc cảm giác, cảm thấy, vượt là hoàn mỹ như vậy, lại càng là có kỳ quặc. Lớn nhất lỗi thủng ngay tại người hầu trên thi thể, đầu lâu bị nào đó lợi khí áp đặt đoạn, hợp thành trí hòa thượng mặc dù là hung thủ, thế nhưng không quá thiện dùng đao a. Nói sau, tại hiện trường cũng không có phát hiện như vậy lợi khí. Hơn nữa, ngay tại Phổ Dương tự vừa mới phát hiện bị cấp cấm phẩm, phủ thái thu giải trừ lệnh cấm, cái này người đi đường tiểu trước tiên đi thuyền ly khai, tựa hồ đã sớm biết lệnh cấm sẽ bị giải trừ. Tuy nhiên những này cũng có thể dùng trùng hợp để giải thích, nhưng từ nơi này vị hạt bừng tiểu quan hôm nay biểu hiện tượng xem, những này trùng hợp đặt ở trên người của hắn, không khỏi cũng có chút thật trùng hợp. Cho nên, lao hát trong nội tâm nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không nên cứ như vậy phóng thẳng này ly khai, chỉ là trước mặt nằm ở nhuyễn trên giường tam công tử, tựa hồ đang tại xuất thần, tựa hồ cũng không nghe được lao hát mà nói đồng dạng. Đã qua một hồi lâu, tam công tử quay đầu lại ánh mắt dò xét tại lao hát trên người, lắc đầu nói, có đôi khi, thả hắn đi không nhất định là thả hắn đi, lưu lại hắn không nhất định là lưu lại hắn. Nghe tam công tử giống như đắp không phải đắp khiến cho lão hắc trong đầu một trận hồ đồ, lại để cho hắn không biết ứng làm như thế nào hồi phục. Bên kia, chiến cảnh giật mang theo Vũ Lạp đi ra Lâm Vương phủ về sau, chiến cảnh giật ngẩng đầu nhìn xa xa sẽ phải sáng lên sắc trời, không khỏi thở dài khẩu khí, cái này tam công tử, xa xa so với hắn muốn càng khó chơi, nàng tại thăm dò chính mình không phải là không tại thăm dò nàng. Chiến cảnh giật tần ẩn cảm thấy, nàng tựa hồ đã biết hiểu, mình chính là Phổ Dương tự hung án thủ phạm, không đối với chính mình động tay, tuyệt sẽ không là vì không có chứng cứ. Thử hỏi, một cái vương gia hòn ngọc quý trên tay giết chết một cái hạt vừng lớn nhỏ quan, còn cần chứng cứ. Đối phương không đối với chính mình động tay, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là còn có giá trị lợi dụng, về phần cái giá này giá trị rốt cuộc là cái gì, chiến cảnh giật không khỏi lâm vào trầm tư. Lão đại, hắc hắc, lần này chúng ta đã lấy được tam công tử tin cậy, trong cái thế giới này cũng có nơi sống yên ổn, đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ đi ra ngoài cũng có nắm chắc, nhưng lại có thể thuận tiện vơ vét không ít thứ tốt. Vũ Lạp ở một bên cao hứng bừng bừng nói, chiến cảnh giật trợn nhìn thằng này một mắt, Vũ Lạp cái gì cũng tốt, đầy đủ trung thành, chịu mệnh nhọc. Tự là có chút chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dáng, có chút lên không được mặt bàn. Nghĩ tới đây, chiến cảnh giật trở tay một cái tát, vô vào Vũ Lạp cái hót, ngươi biết cái gì, cái này một ít chuyện tính toán cái gì, chúng ta chính thức lợi nhuận chính là cái này hai kiện bà bối. Chiến cảnh giật nói xong, khẽ đảo tay, trong tay nhiều ra lưỡng kiện đồ vật, cái kia một bộ ngọc kiếm, còn có một chuôi Phật tông Phật châu, nhắc tới cả đêm, chính mình thu hoạch lớn nhất là cái gì, không hề nghi ngờ, đương nhiên là cái này hai kiện bảo bối. Kiska zzz. Đúng vậy, ta đều quên, đây là mùa thu hoạch lớn a. Vũ Lạp ánh mắt nhìn hướng chiến cảnh giật trong tay cái này lưỡng kiện đồ vật, trong mắt đều trợn tròn bắt đầu. Chiến cảnh giật cười hắc hắc, đem hai kiện bảo vật ném cho Vũ Lạp, cười nói, chính mình xem, đây cũng không phải là cái gì đơn giản bảo vật, đều là chí bảo. Vũ Lạp luống cuống tay chân tiếp nhận hai kiện bảo vật, đem tinh thần lực đưa vào cũng cảm giác được hai kiện bảo vật thực tế tình huống, bởi vì đây là bích họa thế giới, sở hữu tất cả bảo vật đều có minh xác giới thiệu. Ngọc Kiếm Đạo Tông giáo trưởng giáo ân thường mình, vì tại Phật Đạo Đại hội chiếm được tiên cơ, dùng đạo tông tổ sư lưu lại kiếm trận làm cơ sở, sửa sang lại 3000 đạo tạng, điêu khắc bộ này trên thân kiếm. Năng lực 1, 3000 đạo tạng, kích hoạt về sau, bốn kiếm tạo thành một bộ cỡ nhỏ 3000 đạo tạng trận pháp. Tại 3000 đạo tạng trong trận, năng lượng hệ công kích tạm thời tăng lên 25, tinh thần phòng ngự tạm thời tăng lên 40, đạt được đặc thù tăng thêm, đạo vận. Đạo vận, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất, huyền diệu khó giải thích. Năng lực 2, thuật ném kiếm kích hoạt về sau, có khống chế 4 thanh ngọc kiếm, dùng bản thân làm trung tâm, đối với mục tiêu tiến hành ám sát hoặc phi hành. Phật tông bí bảo Phật châu kiềm giữ vật ấy phẩm, Phật môn thần thông tạm thời tăng phúc 20, năng lực 1, mật chuyện bị động năng lực không cần tiêu hao, dùng cái này Phật châu tu hành, hội tuân lệnh bản thân tu luyện hiệu quả tăng lên 40. Năng lực 2, pháp tướng thần thông tiêu hao bản thân Phật lực hoặc tinh thần lực, kích hoạt thần thông về sau, có thể hiện ra Phật tông pháp tướng thần thông đến chính mình tác chiến. Chứng kiến cái này một chuỗi Phật châu, một bộ ngọc kiếm hiện ra tại trong óc trong tinh thần lực giới thiệu, Vũ Lạp đều chấn kinh rồi, cái này hai kiện bảo vật đều thật lợi hại. Chương 1037, Lưu thủ tư chương 1037, Lưu thủ tư cái này hai kiện bảo vật đặc tính, chiến cảnh giật sớm đã biết được, cho dù chiến cảnh giật cũng không khỏi không nói, lần này tới đến cái không gian này thế giới, bảo vật như vậy nếu như cuối cùng nhất có thể mang đi ra ngoài, mỗi một kiện đều là siêu cấp ma cụ, thật sự là thoải mái không muốn không muốn. Hơn nữa, nhất đáng ngưỡng mộ chính là, cái này hai kiện bảo vật, bình thường thế nhưng mà không dễ dàng lấy được, mà chính mình chỉ là tham gia một lần hội đèn lồng, là có thể một chút đạt được hai kiện, chiến cảnh giật trong nội tâm đương nhiên là một hồi vui thích. Đặc biệt là bộ kia ngọc kiếm, tinh thần phòng ngự tạm thời tăng lên 40 trình độ, quả thực chính là vì không gian nhiệm vụ lịch lãm rèn luyện, lượng thân chế tạo bảo bối. Tuy nhiên không biết Phật Đạo Đại hội đến tột cùng là như thế nào cái bộ dáng, còn có bộ này ngọc kiếm, chính mình toàn bộ đội ngũ đều chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chỉ lần này một đầu, chiến cảnh giật đã cảm thấy huyết lợi nhuận không lỗ. Thời điểm mấu chốt còn là mình giật mình, cái này bốn thanh ngọc kiếm chọc vào tại trên người mình, đã không có bị tại chỗ lấy phải đi về, chuyện này về sau, đạo tông người muốn lấy phải đi về chính mình có 1000 loại biện pháp, đem khoản này sổ sách lại trở về. Vũ Lạp nhìn xem cái này hai kiện bảo vật, thẳng chảy nước miếng, loại này bảo vật, hắn còn sống thời điểm, đều chưa từng gặp qua mấy lần, chết thì càng đừng suy nghĩ, nhìn xem chiến cảnh giật đêm nay tiểu dễ dàng địa làm đến hai kiện, trong nội tâm không khỏi bội phục vô cùng. Vũ Lạp vẻ mặt định nó đấy, hướng về chiến cảnh giật giơ ngón tay cái lên, cao, thật sự là cao. Tại Vũ Lạp định nó xuống, chiến cảnh giật đem hai kiện bảo vật thu hồi không gian, đang nói chuyện, chiến cảnh giật đột nhiên cước bộ dừng lại. Chỉ thấy khách sạn trước cửa, rõ ràng đứng đấy hai bóng người, nhìn rõ ràng người tới về sau, chiến cảnh giật thần sắc không khỏi trở nên có chút cổ quái, nhanh như vậy, đòi nợ quỷ đã tới rồi. Chỉ thấy một tên hòa thượng một cái đạo sĩ, đứng tại ngoài khách sạn, cả hai ánh mắt đối chọi gay gắt, cảm giác giúp nhau liền thở một ngụm, đều giống như muốn đánh nhau đồng dạng. Cái này lưỡng đòi nợ quỷ, chiến cảnh giật cũng đều nhận ra. Không lâu tại Tam công tử phủ đệ mới thấy qua, đạo sĩ tự nhiên là vững nhất, hòa thượng thì là một mực đi theo tại đại giới hòa thượng sau lưng, hai vị tăng nhân bên trong đích trong đó một vị. Lão đại, hai người này không phải là đến đòi nợ a? Vũ Lạp tiến đến chiến cảnh giật bên thai nói ra, chiến cảnh giật nghe vậy trợn nhìn Vũ Lạp một mắt, hay nói giỡn, an tại chính mình trong miệng thịt, lúc nào nhổ ra qua. Lúc này, chiến cảnh giật sửa sang lại y phục, đi nhanh nên đón cười nói, hai vị đợi lâu, không biết hai vị ở chỗ này chờ hạ quan, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Chứng kiến chiến cảnh giật trở về, Vương Nhất con mắt sáng ngời, tiến lên một bước muốn mở miệng, bất quá, Vương Nhất rất nhanh lại nghĩ tới bên cạnh hòa thượng này, lúc này ra mặt lạnh lẽo, đem vừa mới nâng lên chân một lần nữa thu hồi lại. Hòa thượng kia ngược lại không có nhiều cố kỵ như thế, dù sao lúc trước hắn cùng chiến cảnh giật cũng chưa quen thuộc, đi đến trước, theo trong bao đeo xuất ra một bản kinh thư, tất cung tất kính điệu tiễn đưa tại chiến cảnh giật trước mặt. Đại trưởng lão phân phó, cái này bộ trận mắt kim cương cho tên kia cương thi tu sĩ tu tập, chỉ cần luyện thành tầng thứ nhất, có thể lại để cho tinh thần lực cùng thân thể dung hợp, đại trưởng lão đặc biệt dặn dò, thí chủ cũng có thể tu luyện. Chiến cảnh giật nghe vậy khẽ giật mình, đem hòa thượng này trên tay điện tịch nhận lấy, hắn tin tưởng, trải qua lần trước Bồ Tát tinh sự tình về sau, đại giới hòa thượng chắc có lẽ không lại dùng loại này ngụy trang đích thủ đoạn để lừa gạt chính mình rồi. Nhưng này cái đại giới hòa thượng đến tột cùng muốn, chiến cảnh giật lại một chút cũng nhìn không thấu, không nói đến, hắn sư đệ hợp thành trí hòa thượng hay là chết tại trên tay của mình. Vẹn vẹn là lần này hội đèn lồng lên, chính mình tự làm hắn đại thất thể diện, còn diệt giết hắn đi một đám nguyên thần, thằng này không tìm đến mình tính sổ, chiến cảnh giật cũng đã cảm thấy phi thường ngoài ý muốn rồi, rõ ràng quay đầu còn cho mình tiễn đưa bà bối. Cái này ý chí, thật là đánh cho ma trái, còn đem má phải cùng nhau đi lên. Hòa thượng tựa hồ cũng không có mặt khác dễ nói, đem trên tay kinh thư giao cho chiến cảnh giật về sau, đối với chiến cảnh giật trong tay Phật châu, rõ ràng liền để đều không có để, chắp tay trước ngực không người chào, liền xoay người đã đi ra. Chiến cảnh giật nhìn xem hòa thượng dần dần đi xa bóng lưng, đơn giản chỉ cần cảm giác hòa thượng này đi ra làm chuyện tốt không lưu danh bộ pháp, thì ra là trong truyền thuyết con rùa bước. Hắc hắc. Lúc này, xem hòa thượng đã đi xa, Vương Nhất mặt mũi tràn đầy mỉm cười, liếm lắc mặt bu lại, ánh mắt tại chiến cảnh giật trên tay cái kia bộ kinh thư thượng quét qua, cười nói, Lý huynh, cái kia ngọc kiếm. Vương Nhất nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy chiến cảnh giật sắc mặt tối sầm, quay đầu lại nhìn về phía Vũ Lạp nói, rất đã trưởng, đóng cửa, tiễn khách. Sau khi nói xong, chiến cảnh giật lý đều không có lý Vương Nhất, mang theo Vũ Lạp cất bước hướng về khách sạn đi đến, Vương Nhất vội vàng một đường đuổi theo đi qua, còn một đường tại chiến cảnh giật bên người lại nhải lấy mấy thứ gì đó. Nhưng bất luận Vương Nhất nói cái gì, chiến cảnh giật đều là vẻ mặt màu đen, cái gì cũng không nhiều lời, lại để cho Vương Nhất chỉ có thể liên tục cười khổ không thôi. Khai mở bình lưu thủ tư cái chỗ này, cũng không phải là chức quan nhà tản, quyền lực có thể nói muốn so với bình thường ngày lớn, tương đương với tỉnh phòng công an cấp bậc, thậm chí là thủ đô phòng công an cái loại này, là chân chính trưởng có binh quyền địa phương. Ngày hôm sau, chiến cảnh giật sáng sớm tiểu đổi tới lưu thủ tư báo lại nói, Lâm Vương phủ đã phái người chào hỏi, đúng vậy, liên nhiệm chức công đều không cần, chỉ là phái cái hạ nhân, tới nơi này đánh cho cái bắt chuyện. Cứ như vậy, chiến cảnh giật chức quan vốn cần chờ đợi lại bộ tại ghế chống chức quan trung an bài, bình thường đều là trao quyền cho cấp dưới đến địa phương đi nhậm chức một cái hạt vương lớn nhỏ tiểu quan. Hiện tại, tiểu là Lâm Vương phủ một câu, chiến cảnh giật căn bản không cần chờ an bài, trực tiếp được nhậm mệnh đã trở thành lưu thủ tư phó lưu thủ kiêm kỵ đô úy. Phải biết rằng, lưu thủ tư phó lưu thủ, đây chính là triều đình thật chính tứ phẩm quan viên, mà kỵ đô úy tắc thì thuộc về hơn quan, định đứng lên cũng có một cái chính ngũ phẩm danh hiệu. Sở dĩ còn muốn kiêm treo một cái hơn quan, một mặt là cho thấy chiến cảnh giật thăng quan, là có quân công tại thân, một phương diện cũng là ngăn chặn triều đình Lâm Vương kẻ thù chính trị miệng. Trắng ra điểm nói, cái kia chính là Lâm Vương điện hạ cảm thấy chiến cảnh giật có công, cho nên đưa hắn theo một cái cơ hồ liền phẩm cấp đều không có tiểu quan, trực tiếp để bạt đã đến chính tứ phẩm. Cái này một cái bổ nhiệm, cũng lệnh chiến cảnh giật có chút kinh ngạc, cũng đúng Lâm Vương phủ quyền thế, không thể không một lần nữa tiến hành ước định một phen. Hắn cho rằng tối đa cũng tiểu là bổ nhiệm cái giáo úy các loại tiểu quan, không có nghĩ đến cái này Tam công tử động tác thật đúng là không nhỏ. Nghĩ đến cũng có trách, Tam công tử tại nhà mình cử hành hội đèn lồng, ngoài cửa nhiều như vậy bất đồng ngành quan viên, muốn chịu đựng phong hàn đứng ở bên ngoài chờ, thật sự là cái này Lâm Vương phủ quyền lợi quá lớn, đã đến một tay che trời trình độ. Chúc mừng chúc mừng, Lý đại nhân quả nhiên là tuấn tú lịch sự, có thể có được Lâm Vương thưởng thức, tuổi còn trẻ cũng đã quan cư phó lưu thủ, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. À, đúng đúng đúng, bất khả hạn lượng. Chúc mừng, chúc mừng. Chiến cảnh giật vừa đi vào lưu thủ tư, tiểu có không ít quan viên nhao nhao đến đây chúc mừng. Hôm qua Tam công tử trong phủ chiến cảnh giật đủ loại biểu hiện, tại đêm qua theo yến hội người phản hồi, đã sớm tại khai mở yên ổn chút ít trong hội lưu chuyển tới. Cái này sáng sớm, tiểu chứng kiến Lâm Vương phủ cố ý an bài người tới chào hỏi, đã biết rõ, trước mắt người trẻ tuổi này là trèo lên cành cây cao rồi, cho nên mặc dù là lưu thủ tư đại lưu thủ cũng tự mình đưa tới xa xỉ hạ lễ, hơn nữa bày xuống tiệc rượu, là chiến cảnh giật mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Đây cũng không phải là người bình thường có thể có đãi ngộ, luận cấp bậc người ta cao hơn chiến cảnh giật một đầu, thỏa thỏa thượng cấp. Luận thân phận đối phương cũng là đại gia tộc xuất thân, luận thân phận cao chiến cảnh giật không biết bao nhiêu đầu. Có thể chiến cảnh giật không giống với những quan viên khác, sau lưng của hắn là Lâm Vương phủ, có Tam công tử, đêm qua hội đèn lồng lên, chiến cảnh giật cái này tiểu quan đại danh đã sớm truyền khắp toàn bộ khai mở bình. Có thể được Phật môn đại hộ pháp, đại giới hòa thượng coi trọng người, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người cao liếc mắt nhìn. Chương 1038, chính minh thoát, hay là ta giúp ngươi chương 1038, chính minh thoát, hay là ta giúp ngươi tại lưu thủ tư đại lưu thủ tổ chức trên yến hội, tại biết được chiến cảnh giật vừa xong khai mà bình, còn không có nơi ở về sau, bàn rượu chư vị các đồng liêu, nhao nhao hùng hồn rút tiền, đợi chiến cảnh giật rượu qua 3 tuần sau. Tại chiến cảnh giật danh nghĩa, đã nhiều ra đến một bộ bất động sản, 30 mẫu điển sản ruộng đất, dê bò 50, 20 nô lệ, 10 cái người hầu, còn có 5 cái phụ trách chăn ấm ổ nha hoàn. Lưu thủ tư đại lưu thủ Vương Mục càng là bàn tay lớn một gậy, mặt khác phân cho chiến cảnh giật 100 tinh nhuệ với tư cách hộ vệ, coi như là hắn tại lưu thủ tư một đám thủ hạ. Chiến cảnh giật đều bị những này nhiệt tình các đồng liêu cho cảm động đã đến, vì vậy toàn bộ trên yến hội hào khí trở nên đặc biệt hòa hợp, mỗi người đều cảm giác được hết sức hài lòng. Cứ như vậy liên tiếp 3 ngày, chiến cảnh giật tại lưu thủ tư công tác biến thành ban ngày uống rượu, muốn tiếp tục ăn rượu, thời gian trôi qua tiêu dao khoái hoạt, liền đi theo chiến cảnh giật bên người Vũ Lạc cùng heo mập hai người. 3 ngày này thời gian trong túi eo cao cao cổ 2 vòng. Chiến cảnh giật hỏi thăm mới biết được, cái này lưỡng hàng rõ ràng chính mình còn giàu có, Vũ Lạp danh nghĩa rõ ràng có 4 phòng sản, heo mập càng thêm đen lên rồi, thằng này một chút thu hơn 300 mẫu ruộng tốt, dê bò 2000. Cái này lưỡng hàng thu nhập chính mình cái chính chủ còn nhiều, kỳ thật cũng không trách, từ khi chiến cảnh giật liền nhảy tam cấp về sau, không biết bao nhiêu quan viên phía sau tiếp trước đến tặng lễ, dù sao chiến cảnh giật bây giờ là tam công tử trước mặt người tâm phúc. Có thể không biết làm sao, những này tặng lễ quan viên, căn bản không thấy được chiến cảnh giật bản thân, hơn nữa, chiến cảnh giật cũng không có ý định thấy bọn họ, hắn tới nơi này không phải là vì làm quan, chỉ vì lăn lộn cái biên trước, là kế tiếp làm việc có thể càng thêm thuận tiện. Cho nên, những quan viên này không thấy được chiến cảnh giật, tự nhiên tưởng rằng chiến cảnh giật bất tiện thu lễ. Đơn giản như vậy, những lễ vật này không có đi vào chiến cảnh giật túi, đi vào heo mập cùng Vũ Lạp trong túi áo, khi bọn hắn xem ra, đưa cho Vũ Lạp cùng heo mập cũng giống như vậy. Phàm là đang ở địa vị cao, vừa muốn cầu đơn giản quan viên, ngươi xem bọn hắn thân thích, cái nào không phải phú hào, cho nên, 3 ngày này xuống, heo mập cùng Vũ Lạp, thời gian trôi qua cùng thần tiên đồng dạng. Liên tiếp 3 ngày tiệc rượu, chiến cảnh giật đương nhiên không phải là thật sự tại chơi quan trường cái kia một bộ, chỉ là mượn tiệc rượu, đánh thọc sườn địa moi ra không ít tin tức. Hắn không ít tin tức chỗ bao hàm nội dung, đều đáng giá lại để cho Chiến Cảnh giật trầm tư hồi lâu, tỉ như, triều đình đã càng phát ra bất mãn Phật môn lớn mạnh, do triều đình mời Tây vực mật tôn giáo chủ, ít ngày nữa buông xuống, còn có một chút những thứ khác giáo phái, đã ở nhau nhau chạy đến trên đường. Đại khái sau nửa tháng, trận này Phật đạo đại hội muốn kéo ra màn che, tin tức này không thể không khiến cho Chiến Cảnh giật coi trọng. Theo trong tin tức, biết được Bạch giáo giáo chủ Cắt Chập Choạng cũng không phải là một người đơn giản vận, lại để cho Chiến Cảnh giật đến xem, đạo tông ở bên trong chỉ sợ rất khó tìm ra một cái có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Cái vị này Phật môn đại lao ít ngày nữa đích thân tới, sợ là đạo tông thời gian sẽ không sống khá giả rồi. Trừ lần đó ra, Chiến Cảnh giật còn thăm dò được một kiện so sánh tin tức trọng yếu, cái kia chính là về Bồ Tát trải qua. Lão đại, chúng ta hôm nay đi nơi nào ăn? Vũ Lạp đánh cho ở một cái, thân thể của hắn đã nhanh đã tới rồi cực hạn, nói chuyện trong óc không khỏi suy tư về, nếu như cái này cỗ thân thể không được chính mình là không phải có thể tại linh hồn xuất hiếu, đi đổi một cái mới đích thân thể. Ăn cái rắm, chỉ có biết ăn thôi, hôm nay xin nghỉ, chúng ta đi xem đi khai mở bình phụ cận linh thiết tự. Nghe được Vũ Lạp Chiến Cảnh giật quăng đi một đôi bạch nhãn, đối với cái này ăn hàng thật là im lặng, hắn mấy ngày nay đã thăm dò được, linh thiết tự, đúng là sớm nhất chuyển ra Bồ Tát trải qua địa phương. Chuyện này, hay là uống rượu thời điểm một vị đồng liêu, lặng lẽ nói cho Chiến Cảnh giật, nghe nói, vị kia tìm hiểu ra Bồ Tát trải qua chủ trì phương trượng, tại viết xuống Bồ Tát trải qua sau tiểu biên tịch rồi. Hỏa táng sau càng là Phật quang sông lên trời, trong cơ thể sinh ra 18 khỏa xá lợi tử. Chính là vì có này Phật quang dị tượng, mới hấp dẫn đương triều hoàng đế tự mình đọc qua Bồ Tát trải qua, đến tận đây về sau, đương triều hoàng đế đối với Phật đạo liền có vài phần si mê. Mà điểm này, Chiến Cảnh giật đã ở hợp thành trí hòa thượng linh hồn trong trí nhớ, đạt được một chút nghiệm chứng, tuy nhiên hắn đã biết nói, Bồ Tát trải qua một bộ phận manh mối tại đại giới hòa thượng trên người, nhưng hắn vẫn là có ý định đi xem, phải chăng có thể tìm được mặt khác manh mối. Không phải bạn bất đắc dĩ, Chiến Cảnh giật thật sự không nghĩ phải nhìn nữa đại giới hòa thượng người này. Dù sao hòa thượng này tổng cho Chiến Cảnh giật một loại thần bí khó lường cảm giác. Linh thiên tự, ta cũng đi. Chiến Cảnh giật vừa dứt lời, trên nóc nhà thì có một cái bóng đen nhảy xuống, Chiến Cảnh giật liền nhìn đều không cần xem, cũng biết là ai. Ba ngày này, Vương Nhất cơ hồ như hình với bóng đi theo chính mình, nói cho cùng, vẫn là vì cái kia bốn thanh ngọc kiếm. Dùng Vương Nhất lời của mình nói, hắn nếu không thể đem ngọc kiếm mang về, chỉ có thể tạm thời đi theo Chiến Cảnh giật bên người, thẳng đến đòi hỏi hồi trở lại bốn thanh ngọc kiếm mới thôi. Chiến Cảnh giật vốn sẽ không muốn còn, huống chi Vương Nhất đi theo chính mình đối với chính mình làm việc cũng có rất nhiều tiện lợi. Chuyện tốt như vậy, Chiến Cảnh giật có nước gì, cho nên thì càng thêm không hề để ngọc kiếm trả lại sự tình. Ngươi một cái đạo sĩ, đi nơi nào không thích hợp a? Chiến Cảnh giật nhìn xem Vương Nhất cái này một thân đạo bảo, thân phụ trường kiếm bộ dáng, nếu như hắn như vậy đi qua, sợ là chưa có chạy lên núi cửa, tiểu muốn bị người đánh đi ra. Cái này, Chiến Cảnh giật nhìn xem Vương Nhất cái kia vẻ mặt kiên quyết thần sắc, không khỏi trường thở dài, vẻ mặt thần bí mà hỏi, Vương Nhất, ta hỏi ngươi thật sự muốn đây? Vương Nhất trùng trùng điệp điệp gật đầu nói, phải đi. Nhìn xem Vương Nhất cái kia vẻ mặt kiên quyết thần thái, Chiến Cảnh giật bất đắc dĩ địa một buông tay nói, đã như vậy, cái kia đầu tiên nói trước, ta cần cho ngươi thay đổi giả bộ, một lần nữa cách ăn mặc một chút, ngươi cũng không thể đổi ý ngang. Vương Nhất. Ngay tại Vương Nhất hoang mang lúc, gặp Chiến Cảnh giật theo một bên trong tủ chén, lấy ra nữ tử dùng đồ trang điểm cùng một thân nữ tử y phục, ánh mắt đánh giá Vương Nhất nói, đến, thoát. Nói chuyện, Chiến Cảnh giật khỏe miệng lộ ra cười gian, ma sát bắt tay vào làm chủ nói, là chính ngươi thoát, hay là ta tới giúp ngươi? Giới thiệu. Đại nhân, phu nhân, linh thiên tự đã đến. Tiệu phu phóng thấp đòn, sau đó cẩn thận kéo ra màn tiệu, hướng phía bên trong thấp giọng nói ra. Ừ. Trong tiệu truyền đến Chiến Cảnh giật thanh âm, không lâu, chỉ thấy Chiến Cảnh giật theo trong tiệu đi xuống, một thân thanh hoa sắc đại bảo, tố mang kim khấu trừ, da đen dày, Chiến Cảnh giật dáng người tuy nhiên không đủ cao lớn, nhưng lại cũng không gầy gò, tứ chi rất cân xứng, ngược lại là có thể đem cái này thân quan phục cho khởi động đến. Chiến Cảnh giật chức quan không lớn, có thể phô trương quả thực cũng không nhỏ, hơn 10 vị binh sĩ cầm đao chờ đợi ở chung quanh, tự nhiên đưa tới chung quanh người đi đường khách hành hương mây xem. Không ít người đối với Chiến Cảnh giật vị này tuổi còn trẻ, cũng đã mặc lấy tứ phẩm quan phục người trẻ tuổi liên tiếp ghé mắt, một hồi châu đầu ghé hai, lại ít có người biết được Chiến Cảnh giật thân phận. Chỉ thấy Chiến Cảnh giật chân trước đi tới, hướng về trong tiệu vươn tay ra, nhưng mà, trong tiệu lại sau nửa ngày không có người đáp lại, thấy thế, Chiến Cảnh giật nhíu mày, nhẹ ho hai tiếng sau nói, phu nhân nếu là thân thể không khỏe, trước hết đi trở về đi. Đừng. Trong tiệu truyền đến Vương Nhất tiếng la, chỉ thấy nói chuyện công phu, một đôi ôm lấy kim tuyến phấn hồng giày đều, theo trong tiệu đi tới, màn tiệu xốc lên. Chỉ thấy một cái một thân bạch y váy dài mỹ nhân theo trong tiệu đi tới. Trong lúc nhất thời, đi ngang qua khách hành hương, vô luận nam nữ đều bị con mắt trợn tròn, ánh mắt định tại vị này nương tử trên người. Đây chẳng lẽ là thiên tiên hạ phàm đến sao? Tất cả mọi người trong đầu đều bị nhảy ra ý nghĩ này, rất xa càng có vô số tiếng thán phục truyền đến, lệnh chùa miểu trung quanh một hồi chật như nêm cối. Chương 1039, xinh đẹp động lòng người. Chương 1039, xinh đẹp động lòng người. Lý quan nhân, ta Vương Nhất tại từng tiếng sợ hãi thán phục ca ngợi ở bên trong, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hoang mang lo sợ, tay loạn chân run ra, cả người đều có loại trời đất quay cuồng, muốn ngất đi cảm giác. Cũng khó trách sẽ như thế, Vương Nhất thân hình bốn so sánh gầy gò, tóc dài khoát trên vai tại áo ba lỗ sau lưng dùng một căn màu hồng phấn dây lưng lụa, nhẹ nhàng khoác ở, một bộ bạch y liễu, dưới ánh mặt trời càng là tươi sáng phát quang, chỉ cảm thấy phía sau hắn hình như có yên hà nhẹ khép, thật đúng không phải trong trần thế người. Đợi hắn xoay người lại, một trương góc cạnh rõ ràng, mang theo khí khái hào hùng rồi lại không mất ôn nhuận trên gương mặt, một đôi lá liễu lông mày nhỏ nhắn, đều bị vừa đúng, phối hợp xong hai mắt thật to càng là sáng ngời sáng long lanh, tại mọi người tán thưởng ở bên trong, hai má ửng đỏ, nhất thời càng là kiều mị, xinh đẹp vô cùng, cho sát tuyệt lệ. Chiến cảnh giật đối với mình trang điểm kỹ thuật còn là phi thường khẳng định, kỳ thật Vương Nhất không tính là có thật đẹp, ít nhất tại chiến cảnh giật trong mắt, hắn nội tình quá kém, mặc dù là của mình trang điểm kỹ thuật, cũng vẫn cứu không được hắn vô cùng dương cương khí khái hào hùng. Phải biết rằng, chỉ là Vương Nhất cái này khuôn mặt, đánh phấn lót tiểu hao tốn chiến cảnh giật một giờ, cái này cũng chưa tính chiến cảnh giật cho hắn hóa mắt trang, ánh mắt, lông mi, mắt hai mí, khá tốt, Vương Nhất không phải nội song, bằng không thì cái này mắt trang tiểu bạch vẽ lên. Chiến cảnh giật đích tay nghề, cái kia tự nhiên là gạch thẳng đánh dấu, coi như là một ít chuyên nghiệp thợ trang điểm, cũng không khỏi đối với chiến cảnh giật trang điểm năng lực cam bái hạ phòng, dù sao, chiến cảnh giật cũng là bộ đội đặc chủng xuất thân, đối với trang điểm kỹ thuật phi thường có tâm đắc. Chiến cảnh giật phen này công phu xuống, Vương Nhất coi như là xấu ra phía chân trời, chiến cảnh giật cũng có thể lại để cho hắn gà rừng biến vượng hoàng, cuối cùng nhất lại để cho Vương Nhất cảm giác tiểu là hồn nhiên tiên hành, phảng phất trời sinh tiểu mỹ nhân, chung quanh mọi người thậm chí sẽ không tin tưởng, đây là trang điểm vẽ ra đến. Hơn nữa, tự cấp Vương Nhất sau khi hóa trang, chiến cảnh giật rõ ràng địa phát ra được, tại cửa sổ khẩu, cái con kia nằm sấp lấy nệ con, thỉnh thoảng hướng chính mình quăng đến khát vọng ánh mắt. Đi thôi. Chiến cảnh giật lôi kéo Vương Nhất cánh tay, có thị vệ mở đường, sải bước đi về hướng Linh Tiên tự đại môn. Đi vào trước cửa, tại đây đứng đấy hai cái đón khách tiểu tăng, đang nhìn đến Vương Nhất nhìn thấy đầu tiên lúc, chân bóng ra đầu, cũng không khỏi đứng lên một tầng nổi da gà, nhịn không được đánh cho dùng mình một cái về sau, liền con mắt đều không dám nhìn tới Vương Nhất. Chỉ đợi Vương Nhất theo bọn hắn bên người lúc đi qua, nhịn không được đi trộm người thượng một ngụm, trong không khí lưu lại mùi nước hoa. Thấy như vậy một màn, cũng làm cho Vương Nhất trong nội tâm yên ổn rất nhiều, kỳ thật, hắn muốn lại để cho chính mình ngụy trang được xấu một điểm, kết quả lại đưa tới chiến cảnh giật châm chọc khiêu khích. Dựa theo hắn thuyết pháp, vốn chính là cái nam, còn hóa được xấu như vậy, kẻ đần đều có thể nhìn ra ngươi có vấn đề, những cái kia nam giả trang nữ trang rỉnh coi nhà vệ sinh nữ người, cái nào là bởi vì rất giống nữ nhân bị bạch trần, còn không phải bởi vì bọn họ trang điểm họa, vẽ, được quá xấu, chính mình tiểu cho bại lộ sao, cho nên, nếu như muốn trang điểm, muốn lại để cho tất cả mọi người nhận không ra mới tốt. Không hề nghi ngờ, chiến cảnh giật nghĩ cách lúc này đã nhận được tốt nhất sang mình, cái này cuối cùng lệnh Vương Nhất trong nội tâm trấn yên tĩnh trở lại. A Di Đà Phật. Vừa vào Phật đường, Linh Tiên tự chủ trì ngay ngắn đại sư, tiểu tự mình mang theo hai vị trưởng lão tới đón tiếp chiến cảnh giật cùng hắn phu nhân. Bần tăng ngay ngắn bái kiến Lý đại nhân, không có từ xa tiếp đón, kính xin đại nhân nhiều hơn thứ lỗi. Chủ trì chắp tay trước ngực, hướng chiến cảnh giật chắp tay hơi bái, sau lưng hai gã trưởng lão tắc thì đơn thủ hướng chiến cảnh giật hành lễ, tròn chính, tròn thanh bái kiến đại nhân. Cái này quan gia đến tột cùng là ai ạ? Như thế nào lớn như vậy trận chiến? Mọi người thấy thế, không khỏi đưa tới một hồi một chút bối rối, phải biết rằng, ngay ngắn đại sư quý là Linh Tiên tự chủ trì, coi như là nhất phẩm quan to tiền đến, hắn cũng rất ít tự mình nên đón, nhưng bây giờ tới đón tiếp cái này quan viên, xem ra đầu tựa hồ không nhỏ. Chiến cảnh giật sở dĩ có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy, không nó, chính là vì đại giới hòa thượng tán thành, với tư cách Phật môn đại hộ pháp, đại giới thừa nhận chiến cảnh giật cao tăng hai chữ, mặc dù chiến cảnh giật không phải hòa thượng, cũng đủ để nói rõ chiến cảnh giật Phật đạo tu vi. Dùng chính là tứ phẩm quan chi thân, hưởng thụ đến phần này phương trượng đại sư thân nên đãi ngộ, chiến cảnh giật tuyệt đối là bỏ cạp đi độc nhất phần. Xem lên trước mặt ba tên hòa thượng, chiến cảnh giật trong con mắt lập lòe qua kim mang, hắn tinh thần lực quét hình, ra đà, phía dưới, phát hiện trước mắt cái này phương trượng thực lực cũng không được, nhưng phía sau hắn cái kia hai vị trưởng lão, toàn thân giống như hoàng kim, thực lực ít nhất tại phía xa hợp thành chí hòa thượng phía trên. Mà càng làm chiến cảnh giật kiên kỵ, lại không phải hai người, mà là đang trong hậu điện, chiến cảnh giật có thể cảm giác được, chỗ đó có một cổ làm hắn nói không rõ đạo không rõ áp lực cảm giác. Theo điểm này, có thể nhìn ra được, cái này linh tiên trong chùa chính thức chính là ngọa hổ tàng long, tại trong chùa là có cao thủ chân chính, nếu như cái lúc này còn muốn như phổ dương tự bình thường dùng sức mạnh, hiển nhiên là không thể nào. Bất quá, hôm nay chiến cảnh giật đến, cũng không muốn qua muốn dùng cường, chỉ là ôm thử tâm tính, nhìn xem có thể không tìm được vệ Bồ Tát trải qua manh mối mà thôi, nếu như tìm không thấy, cũng là bình thường. Cho nên, tuy nhiên chiến cảnh giật trong nội tâm có chút kinh ngạc linh tiên tự thực lực, cũng không có vì thế cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Khách khí, đường đột mà đến, sớm nghe nói linh tiên tự chính là khai mở bình đệ nhất chùa, hôm nay cố đặc biệt mang theo phu nhân đến đây du ngoạn, quấy rầy. Nói chuyện, chiến cảnh giật lôi kéo Vương Nhất cánh tay, lệnh Vương Nhất đi tiến lên đây. Nhất thời, Vương Nhất mặt đều muốn biến thành đại táo đỏ bình thường, chỉ cảm thấy da mặt nóng bỏng như lửa. Bởi như vậy, ngược lại lại để cho Vương Nhất sắc mặt phát ra đỏ hồng, lộ ra càng thêm thẹn thùng dục cho say. Mặc dù là chủ trì ngay ngắn hòa thượng, chứng kiến Vương Nhất dung mạo, cũng không khỏi có chút ngẩn ngơ. Sau đó liền nhanh chóng tránh đi tầm mắt của mình, không dám ở Vương Nhất trên người dò xét. Thấy thế, Vương Nhất trong nội tâm đại định, thần thái cũng dần dần trầm tĩnh lại. Bên này thỉnh, đại nhân tới được không khéo. Đại giới trưởng lão hôm qua tiểu rời đi, nếu không, nếu là biết đạo đại nhân như đến, đại giới trưởng lão tất nhiên sẽ cùng đại nhân hảo hảo trao đổi. Ngay ngắn hòa thượng lệnh chiến cảnh giật lông mày nhẹ dựng, không khỏi hỏi, như thế nào đại giới trưởng lão cũng ở nơi đây trực thuộc? Không dám, chỉ là đại giới trưởng lão, cùng sư phụ ta có vài phần giao tình, sư phụ ta viên tịch về sau, đại giới trưởng lão tiểu thường cư lúc này. Ngay vậy, chiến cảnh giật ra mặt ngăn không được run rẩy vài cái, hắn cũng không muốn gặp đại giới hòa thượng, lao ra hỏa này nhìn như điên điên cùng, nhưng vô cùng nhất khó có thể cân nhắc. Lần trước tại Lâm Vương phủ sự tình, vì biết đạo hòa thượng này đến tột cùng nghĩ như thế nào, dù sao đối với đút hắn một đao, hắn còn khuôn mặt tươi cười đón chào người, chiến cảnh giật trong nội tâm bản năng cảm thấy bài xích cùng phòng bị. Tại chiến cảnh giật xem ra, người như vậy tâm cơ quá sâu, vẫn có rất xa trốn rất xa, nếu như thật sự trốn không thoát, cái kia tốt nhất một đao chọc chết so sánh tốt. Bất quá chiến cảnh giật nghĩ lại, trong nội tâm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đại giới hòa thượng muốn đem Hoặc Tâm chú cho lấy phải đi về, thoạt nhìn hóa thánh kinh 89/10, cùng thằng này thoát không khỏi liên quan. Đang khi nói chuyện, chiến cảnh giật bước đi vào đại hùng bảo điện, linh thiên tự được xưng khai mở bình đệ nhất tự, tự nhiên không phải hư danh nói chơi, trong đại điện vàng son lộng lẫy, điêu lương ngọc trụ, trong điện đại Phật càng là hùng vĩ trang nghiêm, làm cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Trong đại điện có hòa thượng tiếng tụng kinh, bất quá chiến cảnh giật cẩn thận nghe nói về sau, tiếng tụng kinh chỉ là Phật môn bình thường buồn phiền chú, mà không phải là Bồ Tát trải qua, cái này cũng theo bên cạnh sắc minh hợp thành trí hòa thượng dùng Bồ Tát trải qua, mê hoặc bình thường dân chúng cách làm, cũng không được cưa chuộng. Chương 1040, Dừng Sương Mù chương 1040, Dừng Sương Mù nghe trong đại điện tiếng tụng kinh, chiến cảnh giật trong lòng khẽ động, khép mắt nhìn về phía bên cạnh ngay ngắn chủ trì nói, ngay ngắn đại sư, trong nội tâm của ta có một ít hoang mang, ta nghe nói quý bảo tự có nguyên bản Bồ Tát trải qua, có thể độ người thành Phật, không biết có thể mượn đọc. Nghe được Bồ Tát trải qua ba chữ, đã thấy ngay ngắn cùng với sau lưng hai vị trưởng lão không khỏi sắc mặt biến hóa, ba người nhìn nhau về sau, ngay ngắn hòa thượng mặt lộ vẻ khó xử nói, Bồ Tát trải qua tuy nhiên truyền lưu ta tự, nhưng ta trong chùa cũng không có bảo tồn, hôm nay càng nghiêm cấm môn nhân tu tập, tính xin đại nhân thứ lỗi. Nói vậy, Vương Nhất nghe vậy, hai đầu lông mày toát ra sắc mặt giận dữ, hắn không tin ngay ngắn hòa thượng lý do thoái thác, nếu không có Bồ Tát trải qua, bọn hắn đạo tông giáo như thế nào sẽ bị bức bách đến loại tình trạng này. Có thể nói, nếu không là Bồ Tát trải qua cái này bộ tà trải qua, bọn hắn đạo tông những cái kia bị ép xuất ra các sư huynh đệ, như thế nào hội nguyên một đám bức bỏ đạo theo Phật. Cái lúc này, nghe được ngay ngắn hòa thượng lại còn nói, bọn hắn linh thiên tự không có Bồ Tát trải qua, không khỏi làm Vương Nhất giận quá thành cười bắt đầu. Chiến cảnh rất hung hăng trừng Vương Nhất một mắt, quay đầu lại chỉ thấy ngay ngắn hòa thượng cau mày nói, cũng không phải là bần tăng nói bậy, Bồ Tát trải qua tuy nhiên chế ta linh thiên tự, nhưng sáng tác này trải qua người là bên ta cảm giác sư minh, viết này trải qua về sau, phương cảm giác sư minh cũng đã viết tịch, mà lại lưu lại pháp chỉ, nghiêm cấm này đã tại ta linh thiên tự truyền lưu. Chiến cảnh giật vương đang cùng còn nói được tựa hồ rõ ràng, không giống như là tại nói láo, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nếu là như thế, đây chính là ta vô duyên. Một đoàn người nói chuyện công phu, tiểu đi ra Phật đường đến, đúng vào lúc này, đột nhiên không xa trong rừng, một mảnh đông nghị quạ đen bay vút lên mà lên, một cổ đặc biệt khí tức từ sau trên núi bọt tới, lệnh chiến cảnh giật không khỏi lông mày trao lên. Cổ hơi thở này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, như là bị cái gì đó tận lực cho ẩn giấu đi, nếu như không phải mình là tinh thần hệ người biến dị, sợ cũng không thể nhận ra cảm giác đến cái này phiến trong rừng cây, lại có thể biết ẩn ẩn có một cổ tà khí. Ách, đó là phía sau núi, bên trong nhưng lại một mảnh rừng sương mù, ngoại trừ quá đen, quanh năm không thấy mặt khác động vật qua lại, lại để cho đại nhân chê cười. Mắt thấy chiến cảnh giật ngừng chân không tiến, ánh mắt nhìn hướng về sau núi, ngay ngắn hòa thượng sắc mặt hơi đổi, đội vàng hướng chiến cảnh giật giải thích nói. Chiến cảnh giật, rừng sương mù. Ngay ngắn, đúng vậy, cái này phiến rừng cây, quanh năm sương mù quấn quanh, tiến vào chi nhân, khó phân phương hướng, sẽ bị khốn chết ở bên trong, cho nên môn hạ nghiêm cấm đệ tử đặt chân. Thì ra là thế. Đối với ngay ngắn hòa thượng nói lời, chiến cảnh giật không có phản bác, gật gật đầu, con mắt quang trung lại hiện lên một vòng tinh mang, quay người nhìn về phía ngay ngắn hòa thượng nói, không phải nói đại giới trưởng lão trưởng cư lúc này sao? Đã như vậy, ta có thể ở chỗ này tá túc mấy ngày, đợi đại giới trưởng lão trở về, ta vừa vặn có việc hướng hắn tỉnh giáo. Cái này, ngay ngắn hòa thượng sắc mặt biến hóa, vừa định nói chút gì đó, nhưng mà chiến cảnh giật căn bản không để cho hắn chối từ cơ hội, cất bước lôi kéo Vương Nhất đi ra Phật đường, để mũi khẽ ngửi, ồ, quý bảo tự cơm bố thí tựa hồ không tệ, vừa vặn chúng ta một đường mệt nhọc, cũng đói bụng, ngay ngắn đại sư, lần này đã có thể làm phiền. Như thế, cũng tốt. Ngay ngắn hòa thượng mắt thấy chối từ không hết, chỉ có thể phân phó người an bài chiến cảnh giật bọn hắn dừng chân, nhưng lén cũng làm đi một tí đặc biệt an bài. Một chỗ chùa miểu nội tiểu viện, mặt đất do bản đá xanh phố tiểu, thuế nguyệt tan mòn khiến cho phiến đá mặt ngoài hơi có vẻ bất bình, thực sự bằng thêm vài phần tang thương mỹ cảm. Trong nội viện chẳng chỉ hấp dẫn địa trồng lấy vài cọng thương tùng thúy bách, chúng cành lá tại trong gió nhẹ nhàng chập chờn, phát ra sàn sạt tiếng vang. Tại tiểu viện trung tâm, có một tòa do cẩm thạch xây thành hồ sen, nước ao thanh tịnh tới đáy, trên mặt nước nổi lơ lửng vài miếng xanh biếc lá sen, ngẫu nhiên có cá chép xuyên thẳng qua ở giữa, tạo nên tầng tầng rung động. Hồ sen trung ương, một thạch điêu quan âm tĩnh tỏa lên, mặt mày buông xuống, cầm trong tay lọ sạch, thần sắc từ bi mà tường hòa, phản phất tại yên lặng thủ hộ lấy cái này phiến tỉnh thổ. Tiểu viện bốn phía là một vòng do một chế hành lang gấp khúc vần quanh, hành lang gấp khúc trên cây cột điêu khắc lấy tinh tế hoa văn, để lộ ra một tia cổ điển hàm xúc thú vị. Hành lang gấp khúc đỉnh bao trùm lấy thanh ngói, mái ngói ở giữa sinh trưởng lấy một chút rêu xanh, chúng đại mưa thoải mái hạ lộ ra sinh cơ bừng bừng. Mỗi khi mùa mưa tiến đến, mưa theo mái ngói nhỏ, phát ra dễ nghe tí tách âm thanh. Chiến cảnh giật, Vương Nhất đợi một đoàn người, tại chủ trì đại sư ngay ngắn hòa thượng cùng đi xuống, đi vào tiểu viện. Tại tiểu viện một góc, có một tòa làm bằng đá lư hương nội hương khói lờ, tản ra nhàn nhạt mùi đàn hương, làm lòng người thần yên lặng. Tiểu viện trên vách tường bò đầy dây thường xuân, chúng dây leo đan vào cùng một chỗ, tạo thành một bức tự nhiên lục sắc màn tre. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, chiếu vào tiểu viện trên mặt đất, tạo thành pha tạp quang ảnh. Theo gió nhẹ quét, những này quang ảnh phảng phất có tính mạng, chúng trên mặt đất nhảy lên, múa, là tiểu viện tăng thêm vài phần sinh động cùng sức sống. Tại chuông miểu tiếng chuông gõ vang lúc, trong tiểu viện hết thảy phảng phất đều dừng lại, chỉ có tiếng chuông trong không khí quanh quẩn, thanh âm du dương mà sâu xa, tựa hồ có thể xuyên thấu người tâm linh, mang đi hết thảy phiền não cùng tạp niệm. Nhìn đến đây hết thảy, Chiến Cảnh Giật khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Ngay Ngắn đại sư an bài phi thường hài lòng, chứng kiến Chiến Cảnh Giật thỏa mãn, Ngay Ngắn đại sư mỉm cười, dàn xếp tốt Chiến Cảnh Giật một đoàn người về sau, liền cáo từ ly khai. Trong tiểu viện có không ít gian phòng, vừa vặn đủ Chiến Cảnh Giật bọn hắn một đoàn người ở lại, Chiến Cảnh Giật cùng Vương Nhất tự nhiên ở tại tốt nhất một gian tiệp phòng. Trên vách tường, một thiên thủ quan âm, cầm trong tay ngọc bảo bình, song mâu khép hở, thần thái trang nghiêm, đặc biệt là cặp kia tràn đầy từ bi ánh mắt, quả nhiên là rất sống động. Đợi Chiến Cảnh Giật bọn người ở lại về sau, Chiến Cảnh Giật chỉ là tinh thần lực quét qua, tiểu chú ý tới, khi bọn hắn ở lại tiểu viện trung quanh, nhiều hơn không ít hòa thượng tung tích. Tuy, cái kia lao hói đầu khẳng định không có nói thật. Một tiếng gian phòng, Vương Nhất tùy tiện địa hướng trên mặt ghế ngồi xuống, vén lên máy, lộ ra phong phú chân quạc lồng, hướng về Chiến Cảnh Giật mở miệng nói ra. Không có thể. Chiến Cảnh Giật ngồi xuống, mắt liếc thấy Vương Nhất cái kia lô mãng động tác, trong nội tâm âm thầm mật cười. Vậy ngươi định làm như thế nào? Vương Nhất ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt thần bí hướng Chiến Cảnh Giật nói ra, không biết ngươi phát hiện chưa, ta xem hắn phía sau núi thời điểm, phát hiện hắn phía sau núi có một cổ tà khí. Phật môn thanh tịnh chi địa, phía sau núi rõ ràng cất giấu một cổ tà khí, chuyện này như thế nào đều không thể nào nói nổi. Nghe được Vương Nhất lời nói, Chiến Cảnh Giật ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, muốn hay không, chúng ta đêm nay đi tìm tòi đến tận cùng. Cái gì mê tung chi lâm, Chiến Cảnh Giật căn bản sẽ không để ở trong lòng, hắn là tinh thần hệ người biến dị, tinh thần lực cường hành, đã bước vào chân thần cảnh giới, có thể nói, tại nơi này bích họa trong thế giới, có thể cùng chính mình liệu mạng tinh thần lực, chỉ sợ cũng không có mấy người. Cho nên, mê tung chi lâm đối với Chiến Cảnh Giật mà nói không cấu thành uy hiếp, mà càng làm cho Chiến Cảnh Giật chú ý, thì là trong rừng rậm cái kia một cột như có như không tà khí. Thử, ngươi không nói ta cũng ý định đi tìm hiểu một chút. Vương Nhất ngẩng đầu, sau khi nói xong, lại không khỏi nghiêm sắc mặt nói, lại nói, cái kia bốn thanh ngọc kiếm. Khục khục, ta đói bụng, đi, ăn cơm đi. Không đợi Vương Nhất đem nói cho hết lời, Chiến Cảnh Giật liền bước nhanh ra khỏi phòng. Thấy thế, Vương Nhất không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn xem như đã nhìn ra, muốn lại để cho Chiến Cảnh Giật đem bốn thanh ngọc kiếm lộ ra, sợ là khó khăn. Vương Nhất nghĩ đến lúc đến, trưởng giáo chân nhân dặn dò, không khỏi trường thở dài, đứng dậy sửa sang lại tốt váy về sau, đi theo Chiến Cảnh Giật cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại Vương Nhất cất bước ra khỏi phòng lúc, đột nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì, không khỏi cảnh giác địa quay đầu lại quét qua, đại chứng kiến sau lưng không có cái gì về sau, Vương Nhất không khỏi gãi gãi đầu thầm nghĩ, kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác. Nói xong, chỉ thấy Vương Nhất bước nhanh đi theo, theo hai người sau khi rời đi, gian phòng trống rỗng ở bên trong, lập tức lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Chỉ là Vương Nhất không có phát giác được, trên vách tường cái kia tôn quan thề âm con mắt, không biết lúc nào, yên lặng mở ra, chính chằm chằm vào Chiến Cảnh Giật cùng Vương Nhất rời đi phương hướng, khóe miệng rõ ràng treo lên một vòng cười lạnh. Chương 1041, thi triển thần thông chương 1041, thi triển thần thông đêm nay cảnh bàn đêm cũng không tốt, dày đặc đám mây, che đậy sáng tỏ ánh trăng, gió núi đánh úp lại, càng là lạnh thấu xương, cái gọi là đêm đen phong cao giết người đêm, nói đúng là loại này thì khí trời. Bất quá Chiến Cảnh Giật lại không tâm muốn giết người tư, đổi lại sớm liền chuẩn bị tốt dạ hành phục về sau, Chiến Cảnh Giật liền mang theo Vương Nhất ghé vào trên xà nhà. Thỉnh thoảng có tăng nhân theo Chiến Cảnh Giật trước cửa đi qua, thường thường hội vội vàng một con mắt, đã thấy trong phòng rõ ràng còn có một Chiến Cảnh Giật, xếp bằng ở ánh đèn xuống, trên tay cầm lấy cái kia xuyến đại giới cho Phật Châu, trong miệng niệm tụng lấy kinh Phật. Tại dưới ánh đèn, Chiến Cảnh Giật thân ảnh phảng phất là tại trong đám mây, trên người sinh ra một tầng Phật quang kim ảnh, làm cho người nhìn không thấu, cũng nhìn không thấu. Cái này lệnh những cái kia tăng nhân sau khi thấy được, không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đủ thấy đại giới trưởng lao chỗ tán thành người, lại có phải hay không hư danh nói chơi thế hệ, mà ở một bên, chỉ thấy Vương Nhất trên tay cầm lấy một khối tơ lụa tại làm nữ công. Phật trước thanh đèn, hai linh tụ kinh, trong tay thêu lên một đóa liên hoa, như thế an nhàn hình ảnh, làm cho người hâm mộ cực kỳ, phảng phất đây mới là nhân sinh bình thường. Đại đến đây quan sát tăng nhân sau khi rời đi, phòng trên nóc nhà Vương Nhất mới không khỏi trưởng thở ra một hơi, hướng về Chiến Cảnh Giật giơ ngón tay cái lên. Thấp giọng dò hỏi, sớm nghe nói Mao Sơn có họa, vẽ, giấy người làm thế thân đạo thuật, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, so với ta muốn còn muốn huyền bí, chỉ là cái kia thủ trượng danh tự như thế nào như vậy kỳ quái. Nguyên lai, like, ngay tại vừa rồi, Chiến Cảnh Giật xuất ra một căn màu đen thủ trượng nước sơn đen như mực, vuốt vẽ ở phía trên, lạnh buốt châm tay Vương Nhất tò mò hỏi thăm thủ trượng danh tự, Chiến Cảnh Giật cười hắc hắc nói, nhiều. Sau đó, ngay tại Vương Nhất chứng kiến xuống, Chiến Cảnh Giật thủ trượng nhẹ nhẹ một chút, lập tức trên mặt đất sinh ra hai đạo vết rách, hai cỗ màu trắng đen giấy người theo vết rách trung trồi lên. Giấy người cái đồ chơi này, với tư cách đạo sĩ Vương Nhất khẳng định không xa lạ gì, chỉ thấy Chiến Cảnh Giật triệu hoán đi ra hai cái giấy người, màu đen y phục, bạch sắc da, trên mặt chỉ có người hình dáng, lại không có bất kỳ sát thái, nhìn về phía trên, càng giống là quan tài trong tiệm, còn chưa cao cấp bán thành phẩm. Nhưng kế tiếp, giấy người biến hóa tiểu vượt quá Vương Nhất ngoài ý muốn rồi, chỉ thấy hai cái giấy người sau khi đi ra, tựa hồ tại Chiến Cảnh Giật tinh thần lực dưới sự thao túng, thân hình cùng bộ dáng rất nhanh phát sinh biến hóa, rất nhanh, một cái khác Chiến Cảnh Giật cùng Vương Nhất tiểu xuất hiện ở trong phòng, nhìn xem cùng chính mình lớn lên giống như lúc giấy người, Vương Nhất thần tình trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Vương Nhất, Lý huynh, đây là cái gì bảo vật? Còn có cái gì mặt khác kỹ năng sao? Chiến Cảnh Giật hướng Vương Nhất giải thích nói, đó là sư phụ ta ban cho bảo bối của ta, chủ yếu tiểu là cùng danh tự đồng dạng, triệu hoán cái gì đều nhiều. Chiến Cảnh Giật nói xong, lo lắng Vương Nhất hiếu kỳ hỏi tới không dứt, chớ nói nhảm rồi, đi nhanh lên, trước hừng đông sang chúng ta còn muốn gấp trở về, bằng không thì thời gian dài, chắc là phải bị nhìn ra sơ hở. Chiến cảnh giật chính là cái kia giấy người phân thân, có hắn một tia phân hồn ở bên trong, bằng vào chính mình tu một ít Phật hiệu, tăng thêm đại giới hòa thượng cái kia xuyến Phật châu, lừa gạt một chút những cái kia tu vi không cao bình thường hòa thượng hay là không có vấn đề. Đương nhiên, nếu là bị ngay ngắn hòa thượng bọn hắn chứng kiến, nhất định sẽ phát hiện trong đó không đúng địa phương, cho nên bọn hắn tốt nhất phải đi nhanh về nhanh, tránh cho xuất hiện vấn đề khác. Nghe được chiến cảnh giật mà nói về sau, Vương Nhất cũng không dám nhiều hơn nữa hỏi tiếp, hai người thân ảnh ẩn vào đêm tối, lén lút đi vào chùa miếu sau đích cái kia phiến rừng rậm trước. Quả nhiên, tựu như ngay ngắn hòa thượng bọn người nói như vậy, cánh rừng rậm này mặc dù là đã đến ban đêm, cũng như cũng là bị một tầng dày đặc sương mù nơi bao bọc. Đợi hạ. Lúc này chiến cảnh giật giữ chặt muốn đi lên phía trước Vương Nhất, chỉ thấy chiến cảnh giật kích hoạt lên tinh thần lực về sau, trong hai mắt sinh ra kim mang, tinh thần lực dò xét phía dưới, chỉ thấy trước mặt trên vách tường lại là có thêm bất đồng Phật hiệu cấm chế. Một khi có người tới gần, cấm chế tất nhiên hội bộc phát, tuy nhiên loại này quy cách cấm chế không có khả năng xúc phạm tới bọn hắn, nhưng đến lúc đó gây ra động tĩnh xuống, hai người cũng chỉ có thể không công mà lui. Xem ta đấy. Vương Nhất thấy thế, lại không đem trước mắt cấm chế để ở trong mắt, từ trong lòng ngực xuất ra cho lúc trước chiến cảnh giật biểu hiện ra qua thần châu đến, trong lòng khẽ động, chỉ thấy thần châu hướng lên trước mặt đánh đi qua. Lập tức, thần châu thượng sinh ra một hồi dị sắc hào quang, chiếu xạ tại trên vách tường về sau, chỉ thấy một mảnh kim rực rỡ Phật quang tại trên vách tường sinh ra, chỉ là trước mắt Phật quang va chạm vào thần châu về sau, rõ ràng giống như hòa tan xuân tuyết bình thường, qua trong dây lát tan đi ra một cái lỗ thủng đi ra. Hắc hắc, cái này quả thần châu lại được xưng là phá cấm châu, mặc kệ cái gì cấm chế đều không thể ngăn trở, chúng ta đi thôi. Vương Nhất đắc ý dương dương tự đắc cho chiến cảnh giật giới thiệu xuống, đem thần châu cho thu hồi lại, một lần nữa ước lượng trong lực, hắn lại không có chú ý tới, chiến cảnh giật nhìn xem Vương Nhất trong lực thần châu, trong ánh mắt lập lòe qua một tia tham lam ánh mắt. Đó lấy, hai người thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy vọt qua tường cao, vừa ra tường, đập vào mắt thì còn lại là một mảnh tử sắc trúc lâm, những này tử trúc không biết là cái gì giống, từng khoảng cây trúc, chừng chén ăn cơm bình thường vừa thô vừa to, rậm rạp chẳng chỉ hình thành một loạt trường long giống như, đem đằng sau toàn bộ núi rừng cùng chùa miếu ngăn cách bắt đầu. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá trúc phát ra sàn sạt tiếng vang, trúc lâm ở giữa tràn ngập một loại nhàn nhạt thanh hương, đó là lá trúc chỉ môi hắn có khí tức, tươi mát mà yên lặng, lại để cho người không tự giác địa thả chậm hô hấp. Những trúc này không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, một cây lách vào cùng một chỗ, Vương Nhất thử gọi ra phi kiếm chặt lên đi, kết quả, hắn chém sắc như chém bùn phi kiếm, chém vào cây trúc phía trên sau tuôn ra một mảnh hỏa hoa. Cuối cùng nhất, Vương Nhất cùng chiến cảnh giật mới phát hiện, cho dù là phi kiếm, rõ ràng cũng chỉ tại cây trúc lên, để lại móng tay che lớn nhỏ một đầu vết kiếm. Cái này, chứng kiến tình huống này, Vương Nhất sắc mặt trở nên cổ quái, hắn phi kiếm, không thể nói làm không được vô kiên bất tồi, nhưng mà ngay cả cứng rắn nhất thạch đầu đều có thể cắt thành hai nửa, cái lúc này, rõ ràng chém không đứt một căn cây trúc. Chẳng lẽ, những trúc này đều là kim cương bất hoại chi thân thể hay sao? Để cho ta tới thử xem. Chiến cảnh giật đẩy ra Vương Nhất đi đến trước cẩn thận quan sát một phen, phát hiện những trúc này xác thực không thể tầm thường so sánh, ngón tay đạn ở phía trên, rõ ràng truyền ra kim loại bình thường tiếng vang. Thế thế, chiến cảnh giật không khỏi nheo mắt lại, trong lòng khẽ động, thúc dục lên tinh thần lực, nhất thời một cổ hùng hậu lực lượng tinh thần theo chiến cảnh giật trên người bắt đầu khởi động đi ra. Sau một khắc, chiến cảnh giật lực lượng tinh thần dũng mãnh vào trước mắt trong rừng trúc, chỉ thấy cái này một mảnh trúc lâm phát ra bá bá động tĩnh, phảng phất là nhận lấy khống chế bình thường, theo chiến cảnh giật thủ trưởng kích thích xuống, rõ ràng chậm rãi tách ra một đầu đường nhỏ đến. Bất quá gần kề như thế, chiến cảnh giật lại cũng không thỏa mãn, chứng kiến những trúc này rõ ràng có thể ngăn cản xuống, Vương Nhất phi kiếm, hiển nhiên không phải là bình thường mặt hàng. Chỉ thấy chiến cảnh giật trong lòng khẽ động, gọi ra triệu hoán không gian, sau đó theo trong không gian đi ra vong linh khô lâu chiến sĩ. Chỉ thấy khô lâu chiến sĩ đại kiếm vung vẩy phía dưới, chỉ thấy vô số giống như trưởng thành cánh tay bình thường vừa thô vừa to rễ cây, phá vỡ thổ nhưỡng, những này rễ cây đã sớm nối thành một mảnh. Thấy tình cảnh này, chiến cảnh giật dứt khoát chặt đứt một mảnh, đem trước mắt đại khái hơn 10 căn cây trúc trực tiếp thu nhập triệu hoán trong không gian, trong nội tâm tính toán, chờ bọn hắn lúc rời đi, nhiều hơn nữa thu một ít đi vào. Một bên Vương Nhất nhìn xem chiến cảnh giật thi triển huyền bí thủ pháp, rõ ràng mở ra một đạo cổng truyền tống, nhất là đối với cổng truyền tống nội đi tới vong linh khô lâu chiến sĩ, càng là mở to hai mắt nhìn, trong nội tâm một hồi sợ hãi thán phục. Đột nhiên cảm thấy chính mình sư phụ tổng đem mặt khác đạo ra phe phái, chắc là có thuật không đạo thế hệ, thoạt nhìn cũng là cực băng rồi, như loại này có thể triệu hoán thế giới khác sinh vật là mình tác chiến, cũng là phi thường lợi hại đạo thuật. Chương 1042, Tử Trúc Lâm Thi Cốt. Chương 1042, Tử Trúc Lâm Thi Cốt. Lý Minh thật sự là hảo thủ đoạn. Vương Nhất nói xong, ánh mắt không khỏi hướng trước mắt dưới chân trong hầm quét tới, chỉ là cái này nhìn lên, Vương Nhất nụ cười trên mặt không khỏi cứng tại trên mặt, trừng mắt cả kinh nói, thi cốt. Chiến cảnh giật nghe vậy đi tiến lên đây, cúi đầu nhìn lên, cũng không khỏi nhíu mày, chỉ thấy trong hầm lại là rậm rạp chẳng chịt thi thể, những thi thể này đã sớm biến thành bạch cốt. Bất quá, tại chiến cảnh giật cẩn thận quan sát những này bạch cốt về sau, không khỏi nhíu mày, dùng một loại không quá xác định giọng điệu nói, những này thi cốt tựa hồ cũng là hòa thượng. Hòa thượng? Nghe được chiến cảnh giật lời nói, Vương Nhất nao nao, không khỏi đi tiến lên đây cẩn thận xem xét, rất nhanh, hắn liền phát hiện những này thi cốt hoàn toàn chính xác như là hòa thượng, tuy nhiên đã tuế nguyệt đã lâu, y phục trên người cũng sớm đã nghiền nát không chịu nổi, vừa vận thượng mặc giáp trụ lấy áo cà sa, vẫn có thể đủ nhìn ra được, cũng đã trở thành xương cốt, như thế nào còn bảo trì tư thế ngồi? Vương Nhất trong nội tâm chần chờ, dứt khoát nhảy xuống hố đất ở bên trong đi, đợi nhặt lên một căn nhánh cây, tiện tay kích thích vài cái thi cốt về sau, phát hiện những này thi cốt sở dĩ có thể duy trì lấy tư thế ngồi, là vì vô số rậm rạp chẳng chịt trúc căn đã sớm xỏ xuyên qua những này thi cốt. Thậm chí, một ít chút căn cơ hồ đem xương cốt nội khe hở nhồi vào, nếu là lúc này đập nát xương cốt, chắc hẳn sẽ phát hiện một khoanh chân mà ngồi hình người chút căn. Nơi này có chút tà môn, cẩn thận một chút. Vương Nhất nhảy lên hố đất, hướng Chiến Cảnh giật nhắc nhở, phải biết rằng, nơi này chính là thủ đô Khai Mở Bình, Linh Thiên Tự lại là này Khai Mở Bình đệ nhất tự, tục truyền tại còn chưa kiến tạo Khai Mở Bình thời điểm, tại đây tiểu đã có Linh Thiên Tự. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Linh Thiên Tự phía sau núi, lại có thể biết mai táng lấy nhiều như vậy hòa thượng thi cốt, quỷ dị hơn chính là, những này thi cốt thượng rõ ràng loại nổi lên cây trúc. Đâu chỉ là tà môn. Chiến Cảnh giật đối với Vương Nhất lời nói ngược lại là biểu thị ra đồng ý, hai cái đồng tử toát ra kỳ quang, nhìn về phía trước mắt cái này phiến sâu lâm, xương trắng bao phủ xuống, tinh thần lực của mình rõ ràng nhìn không thấu những này sương mù. Phảng phất những này sương mù bản thân, tiêu chuẩn bị ngăn cách tinh thần lực công năng đồng dạng, tốt ở chỗ này là một mảnh nguyên thủy rừng nhiệt đới, ở loại địa phương này, Chiến Cảnh Giật không biết là có đồ vật gì đó có thể giấu giếm được ánh mắt của mình. Đây cũng là Chiến Cảnh Giật dám mang theo Vương Nhất đi vào cái này phiến sâu lâm dựa, hắn nhận thức là cái thế giới này cho dù có một ít tà vật, nhưng tinh thần lực của mình đầy đủ ứng phó rồi. Cùng lúc đó, Khai Mở Bình thành ngoài mười dặm một cái mô đất thượng, chỉ thấy đại giới hòa thượng mang theo sau lưng hai gã đệ tử đứng tại đất trên đồi, gió lạnh gợi lên lấy đại giới hòa thượng tóc, làm hắn phát hạ bạch tí ti bạo lộ trong không khí. Sư phụ, đệ tử có một việc không rõ. Sau lưng tên đệ tử kia chắp tay trước ngực, hướng đại giới dò hỏi, tên kia Lý đại nhân, lần trước tại hội đèn lồng thượng như thế làm cản, ngài lúc ấy không làm so đo cũng thế, có thể vì sao còn muốn đem trận mắt kim cương tặng đưa cho hắn? Một bên một vị khác đệ tử nghe vậy, cũng không khỏi nhíu mày, nhịn không được mở miệng hỏi, đúng vậy à, Vân Thành thời điểm, hắn tiểu cự tuyệt sư phụ hảo ý, loại này ngoan cố không thay đổi thế hệ, có thể nào đảm đương được rất tốt sư phụ ngài tán thưởng, ngài lần trước hội đèn lồng một phen tán thưởng, ngược lại là thành toàn hắn. Đối mặt hai gã đệ tử hỏi thăm, đại giới hòa thượng không có trả lời ngay, chỉ là híp mắt nhìn phía trước, tựa hồ tại chờ cái gì người đồng dạng. Một lát sau, đại giới hòa thượng mới mở miệng nói, giác ngộ, cảm giác tâm, các ngươi hôm nay bắt đầu đem kinh kim cương sao chép 10 lần. A, đối với tại vấn đề của mình, không được đến giải thích nghi hoặc, ngược lại bị phạt ghi kinh kim cương, trong lúc nhất thời, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng đối với tại đại giới hòa thượng lời nói, bọn hắn cũng không dám vi phạm, vội vàng đồng ý. Lúc này, đại giới hòa thượng trên mặt nếp nhăn mở rộng ra, rất rộng đến địa cười ra tiếng. Mười thế luân hồi bản thân thì có khuyết điểm, người này có thể một lời đánh trúng chỗ hiểm, đúng là đối với ta tình ngủ, nếu không có như thế, ta sao có thể đủ biết được mười thế luân hồi trải qua khuyết điểm. Nói đến đây, chỉ thấy đại giới hòa thượng quay đầu lại, thần sắc nghiêm túc địa hướng hai gã đệ tử nói ra, nếu là ngày sau Phật đạo biện luận lúc, mới bị người phát giác vấn đề này, chúng ta chẳng phải là muốn đại thua một lần. Yêu giống với một cái đầu bếp đồ ăn, bị người ăn xảy ra vấn đề, chỉ có thể nói là chính ngươi chủ nghệ chưa đủ, ngươi nên đi cảm tạ hắn, mà không phải đi oán hận hắn. Chỉ có học sẽ đi cảm tạ đối phương, ngươi hạ một đạo đồ ăn mới có thể làm được rất tốt, việc buôn bán của ngươi mới có thể càng dài lâu. Hai gã đệ tử nghe vậy, không khỏi đại thụ dẫn dắt, liên tiếp gật đầu nói, đệ tử thụ giáo. Thoại âm rơi xuống, đại giới hòa thượng lỗ thai đột nhiên khẽ động, hai mắt đột nhiên trở nên lợi hại mà bắt đầu mắt lẽ quét tới, chỉ thấy không xa mô đất lên, không biết lúc nào, nhiều ra bốn đạo nhân ảnh. Bốn người này thần sắc rõ ràng ngốc trệ, nhưng đại giới hòa thượng có thể nhìn ra được, bốn người này đều là VIV nhất cao thủ, chỉ thấy bốn người chậm rãi tránh ra, một cái lớn tuổi khái 17-18 tuổi hòa thượng theo trong bốn người đi tới. Đi tới hòa thượng, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, khuôn mặt thanh tú anh tuấn, trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lên tuấn, cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt, làm như vực sâu bình thường thâm trầm, nồng đậm lông mày, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, phối hợp một thân tươi đẹp màu đỏ áo cà sa, không một không tại đàng hoàng mà cao quý. A Di Đà Phật, nhiều năm không thấy, chưa từng nghĩ lại tương kiến, ngươi đã là Bạch giáo giáo chủ, ta nên xưng ngươi là sư minh, hay là nên xưng ngươi là Cắt Chập Trạng Lạt Ma? Trước mắt người này tiểu tăng, rõ ràng đúng là đương kim Bạch giáo giáo chủ Cắt Chập Trạng. Cái này không chỉ có lệnh đại giới hòa thượng sau lưng lưỡng vị đệ tử trong nội tâm cả kinh, thần sắc lập tức bắt đầu cẩn thận. Cắt Chập Trạng nghe vậy không khỏi cười ha ha, hướng đại giới hòa thượng hỏi ngược lại, ha ha, ta đây nên xưng hô ngươi là đại hộ pháp, hay là nên xưng hô ngươi vì sư đệ, phương cảm giác sư đệ? Nghe được xưng hô thế này, đại giới hòa thượng sững sờ chỉ chốc lát về sau, nhưng rất nhanh biểu lộ tiểu bình thường trở lại, chắp tay trước ngực hướng Cắt Chập Trạng đạo, phương cảm giác hòa thượng đã chết, trên đời chỉ có đại giới hòa thượng. Cái này phiến sâu lâm xa xo bên ngoài nhìn về phía trên mưa lớn, ở bên ngoài xem ra bất quá là một cái đỉnh núi nhỏ mà thôi, có thể đợi Chiến Cảnh Giật cùng đúng nhất chính thức tiến vào rừng rậm ở chỗ sâu trong về sau, tiểu sẽ phát hiện tại đây gập ghềnh bất bình, rãnh sâu rất nhiều. Thường thường theo mặt bằng thượng xem, bất quá 100 mét khoảng cách, có thể đi tới gần mới sẽ phát hiện trước mặt một đạo rãnh sâu, cao thấp khoảng cách chừng 300-400 mét sâu. Hơn nữa, rừng rậm bao trùm, ra lệnh mặt nhìn về phía trên càng là một mảnh lờ mờ không ánh sáng. Khó trách ngay ngắn hòa thượng nói tại đây dễ dàng đem người không chết, đừng nói là người, sợ là bình thường loài chim bay đều chưa hẳn có thể bay ra ngoài. Vương Nhất nhìn trước mắt cái này phía núi rừng, không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới đường đường Khai Mở Bình bên ngoài, gần như vậy khoảng cách, rõ ràng cất giấu như thế hiểm ác chi địa. Cái này phía núi rừng, rãnh sâu cựu chuyển bảy quấn, giống như mê cung bình thường, tăng thêm trong núi rừng tầng kia quanh năm không tiêu tan sương mù, đại sương mù bao phủ, sương mù mai nồng đậm chỗ, hoàn toàn tựu là một mảnh mơ hồ, càng làm tại đây địa hình trở nên phức tạp bắt đầu. Nếu là hơi không cẩn thận, một cước giẫm sai rồi địa phương, mặc dù không ngã chết tại dưới mắt trong vực sâu, sợ cũng muốn ngã cái váng đầu chuyển hướng, cuối cùng nhất chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cái này cũng nhiều thiệt thòi là Chiến Cảnh Giật cùng Vương Nhất hai người bổn sự đều không kém, nếu không, đổi lại một người bình thường đi tới, sợ thật sự tiểu đi ra không được. Chiến Cảnh Giật không nói chuyện, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, cảm nộ cái kia một đám tà khí chính là chỗ, chỉ là cái kia một đám tà khí, như ẩn như hiện. Dù là Chiến Cảnh Giật tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, cẩn thận cảm thụ xuống, cũng không khỏi nhíu mày, quá phân tán rồi, một hồi là đông, một hồi là tây, giống như hai bàn tay trắng, lại phản phất không chỗ nào không có. Ngay tại Chiến Cảnh Giật trong nội tâm làm phức tạp, làm như thế nào dạng mới có thể đem chuẩn xác tìm được cái này cổ tà khí lúc, đột nhiên, chợt nghe sâu trong rừng truyền đến từng đợt tiếng tụng kinh, hai người cẩn thận nghe qua, mới phát hiện niệm tụng kinh văn, giống như không phải tiếng Trung, mà là ngượng ngùng khó hiểu phản văn. Cái này trong đêm khuya, trong rừng rậm, truyền ra từng tiếng tụng kinh thanh âm, chỉ có thể nói muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Chương 1043, Thâm Cốc Di Chỉ chương 1043, Thâm Cốc Di Chỉ cái này tiếng tụng kinh, hình như là từ phía dưới trong sơn cốc truyền đến. Vương Nhất cẩn thận lắng nghe một lát, ánh mắt sáng ngời, chỉ vào phía dưới cái kia phiến rãnh sâu, hướng Chiến Cảnh Giật nói ra: "Đi, chúng ta đi xuống xem một chút." Nói chuyện, Chiến Cảnh Giật dưới chân một điểm, tiểu thấy chung quanh, một cây cây mây như được trao cho tánh mạng đồng dạng, giống như vô số cự xà bình thường quay quanh cùng một chỗ, rất nhanh bệnh thành một sợi thường bậc thang đi ra. "Cái này, Lý Minh, ngươi còn có loại này đạo thuật?" Vương Nhất nhìn xem Chiến Cảnh Giật dưới chân rất nhanh tạo ra thang dây, không khỏi kinh ngạc mà bắt đầu càng là cùng Chiến Cảnh Giật cùng một chỗ, càng là lại để cho hắn nhìn không thấu Chiến Cảnh Giật. "Tiểu thuật mà thôi, so ra kém các ngươi đạo tông ngự kiếm thuật." Chiến Cảnh Giật lời này ngược lại là rõ ràng, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Vương Nhất sau lưng phi kiếm, tuy nhiên hắn tiến vào chân thần cảnh cũng có thể ngự không phi độn, có thể cuối cùng là so ra kém phi kiếm tiêu sái. Cả hai so với, thật giống như một cái bốn bánh ô tô cùng hai đợt motor đồng dạng, bốn bánh chịu tải thân thể, có thể cuối cùng so ra kém motor chịu tải linh hồn như vậy thông khoái. "Hừ, như thế." Vương Nhất hắc hắc vui lên, cuối cùng là tìm trở về một điểm tự tin đến, bằng không thì đi theo Chiến Cảnh Giật bên cạnh càng lâu, càng là phát hiện Chiến Cảnh Giật đích thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, huyền diệu kỳ dị. Như vậy Vương Nhất gần đây lòng tự tin đều cảm thấy lần đã kích nặng nề. Hai người dẫm phải thang dây từng bước một đi xuống sân cốc, còn không có rơi xuống đất thì có nồng đậm sương mù đánh nút lại. Vương Nhất thấy thế, vội vàng theo bên hông mình trong hồ lô xuất ra hai quả đan dược nói: "Đây là ta sư bá luyện chế một loại đan dược, có thể trừ tà tị độc. Cái này phiến sâu lâm quanh năm không thấy quang âm, phía dưới hủ khí tràn ngập, độc trùng rắn giết nhiều không kể xiết, bọn hắn tuy nhiên không sợ, có thể cũng không muốn bị những vật này nhiễm đến. Các ngươi đạo tông không phải bài xích đan đỉnh chi lưu sao? Như thế nào còn chính mình luyện đan?" Chiến Cảnh Giật khinh bị lấy Vương Nhất, đem đan dược lấy tới, bất động thanh sắc vừa nghe, yêu không sai biệt lắm có thể phân biệt rõ đi ra, này cái dược hoàn trong có lấy đầm đặc mùi thuốc, hẳn là một loại trừ bỏ độc cùng khu trùng dược hoàn, cũng không có gì kích động, vì vậy một ngụm nuốt vào. Vương Nhất đối với Chiến Cảnh Giật mà nói giải thích: "Ta đạo tông giáo bài xích đan đỉnh lưu, là cảm thấy dùng đan dược cổ vũ tu vi, vốn chính là ngoại đạo chi pháp, tuy có pháp lực, lại đối thiên đạo cảm ngộ hơi thiện, cho nên cấm dùng ăn đan dược cổ vũ tu vi, mà tích cốc đan, thuốc chữa thương đợi đan dược, đương nhiên không thể bài xích, nếu như vậy, chẳng phải là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn?" Thì ra là thế. Chiến Cảnh Giật nghe vậy, trong nội tâm đối với đạo tông lại có một chút giải, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy quá cực đoan rồi, cắn dược làm sao vậy? Nếu như cắn dược có thể gặm ra một cái tuyệt đỉnh cao thủ, lại làm sao không thể? Đang khi nói chuyện, Chiến Cảnh Giật đột nhiên ngửi được trên người mình không biết lúc nào, đã tuôn ra một cổ đặc thù mùi thơm đến, hẳn là dược hiệu đã bắt đầu tạo nên tác dụng. Hai người thấy thế, đều cầm trong tay vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí địa cất bước đi xuống thâm cốc. Chiến Cảnh Giật một cước sau khi hạ xuống, túi đầu nhìn lên, tiểu thấy mình dưới chân lại là dày đặt một tầng bạch cốt, những này bạch cốt cũng không biết là động vật hay là người. Loạn thất bát tao lăn lộn trở thành một đoàn, chỉ là không biết đã qua bao lâu tuế nguyệt, những này bạch cốt đã sớm mục nát, chỉ là Chiến Cảnh Giật nhẹ nhàng đụng một cái tiểu hóa thành bụi đất. Hizkazzzhizzzzz. Một đầu đầu giống như bàn ủi hát xà, tựa hồ nhận lấy Chiến Cảnh Giật cùng Vương Nhất trên người mùi ảnh hưởng, phun ra nuốt vào lấy dài nhỏ lưỡi rắn, theo Chiến Cảnh Giật bên chân bò động đi ra, đen bóng thân rắn bặm mẹo, trên người đỏ tươi hình toi hoa văn lộ ra đặc biệt chói mắt. Thâm cốc ở bên trong, tiếng tụng kinh phảng phất so với trước càng vang dội rất nhiều, đem làm Chiến Cảnh Giật cùng Vương Nhất theo tiếng tụng kinh, xuôi theo lên trước mắt cái kia đường núi gập ghềnh, một đường đi đến cuối cùng lúc, đã thấy trước mắt lại là một mảnh trống trải thung lũng. Bốn phía ngoại trừ vách núi vách đá, nhưng lại cái gì cũng nhìn không tới, nhưng mà cái kia trận tiếng tụng kinh, phảng phất đến nơi này, tiểu im bặt mà dừng rốt cuộc nghe không được. Kỳ quái, vừa rồi nghe thanh âm, rõ ràng là tại đây, như thế nào nhưng lại một mảnh tử lộ. Vương Nhất chứng kiến cái này tình cảnh, trong nội tâm kỳ quái, chỉ nói là xong, nhưng không thấy Chiến Cảnh Giật đáp lại hắn. Quay đầu lại nhìn lên, liền gặp Chiến Cảnh Giật rõ ràng ngồi chồm hổm trên mặt đất, thần sắc nghiêm túc địa chầm chầm lên trước mặt phiến đá. "Ngươi xem, những này phiến đá thượng hoa văn." Chiến Cảnh Giật sở trường nhẹ nhàng kích thích khai mở bốn phía cỏ dại, Vương Nhất đụng lên trước nhìn lên, quả nhiên, những này trên tảng đá còn khắc lấy cái gì, chỉ là quá mơ hồ, đã thấy không rõ lắm. Chiến Cảnh Giật đứng dậy, hai mắt nhìn quét cái này bốn phía một lát sau, trong mắt lưu hiện lên một vòng kinh hãi, tại đây tại thật lâu trước, hẳn là một tòa chùa miếu. "Ngươi đang nói đùa sao? Ai ăn no trống, có thể đem chùa miếu kiến đến loại địa phương này?" Vương Nhất trái xem phải xem, thấy thế nào cũng nhìn không ra, loại địa phương này có thể kiến chùa miếu, sợ hòa thượng ở chỗ này, còn không bị những cái kia độc xà con kiến cho ăn sạch sẽ. Chiến Cảnh Giật cũng không có hướng Vương Nhất giải thích quá nhiều, cao mày đi ở phía trước, đã đi đến một mặt tràn đầy cây mây thạch bích trước, ánh mắt lộ ra nóng rực tinh mang, phất tay một kéo. Xoẹt. Chỉ thấy cây mây một hồi rung động, liền bị chiến cảnh giật sinh sinh kéo đứt, lỏa lộ ra cây mây che đậy ở dưới thạch bích, một không đầu Phật tượng phù điêu thình lình xuất hiện tại trước mặt hai người, mà Phật tượng trung quanh còn có phản văn khắc lục kinh văn. Nếu như cái lúc này nhìn kỹ đến, tiểu sẽ phát hiện trên mặt đất lưu lại một cặn bã, hẳn là một cái hương án. Chiến cảnh giật đá một ước, theo trong cho bụi đá ra một cái đã nát mất bồ đoàn đến. Đủ loại chứng cơ xuống, Vương Nhất không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cả kinh nói, cái này thật sự chính là một chỗ chùa miếu. Ngươi làm sao thấy được? Chiến cảnh giật chỉ một bên thạch đầu, nói ra, ngươi không biết là chúng quanh cái kia chút ít thạch đầu, đường còn quá mức thẳng tắp đến sao? Có rõ ràng con người làm ra dấu vết. Nguyên lai, chung quanh thạch đầu tuy nhiên tại tuế nguyệt hạ bị cỏ cây bao trùm, có tức thì bị bao phủ tại trong đất, nhưng nếu như nhìn kỹ, không khó phát hiện, những này thạch đầu là có thêm rõ ràng bị đánh ma qua dấu vết. Tăng thêm, chiến cảnh giật phương mới nhìn đến cái kia chút ít khắc tại trên tảng đá đường cong, cùng với vừa rồi tiếng tụ kinh, lệnh chiến cảnh giật suy đoán, tại đây khả năng tại thật lâu trước khi là một tòa chùa miếu. Chỉ là tiểu như Vương Nhất nói như vậy, người nào sẽ đem chùa miếu thành lập ở loại địa phương này? Rất nhanh, Vương Nhất đi đến những thứ khác thạch bích trước, gọi ra sau lưng phi kiếm, đồng loạt địa vài cái về sau, đem chúng quanh trên thạch bích cây mây toàn bộ chặt đứt. Lập tức, nương theo lấy cây mây ầm ầm sụp đổ xoáy lên bụi mù xuống, chỉ thấy bốn phía trên thạch bích không khỏi là có Phật Đà ngồi xếp bằng phù điêu cùng kinh văn, những này đều tiến thêm một bước nghiệm chứng chiến cảnh giật phỏng đoán, tại đây hoàn toàn chính xác đã từng là một tòa chùa miếu. Nhìn trước mắt một màn này màn, Vương Nhất thần sắc có chút mờ người, con mắt nhìn xem bốn phía Phật tượng, đột nhiên kinh ngạc nói, đợi xuống, không đúng, những này Phật tượng là không có cái gì đâu. Trên thạch bích những này Phật tượng, giống như lúc, mặc dù đã trải qua cái này rất nhiều tuế nguyệt, chi tiết, tỉ mỉ chỗ vẫn đang rất sống động, tựu như một Phật tượng ngón tay, tay niết liên hoa, cử chỉ đoan trang ưu nhã, tinh tế tỉ mỉ đến liền móng tay đều khắc được tinh mỹ phi thường. Nhưng mà những này Phật tượng lại không có đầu, đầu lâu của bọn hắn như là bị người cho lăng không cắt đứt đồng dạng. Bởi vì có người không cho phép bọn hắn tồn tại. Đột nhiên, một tiếng khàn khàn giọng nam lặng yên theo phía sau hai người truyền đến, chiến cảnh giật sắc mặt đột biến, lại không có nóng lòng quay đầu lại, mà là một thành cầm lấy bên cạnh Vương Nhất bà vai, nhanh chóng nhảy ra 10m bên ngoài, lúc này mới hồi trở lại xoay người lại. Hai người quay đầu lại nhìn lại, đã thấy sau lưng trong bóng ma, một gã mặc áo tơ trắng hòa thượng, không biết lúc nào đứng ở chỗ đó. Hòa thượng chắp tay trước ngực, chậm rãi ngửa mặt lên bò má, cặp kia hắc bạch phân minh hai cái đồng tử ở bên trong, rõ ràng sinh ra hai đóa kim sắc Phật liên, hướng về chiến cảnh giật cùng Vương Nhất, chắp tay cười nói, "Vần Tăng Phương cảm giác, bái kiến lưỡng vị thí chủ." Chương 1044, Ma giáo tổng đàn chương 1044, Ma giáo tổng đàn Phương cảm giác. Chiến cảnh giật cùng Vương Nhất nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, hai người trong ánh mắt lưu hiện lên vẻ kinh nghi, chiến cảnh giật trên ánh mắt hạ dò xét hòa thượng này. Tại đây không phải địa phương khác, mà là sâu lâm, mình ở tại đây tinh thần lực dù là chịu ảnh hưởng, cũng không có lẽ lại để cho hòa thượng này vô thanh vô tức ra hiện tại phía sau của bọn hắn. Nghĩ đến chỗ này, chiến cảnh giật đem ánh mắt nhìn về phía hòa thượng dưới chân, đã chứng kiến hòa thượng hai chân lại là treo ở giữa không trung lúc, tâm thần lập tức cả kinh, một loại không ổn dự cảm đánh nút lại. Vương Nhất cẩn thận dò xét hòa thượng một lát sau, không khỏi cười lạnh nói, "Hừ hừ, đạo gia ta tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng sớm tiểu nghe nói qua, Linh Thiên tự Phương cảm giác thiền sư sớm đã tiểu qua đời, huống hồ Phương cảm giác thiền sư nếu là còn sống, niên kỷ ít nhất cũng phải một cái giáp, chẳng lẽ lại ngươi còn phản lão hoàn đồng hay sao?" Phương cảm giác thiền sư đến tuột cùng bao nhiêu tuổi? Cụ thể Vương Nhất cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định chính là Phương cảm giác hòa thượng này, niên kỷ ít nhất đã có 60 tuổi hướng thượng. Tục truyền, cái này Phương cảm giác thiền sư là cùng chính mình tổ sư một cái bối phận, có thể nghĩ, Phương cảm giác hòa thượng niên kỷ có bao nhiêu, mà trước mắt hòa thượng này, nhìn về phía trên mi thanh mục tú, trên mặt tái nhợt, đừng nói là nếp nhăn, thậm chí liền một cọng râu đều không có. Nói hắn bất quá là hơn 20 tuổi xuất đầu tiểu hòa đều không đủ, tại sao có thể là Phương cảm giác hòa thượng, trừ phi là cùng một cái pháp danh, nhưng loại sự tình này xác suất thấp đến đáng thương. A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lời nói dối, Bần tăng xác thực là Phương cảm giác, chỉ có điều thí chủ chứng kiến ta đây, cái là quá khứ ta đây, mà không phải là hiện tại ta đây, cũng không tương lai ta đây. Vương Nhất bị hòa thượng một phen quấn được tráng vắng đầu, gãi gãi đầu, cái gì đi qua? Tương lai, dù sao ngươi không phải Phương cảm giác hòa thượng. Đối mặt Vương Nhất hồ hành dây dưa thái độ, trước mắt tự xưng Phương cảm giác hòa thượng tăng nhân, không có giải thích, ngược lại lộ ra mỉm cười, dứt khoát, cười rộ lên thoáng chốc cái mắt, ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng chiến cảnh giật, các hạ tinh thần lực không giống tầm thường, làm cho người kinh diễm, có thể chỉ giáo Bần tăng một hai. Chiến cảnh giật bị hòa thượng ánh mắt quét qua, toàn thân lông tơ đứng lên, hòa thượng này ánh mắt như châm đồng dạng vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, loại này ánh mắt tựa hồ cùng lần trước hắn tại Vân Thành gặp được đại giới hòa thượng lúc ánh mắt giống như lúc, chỉ có điều so sánh dưới đại giới hòa thượng ánh mắt nhiều ra thêm vài phần nhu hòa, mà dưới mắt hòa thượng này ánh mắt nhưng lại tràn đầy xâm lược cảm giác. Ánh mắt như vậy, lệnh chiến cảnh giật trong nội tâm toát ra một cổ tà hỏa, cười lạnh nói, chỉ giáo không dám nhận, ta tại đây ngược lại là có mấy cái nghi vấn, kính xin đại sư giải đáp một chút. Cứ nói đừng ngại. Nghe vậy, hòa thượng cặp môi đỏ mọng nhếch lên vi diệu độ cong, thân ảnh rõ ràng chậm rãi bay lên trời, như hào không có trọng lực giống như, nổi lơ lửng đi vào chiến cảnh giật trước mặt, trên không trung khoanh chân mà ngồi. Ngươi đã nói ngươi là Phương cảm giác hòa thượng, như vậy Bồ Tát trải qua, thế nhưng mà ngươi chỗ sáng tác. Chiến cảnh giật ánh mắt đón hòa thượng hai mắt, đồng dạng lợi hại vô cùng, hòa thượng không có chút nào thèm quan tâm chiến cảnh giật cái kia giống như giã thu ánh mắt, ngược lại dương dương tự đắc địa hướng về chiến cảnh giật cùng Vương Nhất giới thiệu bắt đầu. Quy phục và chịu giáo hóa Bồ Tát trải qua, toàn văn 1567 chữ, dùng hoặc tâm chú làm cơ sở, hỗn hợp cảm hóa trải qua làm vật trung gian, Bần tăng dùng 2 năm thời gian mới sáng tác mà thành. Nhưng vì cái gì? Ngay ngắn thiền sư nói, Phương cảm giác thiền sư tại viết xong Bồ Tát trải qua về sau, hữu biên tịch hạ. Nói chuyện chính là Vương Nhất, hắn kinh ngạc trước mắt hòa thượng tu vi, nhưng tuyệt không tin, trước mắt người này sẽ là Phương cảm giác hòa thượng. Viên tịch. Nào biết được, hòa thượng nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, một lát sau, nhưng lại cất tiếng cười to mà bắt đầu giống như lẩm bẩm lầu bầu bình thường, thì ra là thế, Viên tịch, đây thật là cái biện pháp tốt. Dứt lời, hòa thượng xoay đầu lại, hướng Chiến Cảnh Giật cùng Vương Nhất giải thích nói, Bồ Tát trải qua kỳ thật tại thật lâu trước tiểu viết xong, nhưng lúc kia đạo tông thế đại, mặc dù lấy ra cũng chỉ sẽ bị mai một mất, cho nên vẫn ẩn mà không phát, chờ đợi thời cơ mà thôi. Hòa thượng tựa hồ lo lắng Chiến Cảnh Giật cùng Vương Nhất không tin, đầu ngón tay vây ra một đóa kim rực rỡ Phật Liên, chỉ thấy Phật Liên vừa ra, đột nhiên quét tới trong sơn cốc vẻ lo lắng. Phật quang chiếu xuống, trung quanh bức tường đổ trọng lên, phản phất đã trải qua một hồi thời gian đảo lưu, qua trong giây lát, xoáy lên một hồi mãnh liệt thời gian phong bạo, tại thời gian trong gió lốc, một tòa to lớn Phật tháp xuất hiện tại Chiến Cảnh Giật cùng Vương Nhất trước mặt. Tầng 7 Phật tháp, sáng chói như kim, hơn 1000 đèn tròn, đem trọn cái sơn cốc đều chiếu sáng lên, một lần nữa ngày xưa huy hoàng. Tại đây, đã từng là Tây vực một chi ma đạo thánh địa, ghi chép ma đạo 128 môn tuyệt kỹ, trong đó tiểu kể cả cảm hóa trải qua cùng hoặc tâm chú. Hòa thượng sở trường một ngón tay, Chiến Cảnh Giật cùng Vương Nhất chỉ thấy trước mắt trên vách tường phạn văn lập lòe, dần dần chuyển hóa làm chữ Hán, đúng là cảm hóa trải qua cùng hoặc tâm chú nguyên bản, bất quá lại không cứ gọi cảm hóa trải qua cùng hoặc tâm chú, cả hai có một cái chung danh tự, gọi là hoặc tâm đại pháp. Ma đạo bí pháp, hoặc tâm đại pháp. Vương Nhất nhìn trước mắt chuyển biến đến chữ Hán về sau, lập tức sắc mặt một hồi trắng bệnh, trong giây lát, tỉnh ngộ lại, hắn cho tới hôm nay đồ ăn tại đây là địa phương nào? Ma giáo. Nơi này là ngày xưa ma giáo tổng đàn. Trong lúc nhất thời, Vương Nhất hàm răng run lên, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy mà bắt đầu nghe đồn năm đó đúng là đạo tông khai sơn tổ sư, mang theo một đám giang hồ cao thủ, sáp nhập ma giáo tổng đàn, cuối cùng nhất tại một tay đại hòa xuống, huy hoàng nhất thời Tây vực ma giáo, từ nay về sau mai danh nhật tích. Đến tận đây về sau, về tin tức của ma giáo, tiêu triệt để biến mất, vô luận là các đại môn phái, hoàn toàn đã không có ghi lại, thậm chí tại đạo tông tổ sư tự tay ghi chép ở bên trong, cũng chưa từng đề cập ma giáo tổng đàn vị trí. Theo thời gian trôi qua, ma giáo danh tiếng đã sớm đã trở thành lịch sử, không hề phục biết, chỉ là tuyệt đối không thể tưởng được. Dưới mắt Vương Nhất cùng Chiến Cảnh Giật chỗ đứng, tự là năm đó lệnh giang hồ văn phong biến sắc ma giáo tổng đàn. Ồ, người rõ ràng biết đạo. Hòa thượng mặt mỉm cười, tựa hồ có chút kinh ngạc Vương Nhất rõ ràng có thể nhận ra tại đây, phải biết rằng, thời gian trôi qua, có thể biết tại đây đã phi thường thiếu đi. Hoặc tâm đại pháp, trước thiên công, ủy ảnh trảo, không đều là ma giáo nổi danh đích thủ đoạn sao? Vương Nhất tuy nhiên không biết năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại theo đạo tông trưởng bối trong miệng, biết được qua ma giáo đã từng uy trấn thiên hạ VIV nhất tuyệt học. Chiến Cảnh Giật đứng ở một bên, tuy nhiên kinh ngạc, nhưng ánh mắt nhưng lại chằm chằm lên trước mặt kinh văn, muốn đem chọn bộ kinh văn cho ghi ở trong lòng, đáng tiếc kinh văn cũng không được đầy đủ, thậm chí không chọn vẹn dấu chấm. Chiến Cảnh Giật đọc nhanh như gió đảo qua đi, đại bộ phận chữ viết kỳ thật đều là một mảnh mơ hồ. Thấy thế, Chiến Cảnh Giật không khỏi cau mày nói, tại sao là không chọn vẹn? Đương nhiên là không chọn vẹn, ta tìm tới nơi này thời điểm, tại đây chỉ còn lại có cái này vài lần tan hoang phế tích, ta chỉ là đại khái trở lại như cũ cho các ngươi xem, cũng không phải là chân thật. Hòa thượng nói xong, ánh mắt nhìn trên thạch bích cái này bộ hoặc tâm đại pháp, vẻ mặt tiếc hận địa trường thở dài, ngựa khí tiếc nuối nói, nguyên bản ta là muốn trở lại như cũ hoặc tâm đại pháp, lại không nghĩ 2 năm thời gian, cuối cùng nhất như trước không cách nào trở lại như cũ, chỉ có thể xóa cắt giảm, sửa với tư cách Bồ Tát trải qua một cuốn. Hòa thượng lời nói rơi xuống đất, trước mắt ánh vàng rực rỡ tầng 7 Phật tháp, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, chỉ để lại trước mặt những này sớm đã rách nát không chịu nổi thạch bích. Giờ khắc này, Chiến Cảnh Giật đã cơ bản xác nhận hòa thượng này có lẽ không có nói sai, bất quá muốn nói hắn là Phương cảm giác đại sư, còn là có chút khó tin. Ngươi đến tột cùng là ai? Vương Nhất thần sắc không thích, hắn tuy nhiên sơ rời núi cửa, có thể không có nghĩa là hắn là cái đồ ngốc, Bồ Tát trải qua đời trước, rõ ràng tiểu là đại danh đỉnh đỉnh ma đạo bí pháp, hoặc tâm đại pháp. Càng làm người khiếp sợ chính là, đường đường linh thiên tự, rõ ràng tiểu là từng đã là ma giáo tổng đàn, những tin tức này, tùy ý một đầu lan truyền đi ra ngoài, đều đủ để khiến thiên hạ Phật môn chấn động. Đặc biệt sắp tới đem triển khai Phật đạo đại hội trước giờ, xấu như vậy nghe thấy, sợ trực tiếp hội làm cho trận này Phật đạo đại hội thành là một chuyện cười. Đối phương đem những bí mật này từng cái nói ra, không chút nào làm giấu giếm. Hiển nhiên không có ý định lại để cho bọn hắn còn sống ly khai tại đây, không khỏi lại để cho Vương Nhất lòng cảnh giác nổi lên. Chương 1045, ác niệm thành ma. Chương 1045, ác niệm thành ma. Ta là ai? Hòa thượng ánh mắt nóng bỏng như lửa, một bước phóng ra, dưới chân lập tức sinh ra đóa đóa kim liên, qua trong giây lát, lệnh khắp phế tích hóa thành một mảnh kim rực rỡ ao sen. Hòa thượng đứng ở trong ao sen, chắp tay trước ngực, thần thái trang nghiêm pháp tướng, duy chỉ có cặp mắt kia, lại tràn đầy tham lam ánh mắt, tập trung tại Chiến Cảnh Giật trên người. Chỉ thấy hắn ngón tay sờ nhạt hoa chỉ, trầm giọng nói, "Bần tăng Phương cảm giác chính xác ra, ta đúng là Phương cảm giác hòa thượng, chém xuống ác thân." Thoại âm rơi xuống mấy mắt, đầy trời kim liên bật lên, nhất thời Phật quang phổ chiếu, giống như vô số phi tiễn, hướng phía Chiến Cảnh Giật cùng Vương Nhất đánh tới. Nguyên lai cái này ngàn vạn Phật quang phổ chiếu, lại cũng không Phật biển từ bi, mà là kim cương chi nộ. Trong mấy mắt, ngàn vạn lần Phật quang, đem trước mặt tiên không bao phủ, tạo thành sát phạt chi trận, huy hoàng Phật quang, sáng lạn giống như minh vương lửa giận đốt cháy, chiếu rọi tinh không, lệnh hư không vặn vẹo thành một mảnh thác loạn tuyệt địa. Né tránh, Chiến Cảnh Giật sắc mặt trầm xuống, tuy nhiên hắn một mực tại phòng bị lấy, nhưng không nghĩ tới hòa thượng này vừa ra tay tiểu hội khủng bố như thế. đang cùng còn ra tay lập tức, chiến cảnh giật trong lòng khẽ động, trong chốc lát một phát bắt được Vương Nhất bà bay, thân ảnh tại trong hư không nhất điểm, tại tinh thần lực trong lĩnh vực, chiến cảnh giật tốc độ, đột nhiên nhanh đến làm cho người bất khả tư nghị tình trạng. Rầm rầm rầm. Vạn sợi Phật quang phảng phất quần tinh truy lạc, lệnh chung quanh một hồi đất rung núi chuyển, sơn hà nứt vỡ, sáng chói bên trong, một đạo nhân ảnh lại giống như quỷ mị, tại đây phiến nứt vỡ hủy diệt tận thế cả vùng đất, tận dụng mọi thứ thức rất nhanh xuyên thẳng qua. Chiến cảnh giật mỗi một bước rơi xuống, xảo diệu tới cực điểm, phảng phất một bước này là trải qua ngàn vạn lần đích diễn luyện bình thường, mỗi một lần thân ảnh chuyển rời lúc, đều là hiểm lại càng hiểm tránh thoát công kích, có thể nói là nguy hiểm đã đến làm cho người kinh hồn táng đảm chi địa. Cùng mà so sánh với, cái gì mũi đao cùng loạn nhảy múa đều không đủ dùng nói chuyện, giờ khắc này, chiến cảnh giật lôi kéo Vương Nhất, hai người cơ hồ đang cùng tử thần tại sóng vai mà đi, tới cùng múa, chạy tại bên bờ sinh tử, có thể nói, một bước như là sai, cái kia thế tất vạn kiếp bất phục. Ồ, Phương cảm giác hòa thượng ác nghiệm, hai mắt chằm chằm vào đang tại điên cuồng trốn tránh lấy chiến cảnh giật, không khỏi phát ra một tiếng kinh nghi chi âm, tựa hồ thật không ngờ, người trước mắt rõ ràng còn sẽ có như vậy nhanh nhẹn thân thủ. Kinh nghi về sau, Phương cảm giác hòa thượng ác nghiệm, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, đối với cái này loại chưa bao giờ thấy qua bí thuật, cặp mắt của hắn trung tràn đầy tham lam chi ý hảo hảo hảo. Liên tiếp trầm trồ khen ngợi âm thanh xuống, chỉ thấy Phương cảm giác hòa thượng ác nghiệm, cái kia sắp xếp trước thanh tú tuấn lãng trên gương mặt, rõ ràng bóp méo mà bắt đầu cái lúc này hắn, nơi nào còn có vừa rồi cao tăng bộ dáng, ngược lại tà khí lâm nhiên, làm lòng người sinh vẻ sợ hãi. Có thể nói, đối với chiến cảnh giật vẻ tham lam, hoàn toàn không thêm vào che giấu bạo lộ tại trên mặt, hắn có loại cảm giác, nếu như có thể cắn nuốt sạch chiến cảnh giật linh hồn chi lực, chính mình có thể sẽ đạt tới một cái trước nay chưa có độ cao. Vừa nghĩ tới chính mình nếu như có thể đạt tới cái kia độ cao, chính mình cũng có thể đi tìm được Phương cảm giác hòa thượng thiện niệm, sau đó tại cắn nuốt hắn, cái kia trên cái thế giới này sẽ chỉ có một Phương cảm giác thiền sư. Cho đến lúc đó, chính mình bằng vào quy phục và chịu giáo hóa Bồ Tát trải qua, nhất định có thể đem Phật tổng giáo nghĩa truyền khắp toàn bộ thế giới, cũng trở thành duy nhất. Đi mau, thằng này ngươi không là đối thủ. Chiến cảnh giật đem Vương Nhất đưa đến 100 mét bên ngoài, thần sắc nghiêm túc địa chằm chằm vào, giữa không trung cái này vẻ mặt tà khí chính là hòa thượng trên người. Ngươi. Vương Nhất bị vừa rồi tình cảnh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vừa rồi lập tức, cho dù là chiến cảnh giật một mực mang theo hắn, nhưng vẫn là có mấy lần cơ hội cùng tử thần gặp thoáng qua, lập tức, hắn sẽ hiểu lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Vô luận là trước mặt cái này tà tăng, hay là cùng hắn làm bạn chiến cảnh giật, thực lực của mình hoàn toàn không cách nào dừng chân, bọn hắn ở giữa đấu pháp đọ sức, mình cũng không xen tay vào được, ở tại chỗ này, cũng chỉ sẽ cho chiến cảnh giật mang đến thật lớn gánh nặng. Có thể nếu như mình cứ như vậy ly khai, một khi Lý Huynh có một không hay xảy ra, trong lòng của hắn như thế nào qua ý lấy được, ngay tại Vương Nhất tâm thần có chút không tập trung, không biết như thế nào cho phải thời điểm, chợt nghe thiên địa sấm sét, tà quang hiện lên. Phật tổ niết bàn, quần ma luận vũ. Phương cảm giác hòa thượng ác nghiệm, cái lúc này, trên không trung chân đạp liên hoa, hai tay niết ấn, lập tức Phật quang lưu chuyển, trước khi còn thần thánh giống như ngày Phật hạ, rõ ràng tại trong chốc lát, hóa thành quần quần ma thuốc. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn kim liên lên, Phật quang phái diệt, sinh ra điểm một chút hắc ban, qua trong giây lát đem ngàn vạn Phật liên hóa thành một mảnh đen kịt, chỉ nghe quỷ khóc thần gào thét, Phật đạt tại niết bàn, cốt nhục chia lìa, máu tươi từ thiên không truy lạc, nhất thời xoáy lên vạn trượng tình phong huyết vũ, hình như có ngàn vạn thi cốt theo ma diễm trung hiện hiện mà ra, trong thiên địa hóa thành một mảnh tu la tràng, thời ngang khắp động. Thằng này nhập ma rồi. Vương Nhất xem lên trước mặt, đã nhập ma tà tăng, lập tức không khỏi thét to. Hắn phảng phất đột nhiên minh bạch, vì cái gì Phương cảm giác hòa thượng muốn chém hạ bản thân ác niệm, ở nơi này là ác, hoàn toàn tựu là ma, nếu không phải chạm, sớm muộn gì muốn ma tính đại phát, trở thành tai họa. Còn không mau đi. Lúc này, mà ngay cả chiến cảnh giật cũng cảm nhận được nguy hiểm, trong nội tâm càng kinh ngạc cái này Phương cảm giác hòa thượng thực lực, ánh mắt lập tức lợi hại bắt đầu. Tại đây, bất quá là hắn tự chém xuống đến ác nghiệm, thì có như thế lực lượng cường đại, nếu là Phương cảm giác hòa thượng còn sống, lại nên là như thế nào thực lực, sợ là sẽ không so đại giới hòa thượng kém ở đâu a tốt, Lý Huynh ngàn bạn bảo trọng. Lúc này đây, Vương Nhất đi được dứt khoát, tuyệt không ở lại một tia niệm tưởng, hắn đã biết được chiến cảnh giật đối mặt chính là quái vật gì, chính mình lưu lại, chỉ biết vướng bận. Lúc này, Vương Nhất chỉ hận thực lực của chính mình quá kém, trong nội tâm hối hận ngày bình thường sư phụ đối với hắn nghiêm khắc, hắn còn tìm kiếm nghị cách địa lừa biếng, sớm biết hôm nay, hắn chắc chắn chuyên tâm khổ tu. Này, ngay tại Vương Nhất sắp lúc rời đi, chiến cảnh giật đột nhiên nhớ tới cái gì đến, quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhất hô, đợi xuống. Vương Nhất nghe vậy bộ pháp dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía chiến cảnh giật, trong hoàng hốt phảng phất đột nhiên đã minh bạch cái gì, nhất thời thần sắc bi trắng, hai mắt đỏ lên mà hỏi thăm, Lý Huynh, còn có gì ngôn? Ngài nói, nếu là ta Vương Nhất còn sống, tất nhiên hội toàn lực ứng phó. Chiến cảnh giật khoe miệng co lại, trong nội tâm mang thầm, ngươi mới di ngôn, ngươi con mẹ nó cả nhà đều muốn nói di ngôn tức giận nói, ngươi cái này ước gì ta chết à? Đem trước ngươi dùng chính là cái kia phá cấm châu cho ta. A, Vương Nhất không nghĩ tới chiến cảnh giật lại là để yêu cầu này, trong lúc nhất thời há to mồm, con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào chiến cảnh giật. A cái rắm, nhanh lên, tính toán ta mượn, đã thành à, bằng không thì đợi tí nữa ta sợ không cách nào thoát thân. Đối mặt chiến cảnh giật tố cầu, Vương Nhất nhất thời sắc mặt có chút cổ quái, trong đầu, trong chốc lát, đã tiến hành vô số lần mãnh liệt đấu tranh tư tưởng. Hắn biết nói, trước mắt cái này tà tăng hoàn toàn chính xác không giống tầm thường, chính hắn chạy trốn, Lý Huynh lưu lại cản phía sau, tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vấn đề là, có phía trước 4 thanh ngọc kiếm tiền lệ xuống, Vương Nhất thấy thế nào, đều cảm thấy cái này Quả Đạo Tông thần châu, một khi cho mượn đi, chỉ sợ sẽ như là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Lúc này, nếu là đổi lại những cái kia càng già càng lao luyện tại, nhất định là làm bộ không có nghe được, cũng không quay đầu lại, bị lấy lỗ thai quay người bỏ chạy. Như heo mập loại này thiếu đạo đức, sợ là trước khi đi vẫn không quên kêu lên một câu: ngươi yên tâm đi thôi, sang năm thanh minh lúc cho nhiều ngươi nấu mấy cái bờ mông đại, mắn đẻ con quỷ nhỏ. Nhưng Vương Nhất hiển nhiên cùng heo mập là bất đồng, bản tính của hắn rất đơn thuần, cũng có thể nói là thiện lương được rất, cho dù là từ nhỏ đã có đạo tông cái kia tẩy nào thức giáo dục, cũng không thể lại để cho hắn chính thức thái thượng vô tình. Trái lại, lòng của hắn như trước nóng bỏng như lửa, tự xem hắn tình nguyện vi phạm đạo tông hàng yêu trừ ma tôn chỉ, đều muốn lưu lại con nhện tinh sẽ biết. Chương 1046, ma diễm quần quận. Chương 1046, ma diễm quần quận. Tại nội tâm đã tiến hành một phen dãy rủa về sau, Vương Nhất trên mặt tiểu lộ ra quyết đoán thần sắc, dứt khoát kiên quyết mà đem thần châu ném cho chiến cảnh giận. Vật ấy chính là đạo tông trọng bảo, nhà giáo ban tặng, vốn không nên bên ngoài mượn, nhưng nếu là có thể đổi được Lý Minh vài phần sinh cơ, ngược lại coi như là đáng giá. Vương Nhất nói được chân tình ý cắt, đáng tiếc chiến cảnh giật một chữ đều không nghe thấy, tiếp nhận cái kia có thể bài trừ ngàn vạn cấm chế thần châu về sau, chiến cảnh giật con mắt đều muốn híp lại thành một đạo may. Quả thực giống như là chứng kiến tiểu ngư làm mèo đồng dạng, hai mắt sáng lên, tới tay không có tranh giành không có đoạn, quả thực nhẹ nhõm đến lệnh chiến cảnh giật cảm thấy bất khả tư nghị. Trước khi hắn cũng chỉ là nhớ tới về sau thuận miệng vừa nói như vậy, có được hay không đều không sao cả, dù sao tiểu một câu mà thôi, không nghĩ đến cái kia Vương Nhất rõ ràng thật sự đem cái này đạo tông chí bảo giao cho mình. Về phần Vương Nhất, chiến cảnh giật quay đầu nhìn lại, nhìn xem tiểu tử kia vẻ mặt thành tâm thành ý, chiến cảnh giật đều có chút da mặt nóng lên, có một loại chính mình lừa gạt tiểu hài tử tiền mừng tuổi cảm giác. Bất quá thứ đồ vật đã đến trong tay của mình, còn muốn chiến cảnh giật lại nổ ra, đó là tuyệt đối không có khả năng. Sau một khắc, chiến cảnh giật gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói: Vương huynh yên tâm, châu tại người tại, bảo trọng. Vương Nhất đạt được chiến cảnh giật cam đoan về sau, không dám lại có chút dừng lại, vội vàng gọi ra phi kiếm, nhanh chóng gấp độn mà đi. Chứng kiến đi xa Vương Nhất, Phương cảm giác hòa thượng ác niệm nhưng lại chẳng hề để ý, cũng không có ý đồ đi ngăn trở cái gì. Tại hắn xem ra, một cái tiểu đạo sĩ mà thôi, hắn hoàn toàn nhìn không tới trong mắt. Hắn chỗ cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có trước mặt chiến cảnh giật, chỉ có người trẻ tuổi này mới chính thức là hắn con mồi, có thể làm cho hắn nhắc tới một tia hứng thú. Ha ha ha, ngươi phóng hắn ly khai, một mình cùng ta là địch, chẳng lẽ còn có cái gì kỳ diệu thần thông? Nếu là như thế, mau mau thi triển đi ra lệnh tiểu tăng mở mang tầm mắt. Nhìn xem một mình lưu lại đối kháng chính mình chiến cảnh giật, Phương cảm giác hòa thượng ác niệm hung hăng ngang ngược cuồng vọng, trên người ma diễm cuồn cuộn, phản phất khói báo động bay thẳng đến chân trời, chờ mong lấy chiến cảnh giật có thể cho hắn thi triển ra làm hắn cảm thấy hứng thú thần thông đến. Ngươi cứ như vậy đoán chừng ta hả? Chiến cảnh giật hai cái đồng tử chung một cổ chiến ý nóng bỏng như lửa, ngẩng đầu nhìn Phương cảm giác hòa thượng ác niệm, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Mặt đối trước mắt Phương cảm giác hòa thượng ác niệm, chiến cảnh giật ngược lại sinh ra một cổ kích động chi ý. Phương cảm giác hòa thượng bản tôn thực lực như thế nào, chiến cảnh giật không rõ ràng lắm, nhưng đại giới hòa thượng thực lực, chiến cảnh giật là được chứng kiến. Duy tâm mà nói, đại giới hòa thượng thực lực, chỉ sợ là cái thế giới này VIP nhất sức mạnh, muốn giết đại giới hòa thượng, có thể nói là khó như lên trời. Nhưng dưới mắt cái này người trẻ tuổi hòa thượng, nhưng chỉ là Phương cảm giác hòa thượng, tại lúc tuổi còn trẻ chỗ chém xuống bản thân ác nghiệm, cái lúc này, chiến cảnh giật lại muốn theo hòa thượng này trên người nghiệm chứng hạ chính mình đương kim thực lực. Cảm nhận được chiến cảnh giật trên người vẻ này sát khí mãnh liệt, Phương cảm giác hòa thượng ác nghiệm, không khỏi thần sắc hơi sững sờ về sau, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, trên người của ngươi mặc dù có tràn đầy sinh mệnh lực, có thể thực lực hay là quá kém, ngươi không phải đối thủ của ta, hay là ngoan ngoãn trở thành ta này thiên địa trong lò bảo liệu a. Phương cảm giác hòa thượng ác niệm vừa dứt lời, chung quanh hư không bắt đầu bặm mẻo, phản phất toàn bộ không gian đều bị cuốn vào một cái không thể diễn tả vòng xoáy bên trong. Tại chiến cảnh giật trước mắt, hết thảy quen thuộc cảnh tượng dần dần mơ hồ, bị một mảnh thâm thúy huyết hồng sắc chỗ thay thế. Đó là một loại thâm trầm mà sắc thái thần bí, nó không giống dưới ánh mặt trời đỏ tươi, mà là một loại mang theo cổ xưa, trầm trọng khí tức đỏ sẫm, như là năm xưa huyết tích, ẩn chứa vô tận cố sự cùng lực lượng. Theo không gian cuốn, từng đạo huyết quang theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, chúng trên không trung đan bảo, dung hợp, dần dần tạo thành một cái cự đại hình dáng. Chiến cảnh giật dừng ở cái kia hình dáng, chỉ thấy nó chậm rãi ngưng tụ trở thành một cái cự đại bếp lò, lại là một cái huyết sắc lò luyện đan kiểu dáng huyết lô. Huyết lô hình thái phong cách cổ xưa mà trang nghiêm, nó bức trên có khắc đầy kỳ dị phù văn cùng đồ án, từng cái ký hiệu đều phản phất ẩn chứa cường đại ma lực, lóe ra tính mịch hào quang. Lô thân đường cong trôi chảy mà hữu lực, lộ ra một loại trải qua tang thương trầm ổn. Đỉnh lò là một cái cự đại hình tròn tre, phía trên điêu khắc lấy một đầu gào thét đầu thú, trong miệng tựa hồ chính phụt lên lấy hừng hực lửa cháy mạnh. Huyết lô tứ giác như là thần thú móng đuôi sắc bén, thật sâu cắm rễ ở trong hư không, cho người dùng không thể phá vỡ cảm giác. Lô thân chung quanh càng là huyết quang lượn lờ, phảng phất có tánh mạng hỏa diễm tại lòng lò nội thiêu đốt, tản mát ra nóng bỏng độ ấm cùng chói mắt ánh sáng màu đỏ, hào quang trên không trung nảy lên, đem trọn cái không gian đều nhiễm lên một tầng huyết sắc, khiến cho hết thể đều lộ ra dị thường quỷ dị cùng thần bí. Chiến cảnh giật cảm thấy một cổ cảm giác gáp bách mãnh liệt, cái kia huyết lô tựa hồ có ý thức của mình, sự hiện hữu của nó lại để cho không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng. Như thế nào đây? Đô số a, đây là ta căn cứ ma đạo tổng đàn ở bên trong lưu lại bí tịch bảo điện, cuối cùng nhất tìm hiểu ra thiên địa lô, có thể hóa tận ngươi một thân tu hành cùng thần thông, sau đó đem hắn tận quy ta mà dùng. Đối mặt chung quanh xoáy lên đạo đạo huyết quang, chiến cảnh giật không khỏi hít một hơi thật sâu nói, chưa hẳn. Dứt lời, chỉ thấy chiến cảnh giật chậm rãi từ trong lòng ngực xuất ra một vật đến, vật ấy không phải vật gì khác, chính là trước kia tại khu vực khai thác mỏ nội, chiến cảnh giật cầm được cái chủng loại kia cấp độ SSS năng lượng bảo thạch. Tuy nhiên chứng kiến chiến cảnh giật xuất ra một khỏa lóe ra kịch liệt năng lượng bảo thạch, nhưng Vương cảm giác hòa thượng ác niệm cũng không có đối với cái này có đa trọng xem. Giờ phút này, hắn tại trong lòng điên cuồng gào thét, Phương cảm giác, ngươi tổng đã từng nói qua đi mà, hiện tại người, vị lai Phật, đã ngươi người đã tọa hóa, như vậy ta cái này mà nên mà chuyển biến thành. Phương cảm giác hòa thượng ác niệm, tại trong lòng thét dài, biết được chính mình bản thể rõ ràng đã tọa hóa tin tức, hắn ở sâu trong nội tâm bị trấn áp ý niệm trong đầu, bắt đầu điên cuồng từ phát lên. Lập tức, chỉ thấy trên đầu của hắn rõ ràng sinh ra nồng đậm tóc đen, trong nháy mắt chỉ thấy tóc đen rối tung, rủ xuống đến thắt lưng, trong mắt tràn đầy dã tính quang huy. Dưới chân Hắc Liên đem thân thể cao cao nâng lên, giờ phút này Phương cảm giác hòa thượng ác niệm trên người, dần dần đi ra một loại ta mặc kệ hắn là ai, duy ngã độc tôn khí khái, khí phách mười phần, bệ nghệ bát phương. Thiên địa lô. Sau một khắc, Phương cảm giác hòa thượng ác niệm hai tay nặn ra phát ấn, lập tức ma tính xông lên trời, quần quần mây máu bắt đầu khởi động, đem trọn cái bầu trời đêm đều hóa thành một mảnh huyết quang. Thiên địa lô, đây là muốn dùng thiên địa là lò luyện, đem thiên hạ vạn vật hóa tận, đều quy chính mình dùng. Tại lúc này, Phương cảm giác hòa thượng ác niệm chính là muốn đem trước mắt tiểu tử này hóa đi, tinh luyện ra trên người hắn tu hành chi pháp. Giờ phút này linh tiên trong chùa, như thế kinh thiên động địa vang, tự nhiên đã là dấu giếm không thể. Chỉ thấy xa xa trên sơn cốc vòm trời nước bỡ, ma thuốc quần quần mà đến, phản phất một mảnh ma biển hướng phía linh tiên tự mà đến. Đối mặt quần quần mà đến nghiêng một lớn, phía sau núi trung quanh tử trúc lâm phát ra bong bong chi âm, tử trúc thượng rõ ràng tuôn ra nhàn nhạt phật quang, đem tùy ý tràn ngập ma khí chi hải cho ngăn cản xuống dưới. Hai vị sư bá, đây chẳng lẽ là? Ngay ngắn thiền sư giật mình bên ngoài động tĩnh, liền trên chân giày cũng không kịp mang, liền từ trong tiện phòng chạy như điên đi ra, vọt tới trong nội viện hướng phía phương xa nhìn lại. Giờ phút này, Tròn Chính, Tròn Thanh hai vị trưởng lão đã đứng tại trong nội viện, sắc mặt âm trầm như nước nhìn xem phía sau núi cái kia trùng thiên ma diễm, không khỏi sắc mặt phức tạp. A Di Đà Phật, nên đến hay là trốn không hết, chỉ là đại giới hòa thượng không tại, chúng ta tận lực kéo dài a. Chứng kiến cái kia quần quần mà đến ma biển, Tròn Chính sắc mặt lộ ra đau khổ, dị vãng có đại giới hòa thượng ở chỗ này, tự có thể vô tư, có thể hôm nay đại giới hòa thượng đúng lúc không tại, bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể tận lực kéo dài, nếu như có thể kéo dài đến lớn giới hòa thượng trở về, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, nếu không phải có thể, cái kia cũng chỉ có thể xem thiên mệnh. Chương 1047, Thâm Cốc đại chiến chương 1047, Thâm Cốc đại chiến trong chùa đệ tử đi theo ta. Tròn đang nói chuyện công phu, liền mang theo một đám chạy đến tăng lữ, nhanh chóng đi đến linh thiên tự trúc lâm bên ngoài, chuẩn bị chống cự ma khí chính là xâm nhập. Chỉ thấy một đám tăng chúng theo Tròn Chính, Tròn Thanh hai vị trưởng lão quanh chân mà ngồi, từng tăng chúng đều chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm kim cương pháp chú. Nương theo lấy mọi người niệm tụng, kinh Phật trung tường hòa mã tinh khiết niệm lực, lượn lờ tại trước mắt tự trúc lên, một tầng lại một tầng ngân huy bốc hơi, càng có màu vàng kim nhạt vầng sáng chảy xuôi, đây là nhất thuần túy tín ngưỡng lực. Năm đó, đúng là sáng tạo linh thiên tự cái kia chút ít Phật môn các tiền bối, dùng hết sức chân thành nóng bỏng Phật tâm, dùng bản thân huyết đục là phân bón, dùng xá lợi là hạt giống, tập bổ ra trước mắt cái này phiến tự trúc lâm. Lúc trước cái này phiến tự trúc lâm, mục đích liền đem năm đó ma giáo chúng đồ sau khi chết tà linh trấn áp ở chỗ này, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc trước Phương cảm giác hòa thượng mới chọn đem chính mình ác niệm chém xuống, nốt tại hậu sơn bên trong. Giờ phút này tín ngưỡng lực mênh mông làm cho tâm thần người đều rung động, bao phủ tại sơn thể lên, đậm đặc hóa không khai mở, hoàn mỹ chống cự ma biển tiến thêm một bước xâm nhập. Lớn như thế động tĩnh, cũng làm cho khai mở bình nội thành mọi người phát giác được linh thiên tự xuất hiện biến cố, nhất thời nhao nhao hướng phía linh thiên tự nhìn lại. Giờ phút này linh thiên tự phía sau núi, Phật quang phổ chiếu, lệnh phía sau núi một mảnh vàng son lộng lẫy, phảng phất tại đây từng cọng cây ngọn cỏ đều đã có Phật tính, bị Phật hiệu thoải mái cái tấu triệt. Phương cảm giác hòa thượng ác niệm ánh mắt tà quang chằng tránh, Phật quang làm hắn càng thêm luôn cuốn phẫn nộ, không khỏi hét lớn: "Các ngươi những này ngu xuẩn, đối đãi ta đi ra ngoài, đem các ngươi tất cả đều cột vào trên ghế đầu, cho các ngươi chết cũng không thể chết được thông khoái." Một tiếng hét dài, thanh âm rõ ràng xuyên tấu qua trúc lâm niệm lực ngăn cách, truyền vào ngay ngắn thiền sư bọn người trong hai. Trong lúc nhất thời, ngay ngắn thiền sư trong lòng không khỏi chấn động, thầm nghĩ: chẳng lẽ cái này ma đầu thực lực đã là siêu việt bản tôn đến sao? Nếu là di vãng, bằng vào này trúc lâm niệm lực chấn áp, cái này ma đầu có lẽ đã khó có thể nhúc đích, chỉ có thể nỗ lực dễ dũa mới được là. Nhưng lần này như thế nào sẽ như thế nhẹ nhõm? Hiển nhiên, ngay ngắn bọn người cũng không biết, là ở phía sau núi không xa địa phương, một cái cự đại lỗ hổng bộc lộ ra đến, chính là trước kia chiến cảnh giật cùng Vương Nhất đi vào phía sau núi chính là cái kia lỗ hổng. Đầm đặc ma khi đang tại theo lỗ hổng quần quần chạy ra, trong lúc nhất thời, liền lại để cho chúng quanh cỏ cây héo rũ, đặc biệt là hố đất ở bên trong cái kia chút ít tử trúc trúc ăn, cũng bắt đầu bị ma khí hư thối. A Di Đà Phật. Tròn đang cùng còn ánh mắt yên tĩnh như nước, sau một khắc, nhưng lại theo trong tay hào rút ra một tay đao nhọn, một đao đâm thủng bàn tay của mình, vung tay lên, liền gặp kim huyết huy sái bốn phía, nhiễm tại đây phiến tử trúc lâm phía trên. Lập tức, tầng tầng ánh vàng rực rỡ Phật quang gợn sóng mênh mông cuộn, rất nhanh tràn ngập cả toàn núi đầu. Bong bong. Lập tức, chỉ thấy phía sau núi thượng cái kia ngàn vạn tử trúc vang lên rung trời, mỗi một căn tử trúc ở bên trong đều truyền ra thanh thúy hữu lực gõ thanh âm giống như cấu thành một bộ kinh văn, nghe tuyên truyền rất ngộ. Đã có Tròn Thanh hòa thượng kim huyết đổ vào, tử trúc lâm phía trên hư không càng hiện ra một cực lớn Phật Đà hư ảnh, lộ ra trang nghiêm mà thần thánh, Phật âm trận trận rung động nhân tâm. Các ngươi những này, hỏi đầu. Phương cảm giác hòa thượng ác niệm tại Phật Đà xuất hiện về sau, biết vậy nên áp lực đột nhiên tăng, thân thể không thể không theo giữa không trung rơi xuống, ánh mắt đối xử lạnh nhạt đảo qua bị cực lớn huyết cầu ba lô bao khỏa chiến cảnh giận, trong mắt hiện lên một đám dị sắc, kỳ quái, như thế nào chậm như vậy? Tại hắn xem ra, tại chính mình thiên địa huyết lô ở trong, không người có thể sống, có thể đã lâu như vậy, đối phương như trước bình yên vô sự. Ngay tại Phương cảm giác hòa thượng ác niệm trong nội tâm nghi hoặc ở bên trong, một đạo đáng sợ chùm tia sáng đột nhiên theo huyết cầu bên trong vỡ ra, lại để cho hắn kinh ngạc không thôi, không biết thiên địa huyết lô ở trong chuyện gì xảy ra. Ầm ầm, một đạo cường quang đem mặt đất xé rách, mà ngay cả huyết lô cũng bị xỏ xuyên ra một cái cự đại lỗ thủng đến. Cái gì? Phương cảm giác hòa thượng ác niệm kinh ngạc tâm đó, chỉ thấy chiến cảnh giật cất bước theo lỗ hổng, theo huyết trong lò đi ra, theo chiến cảnh giật phóng ra, khổng lồ tinh thần lực quay chung quanh tại chiến cảnh giật chung quanh, phản phất toàn bộ không khí đều biến thành tinh thần lực hải dương. Mà khi chiến cảnh giật tay trái đem cái thanh kia triệu hoán chi trượng, điểm nhẹ tại mặt đất thời điểm, ầm ầm thanh âm truyền đến, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, hai cái thân hình cực lớn vong linh khô lâu chiến sĩ, kiếm trưởng kiếm cất bước đi ra. Vung tay lên, chiến cảnh giật trên tay phải xuất hiện đoàn đao, ánh mắt sáng quắc địa nhìn trước mắt Phương cảm giác hòa thượng ác nghiệm, tinh thần lực biến thành rất nhiều thần kỳ cảnh tượng càng quay chung quanh tại chiến cảnh giật quanh thân, tinh thần lực cực lớn đến toàn bộ không gian đều tựa hồ xuất hiện vỡ tan. Ngay tại vừa rồi, chiến cảnh giật tiểu lợi dụng trước khi tại khu vực khai thác mỏ lấy được cấp độ SSS năng lượng bảo thạch tự bạo làm đại giá, đem thiên địa huyết lâu ngạnh xanh xanh nổ tung một cái lối đi, phá vỡ Phương cảm giác hòa thượng ác niệm, muốn đem hắn vây chết ở chỗ này mục đích. Phương cảm giác hòa thượng ác niệm cặp kia đã nhìn không tới tròng trắng mắt hai cái đồng tử, ánh mắt ngưng mắt nhìn tại chiến cảnh giật trên người, cảm thụ được chiến cảnh giật thân trên tuân ra nồng đập lực lượng tinh thần, giống như mênh mông biển lớn vô cùng vô tận. Tinh thần lực của ngươi lượng thật sự rất cường đại, nhưng thân thể của ngươi lại cùng tinh thần lực thật không xứng với, cũng là kỳ quái. Tuy nhiên ta không rõ ràng lắm tinh thần lực của ngươi làm sao tới, nhưng ở chỗ này, ngươi là đánh không thắng của ta. Một lát sau, Phương cảm giác hòa thượng ác niệm mở miệng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn cũng coi trọng hơn trước mắt người này. Bất quá Phương cảm giác tiếng nói nhất chuyện, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười giả tạo. Bất quá ngươi càng cường đại, ta càng thích. Ta muốn một hồi, ta sẽ cho ngươi biết ta mạnh cỡ bao nhiêu. Chiến cảnh giật ánh mắt thành khẩn địa nhìn xem Phương cảm giác hòa thượng ác niệm, không có chút nào bởi vì Phương cảm giác hòa thượng ác niệm mà có cái gì cảm xúc thượng chấn động. Ngươi muốn chết? Phương cảm giác hòa thượng ác niệm nghe được chiến cảnh giật không chút nào yếu thế, bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía chiến cảnh giật trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng chi sắc. Không đợi Phương cảm giác hòa thượng ác niệm ra tay, chỉ thấy cái kia hai cái vong linh khô lâu chiến sĩ đã cầm trong tay đại kiếm, hướng phía Phương cảm giác hòa thượng ác niệm chạy tới, trường kiếm huy động, chỉ thấy lưỡng đạo kiếm thật lớn quang đem trên mặt đất vô số cây cối đủ eo gập đoạn, kiếm quang hướng phía Phương cảm giác hòa thượng ác niệm bất tới, lên không nổi mặt bàn đổ bật. Đối mặt công kích mà đến kiếm quang, Phương cảm giác hòa thượng ác niệm không có chút nào để ở trong lòng, vung lên bàn tay cứng ngắc lấy kiếm quang quét tới. Theo động tác của hắn, chỉ thấy chung quanh xoáy lên hắc sắc ma diễm, như muốn đem hư không đốt sập bình thường, trực tiếp cùng cái kia hai đạo kiếm quang đụng vào nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn vang lên, chỉ thấy hắc diễm lập tức đem hai đạo kiếm quang đánh nát, sau đó quần quần hắc diễm giống như một đầu cuồng nộ hắc long, theo kiếm quang phóng tới phương hướng, ngược lại thẳng hướng chiến cảnh giật. Mắt thấy ma diễm chạy ngược hướng chính mình, chiến cảnh giật chỉ là cất bước đi tới, vung tay lên, một đạo kim sắc tinh thần lực bình chướng phá không mà ra, như là một mặt cực lớn kim sắc tâm chắn chắn trước mặt, đem quần quần hắc diễm hóa thành hắc long chống cự xuống dưới. Không đúng. Sau một khắc, đang muốn tiếp tục gia tăng ma diễm phát ra thời điểm, giống như phát giác được trong không khí đột nhiên đã có biến hóa, Phương cảm giác hòa thượng ác niệm sắc mặt đổi biến. Chỉ thấy tại Phương cảm giác hòa thượng ác niệm đỉnh đầu trong hư không, một chỉ do sáng long lanh không dành tinh thần lực cấu thành nắm đấm, như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng phía Phương cảm giác hòa thượng ác niệm đỉnh đầu nện xuống dưới. Vâng. Dù là Phương cảm giác hòa thượng ác niệm động tác nhanh nhẹn, hay là bị cực lớn nắm đấm một quyền đánh trúng, sau đó toàn bộ đỉnh núi đều đã xảy ra một hồi kịch liệt đất rung núi chuyển. Vốn là phế tích ma giáo di chỉ, hôm nay tại một quyền này phía dưới, triệt để biến thành lịch sử. Theo chiến cảnh giật ngón tay khêu nhẹ, cái tiêu cực lớn tinh thần lực cự quyền như là đã sống đồng dạng, nhanh chóng rời. Chỉ thấy tại cự quyền ở dưới trên mặt đất, Phương cảm giác hòa thượng ác niệm sắc mặt tái nhợt, nửa trái bên cạnh thân thể mấy có lẽ đã trở nên huyết đục mơ hồ, chật vật không chịu nổi. Nhưng sau một khắc, cái Phương cảm giác hòa thượng ác niệm trên người huyết đục và mèo, cơ hồ trong nháy mắt liền một lần nữa khôi phục, thậm chí liền trên người cái kia một thân hắc ý đi, rõ ràng cũng đồng dạng khôi phục như lúc ban đầu. Chương 1048, giết không chết tiểu cường. Chương 1048, giết không chết tiểu cường. Để cử động, Trúc Minh Khanh lạc đỉnh núi. Nữ yêu ký túc bên cạnh ta Nghiêu Canh Năm Nôn Linh Nhi, người gây nàng làm gì vậy? Thiên đạo lao già kia nhất hộ thể thiên linh, mỏng tổng hành hạ sai rồi, phu nhân mới được là ánh trăng sáng không ai dùng đồng mỏng khâm hiện lên. Chiến thần y tế Sở Thiên Lâm Tâm gì, Lâm Phong Lâm Vân Ngọc, Tô Mưa Ngủ Thiệu Bạch, Triệu Võ Hạ Thanh Hạm, điên rồi a dám trêu nàng Diêm Vương. Thấy nàng đều đường vòng lúc ướt bụi thanh sông, bắt đầu thức tỉnh lửa gạt sư sắm vai thần minh lâm ngự trước khi ngược lại thật là xem thường ngươi rồi. Phương Giác Hòa Thượng ác niệm mặt lạnh lấy ngẩng đầu nhìn hướng chiến cảnh giật, chiến cảnh giật chiến lược hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng của hắn, tại vừa rồi lại để cho hắn ăn hết một cái không lớn không nhỏ thiệt thòi, ánh mắt nhất thời lánh lệ bắt đầu. Hai người hai mắt nhìn nhau, lệ cả hai chúng nó ở giữa không khí phát ra sấm chớp mưa báo thanh âm, chiến cảnh giật không có dừng lại, nhanh chóng lần nữa ra tay, phải biết rằng, tại đây đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ đã kinh động đến ngoại giới, phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt không có thể đem mình lâm vào cái này gần vũng nước đục chung. Đang khi nói chuyện, chiến cảnh giật thân ảnh một nhảy dựng lên, sau một khắc, chiến cảnh giật thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, có thể chứng kiến chỉ có xé rách hư không ánh lửa, chiến cảnh giật đoạn đao mang theo lực lượng tinh thần, giúp đem trước mắt hư không xuyên thủng. Thiên địa ma trải qua, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm một tiếng gào thét, hóa thành một đạo ô quang lao đến. Hai người tựa hồ cũng không có lãng phí thời gian đích thói quen, vừa lên đến tựu là tuyệt sát, không có gì nói nhảm. Giờ phút này Phương Giác Hòa Thượng ác niệm sau lưng hiện ra một tà phật, ba đầu sáu tay, giống như diệt thế minh vương, ra tay ở giữa, vô số ma hỏa vẫn còn như thủy triều đánh tới hướng phá không đánh út lại chiến cảnh giận. Oeng, một tiếng kịch chấn truyền đến, chỉ cảm thấy cả tòa linh thiên tự đều tại có chút rung rung. Khởi cổ thụ, giống như đất đá trôi từ trên núi, bình thường đụng vào tử trúc lâm lên, bị tử trúc thượng khổng lồ kia Phật lực ngăn cản ở đây. Phúc, cực lớn lực va đập lượng phía dưới, trên mặt đất ngồi xếp bằng tụng kinh tăng nhân sắc mặt đau khổ, nhao nhao nôn ra máu không chỉ. A Di Đà Phật. Tròn Thanh Hòa thượng khẩu tụng Phật hiệu, trên mặt đau khổ chi sắc càng đậm. Một lát sau, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra hai đạo bức nhân hào quang, rõ ràng cùng sư huynh tròn đang cùng còn đồng dạng, áp đặt khai mở lòng bàn tay, tùy ý kim máu chảy nhập trước mặt trong đất bùn, tẩm bổ từ trước. Cái lúc này, hai người đều là tại liều mạng rồi, dùng một thân khổ tu Phật huyết là dầu, đốt lên trước mặt vạn trượng Phật quang. Dù là hai người đều là do thế Phật môn cao tăng, nhưng nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu, muốn dầu hết đèn tắt. Ngay ngắn tiền sư tuy nhiên trong nội tâm cũng lo lắng hai vị trưởng lão an nguy, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hy vọng đại hộ pháp đại giới trưởng lão có thể tận mau trở lại. Nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, đem làm hai vị cao tăng máu tươi rót vào đại địa sau không bao lâu, kim sắc huyết dịch qua trong giây lát trở nên huyết hồng, từng sợi giống như sợi tóc bình thường mảnh khảnh ánh sáng màu đỏ, theo tử trúc rễ cây hạ chui ra, như vừa mới ấp trứng xà đồng dạng, theo hai người kim sắc máu tươi, lặng yên tiến vào hai người trong thân thể đi. Ông ù, thiên địa kịch liệt chấn động, như có vô cùng tia chớp tại của mình, đây là một hồi tai nạn tính va chạm, mỗi một lần va chạm xuống đều bị bắn ra ra mãnh liệt khí lưu quét về phía bốn phía. Xa xa trong núi rừng, Vương Nhất cũng không rời đi, chỉ là trốn ở phía xa, hắn lo lắng chiến cảnh giật an toàn, cảm thấy trốn ở chỗ này, nếu như chiến cảnh giật không địch lại, hắn tốt tùy thời tiếp ứng nhiệm hộ. Vốn tưởng rằng trốn ở chỗ này đã là lẫn mất đầy đủ xa, cũng đầy đủ an toàn, lại không nghĩ, hắn hay là quá coi thường chiến cảnh giật, cũng quá coi thường Phương Giác Hòa thượng cái này một tác nghiệp. Trước mắt có vô số đá vụn theo hắn trung quanh sẽ qua, có chút thạch đầu va chạm ở trung quanh trên vách núi đá, đụng ra vô số ánh lửa vàng khắp nơi. Vương Nhất híp mắt coi chừng nô đầu ra, mới phát hiện hai người đại chiến trung tâm đã là một mảnh đống bừa bộn, khí lãng ngập trời, tinh thần lực làm cho cả không gian đều hỗn độn không chịu nổi, toàn bộ không gian đều xuất hiện đầu đầu vết dạng. Vương Nhất một mắt trông đi qua, căn bản nhìn không tới chiến cảnh giật cùng Phương Giác Hòa thượng ác niệm thân ảnh, chỉ có từng tiếng chém giết tiếng gầm gừ, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, vạn trượng lôi đỉnh, nổ tung long trời lở đất khí thế. Vương Nhất càng là dưới sự ứng phó không kịp, thân thể bị vọt tới khí lãng cuốn bay lên, tùy theo một hồi trời đất quay cuồng, đã không biết té địa phương nào đi. Bù bù bù. Một kích qua đi, hai người thân ảnh giao thoa mà qua, như vậy thu tay lại, cách xa nhau trăm mét, yên lặng đánh giá đối phương, lập tức, vạn trượng vầng sáng biến mất, trong thiên địa khôi phục thanh minh, chỉ là sơn cốc tan vỡ, cảnh hoang tàn khắp nơi, một bộ trải qua vô cùng hạo kiếp bộ dạng. Hai người đều không có mở miệng, hiện trường cũng chỉ có hai người ồ ồ tiếng thở dốc, chiến cảnh giật trên người đã sớm hiện đầy vết thương, trước khi y phục càng là hoàn toàn đã vỡ tan, chỉ có vài còn treo tại trên thân thể. Chiến cảnh giật một mực sử dụng cái kia đem vô kiên bất tồi đòn đao, rõ ràng tại Phương Giác Hòa thượng ác niệm toái tâm chỉ xuống, bị điểm vỡ ra mạng nhện bình thường vết rách. So sánh với chiến cảnh giật toàn thân thương thế, Phương Giác Hòa thượng ác niệm tắc thì muốn xịn nhiều lắm, hắn tựa hồ vô luận đã bị cỡ nào thương thế nghiêm trọng, tổng có thể nhanh chóng khôi phục lại, phản phất sẽ không chết đồng dạng. Nhất là, có một lần, chiến cảnh giật thành công dùng tinh thần lực vây khốn hắn, sau đó một đao chặt bỏ hắn đầu về sau, Phương Giác Hòa thượng ác niệm rõ ràng còn có thể bình yên vô sự địa khôi phục nguyên trạng. Lần này, thực sự chút ít lệnh chiến cảnh giật cảm thấy rất khó giải quyết, đây tuyệt đối là một đầu giết không chết tiểu cường a. Phương Giác Hòa thượng ác niệm, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới chiến cảnh giật nói, nếu như ngươi sớm đến 10 năm, ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, có thể ngươi tới được quá muộn. Hắn bị Phương Giác Hòa thượng chém xuống về sau, liền bị nhốt ở chỗ này, lại nhân họa đắc phúc, ngược lại làm hắn đã nhận được năm đó ma giáo không chọn vẹn bí thuật điện tịch. Tuy nhiên, tại đây bí thuật điện tịch trong đó đại bộ phận đều là không chọn vẹn, có thể Phương Giác Hòa thượng ác niệm, nhưng lại có vượt qua thường nhân ngút trời kỳ tài. Hắn rõ ràng nương tựa theo những này không chọn vẹn điện tịch, một lần nữa bắt đầu từ số 0, sáng tạo ra thuộc về hắn chỉ mới có đích tuyệt học, thiên địa ma trải qua, càng là mượn thiên địa ma trải qua, đem tại đây năm đó ma giáo lưu lại cái kia chút ít tà linh, toàn bộ hóa đi, thu nạp những này tà linh võ đạo cùng tu hành phương pháp quy cho mình dùng, cuối cùng nhất hòa hợp một lò, tự thành nhất phái. Đi cho tới bây giờ một bước này, hắn suốt hao tốn 10 năm công phu, cho nên, hắn mới nói, nếu như chiến cảnh giật 10 năm trước lại tới đây, hắn kiên quyết không phải là chiến cảnh giật đối thủ. Nhưng hiện tại, mặc dù hắn không phải không thừa nhận, chiến cảnh giật có được lấy làm lòng người kinh hãi lực lượng, thậm chí cùng chính mình chính diện chống lại xuống, cũng khó khăn dùng chiếm được một tia tiện nghi, nhưng vấn đề là, cao như vậy cường độ công kích phía dưới, chiến cảnh giật hắn còn có thể chống bao lâu? Ha ha. Chiến cảnh giật hai tay đặt tại trên đầu gối, một tay vươn ra, dùng hai cây đầu ngón tay qua lại lay động vài cái nói, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, là nam nhân, sao có thể nói không được. Nói chuyện, chiến cảnh giật vung tay lên, hai cái cấp độ SSS năng lượng bảo thạch ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Chiến cảnh giật trực tiếp đem hai quả năng lượng bảo thạch theo trên người mình vỡ ra huyết đục nhét vào trong thân thể. Rất nhanh, hai quả bị nhét vào thân năng lượng trong cơ thể bảo thạch, liền như nước đồng dạng dung nhập chiến cảnh giật thân thể. Lập tức, chiến cảnh giật vết thương trên người cơ hồ trong nháy mắt tựu khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí liền tinh khí thần đều được đến khôi phục. Ồ, ngươi để cho ta càng ngày càng cảm thấy thú vị rồi, chúng ta hẳn là đồng loại mới đúng. Chứng kiến chiến cảnh giật gần như tự mình hại mình khôi phục phương thức, lại để cho Phương Giác Hòa thượng ác niệm hai mắt trở nên càng thêm lửa nóng mà bắt đầu nhìn về phía chiến cảnh giật ánh mắt, phản phất thấy được một tòa tàng có vô số bảo vật bảo tàng. Ngươi là ma, ta là người, ta có thể không có hứng thú cùng ngươi cùng một chỗ, hơn nữa, ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở nơi này nét mực. Chiến cảnh giật hoạt động hạ thân thể của mình, dùng năng lượng bảo thạch đến khôi phục thương thế, tuy nhiên thoạt nhìn là có chút lãng phí, nhưng mặc kệ nhiều đồ tốt, chỉ cần dùng được thỏa đáng, cái kia chính là đồ tốt nhất. Đối với chiến cảnh giật hiện tại mà nói, nếu như chết rồi, lại đồ tốt đều vô dụng, có thể sử dụng năng lượng bảo thạch khôi phục thương thế cũng không tính lãng phí, bằng không thì chết về sau, đó mới là thật sự lãng phí. Nhưng vấn đề là, cho dù năng lượng bảo thạch có thể cấp cho chính mình một ít khôi phục, nhưng dù sao vẫn là muốn kém một chút, cũng làm cho chiến cảnh giật trong nội tâm tràn đầy vẻ lo lắng. Chương 1049, thích nhất quần đầu chương 1049, thích nhất quần đầu ha ha, ta thích ngươi cuồng vọng như vậy. Đối với chiến cảnh giật cuồng vọng, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm ngược lại một chút cũng không cảm thấy chán ghét, thế nhân muốn là như thế, cần gì phải đi trái lương tâm, dùng cái gọi là giáo điều đi ướt thuốc dục vọng của mình. Bất quá ưa thích quy ưa thích, nhưng không có nghĩa là hắn tiểu sẽ được buông tha trước mắt người này. Ta cảm nhận được, ngươi cho dù dùng năng lượng bảo thạch đến khôi phục, trên người của ngươi lực lượng cũng đã không hề đỉnh phong trạng thái, ngươi cảm thấy còn có thể là đối thủ của ta sao? Thoại âm rơi xuống, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm hai mắt không khỏi híp lại thành một đường nhỏ khẽ hở, cái kia khuôn mặt thượng lộ ra một cổ bá đạo tà khí, một cổ lại để cho chiến cảnh giật đều có chút sợ run khí thế, cũng đang tại tạo ra. Hắn nói không sai, chiến cảnh giật rõ ràng hơn chính mình trạng thái, chính mình tuy nhiên dùng cấp độ SSS năng lượng bảo thạch đến khôi phục thân thể, nhưng thân thể mệt nhọc là không thể vãn hồi, hơn nữa vừa rồi cái kia một phen kịch chiến xuống, mình đã dùng hết toàn lực. Kết quả lại cũng không như chính mình suy nghĩ tốt đẹp như vậy, bất quá ngay cả là như thế, chiến cảnh giật như trước khí định thần nhàn, quay mắt về phía trước mắt Phương Giác Hòa Thượng áp nghiệm, chiến cảnh giật không vội không chậm lần nữa mở ra triệu hoán không gian. Theo triệu hoán không gian mở ra, theo mập, Vũ Lạp còn có Trái Lâm Ngữ, Trái Lâm Hân, cùng với vong linh khô lâu chiến sĩ, đều phân biệt theo triệu hoán trong không gian đi tới, đứng ở chiến cảnh giật bên cạnh. Đãi mọi người tại chiến cảnh giật bên người đứng đủ, chiến cảnh giật đánh giá Phương Giác Hòa Thượng áp nghiệm, mang theo nghiêm túc cái nấy, hướng Phương Giác Hòa Thượng áp nghiệm nói ra, thật có lỗi, vừa rồi chỉ là tập thể dục, ta muốn thử xem năng lực của ta. Phải biết rằng, ta thế nhưng mà có đoàn đội, hơn nữa, ta cũng thích nhất quần đầu ngươi một cái. Nghe chiến cảnh giật lời nói, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm sắc mặt cứng đờ, theo chưa từng gặp qua, có người đem quần đầu nói được như thế theo lý thường nên, nhưng giờ phút này, theo mập những người này xuất hiện, cũng hoàn toàn chính xác lại để cho hắn cảm thấy nguy cơ. Giết! Hai phe đều không có nhiều như vậy nói nhảm, trong lúc nhất thời, chiến cảnh giật cùng heo mập tiểu với tư cách cận chiến chủ lực xung phong liều chết phía trước, mà tả ra tỉ bội cùng ngũ lạc, vong linh khô lâu chiến sĩ tắc thì chạy tại quanh thân, tùy thời mà động. Muốn nói cận chiến, với tư cách huyết cương heo mập, vô luận là chiến đấu kinh nghiệm hay là võ đạo thượng tạo nghệ, đều vững vàng địa áp chế Phương Giác Hòa Thượng áp nghiệm. Phẩm sách tiểu thuyết internet https://2.2/vđvđvđ 5200. Xì chỉ thấy heo mập trên tay đại đao, vung vậy ở giữa phát ra từng đạo nóng rực hào quang, trong lúc nhất thời liền gặp tầng tầng quang cuồng sáng, vây quanh heo mập quanh thân, giống như một đạo cự đại cầu vồng đồng dạng, làm hắn nhìn về phía trên như là thiên đế chuyển thế, quân lâm thiên hạ, toàn thân đều tại tách ra lấy kỳ lạ hào quang. Giờ khắc này, heo mập tay vung vậy đại đao, tinh khí thần hợp nhất, chưa từng có từ trước đến nay, có một cổ khí thôn sơn hà xu thế. Một đao chém tới, ánh đao ngang vòng trời, đem ngay ngắn Hòa Thượng ác niệm bao trùm, trong lúc nhất thời, chợt cảm thấy long trời lở đất. Giống. Đối mặt nhiều người như vậy công kích, nhất là chứng kiến heo mập cái kia phảng phất chạm phá trời xanh công kích, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm cũng không dám nữa có một đinh điểm kinh thị. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đầu đầy tóc đen rối tung, từng đã là ma đạo tuyệt học không ngừng tại trong tay của hắn hiện lên, như ma chủ hàng lâm mà đến, cũng về phía trước đánh chết mà đến, đôi mắt đáng sợ địa dọa người. Hai người đều không có tranh né, đều hiệp vạn đồng đều chi thần lực đánh trúng đối thủ, theo mập một đao tiểu gọt sạch Phương Giác Hòa Thượng ác niệm nửa quả đầu lâu, ánh đao thượng lây dính mảng lớn huyết thủy. Mà Phương Giác Hòa Thượng ác niệm cũng một quyền sỏ xuyên qua qua heo mập phần bụng, ma đạo sát chiêu hạ càng là lệnh heo mập chỉ cảm thấy ngũ tạng đều muốn nứt vỡ, đây là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp, thật sự là rung động nhân tâm. Đem làm Phương Giác Hòa Thượng ác niệm thân thể rất nhanh khôi phục đồng thời, chỉ thấy chiến cảnh giật đã theo heo mập đằng sau, mạnh mà nhảy ra ngoài, một đao hành lấy bổ về phía Phương Giác Hòa Thượng ác niệm biết hầu. Mà ở cùng một thời gian, trong không khí phát ra bén nhọn chói hai tiếng oanh mình, Vũ Lạp công kích cũng đã đến Phương Giác Hòa Thượng ác niệm trước người, chỉ thấy quyền phong như liệt, Vũ Lạp một quyền đánh về phía Phương Giác Hòa Thượng ác niệm bộ ngực, như muốn đem hắn ngực bụng đục lỗ. Giờ khắc này, ba người phối hợp, đạt đến không chê vào đâu được tình trạng, không chỉ có đem thời gian đắn đo đã đến cực hạn, càng là góc độ xảo trá cực kỳ. Ừ. Phát giác được mấy người một nổi công kích mà đến khí tức về sau, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm lập tức cân nhắc lợi hại, không để ý tới sẽ ở hắn xem ra đã trọng thương heo mập, mà là nhanh chóng trốn tránh trước mặt đánh úp lại chiến cảnh giật đòn đao. Tại hắn xem ra, đối với hắn uy hiếp lớn nhất nhất định là chiến cảnh giật đòn đao, về phần Vũ Lạp công kích, hắn có đầy đủ cường đại tự tin, bởi vì hắn là vạn tà thân thể, loại này cấp bậc công kích, cho dù làm bị thương chính mình cũng có thể rất nhanh khôi phục. Một ý niệm, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm thân ảnh lưng ngang, tránh thoát chiến cảnh giật đòn đao, nhưng giờ phút này, Vũ Lạp thấy thế, không chút khách khí hai đấm hung hăng đập đện tại trên ngực của hắn. Đông, một thanh âm vang lên âm thanh xuống, Vũ Lạp hai đấm tản mát ra kịch liệt cường quang, đem Phương Giác Hòa Thượng ác niệm lồng ngực cho đánh xuyên qua rồi, mãnh liệt sức lực khí dũng mãnh vào Phương Giác Hòa Thượng ác niệm trong cơ thể, lập tức liền đem hắn ngũ tạng lục phủ đảo cái nào loạn. A! Tiếng kêu thảm thiết xuống, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm thân ảnh mạnh mà lui về phía sau, rốt cục dễ rủa Vũ Lạp hai đấm, nhưng lần này, hắn bị thương rất nặng, thậm chí, trong lúc nhất thời, khôi phục cũng đã không cách nào đuổi kịp hắn bị thương tốc độ. Phương Giác Hòa Thượng ác niệm thân ảnh chuyển rời hóa thành một cổ khói đen muốn biến độn, có thể vừa lúc đó, trái Lâm Ngự Trô bố trí vô hình lực lượng tinh thần đã hiện đầy quanh thân hư không, từng đạo vô hình tinh thần lực công kích, hình thành khủng bố tinh thần lực thủy triều, lệnh Phương Giác Hòa Thượng ác niệm ở trung quanh không gian bặm mẹo. Thiện nhân, trong lúc nhất thời, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm tổn thương càng thêm tổn thương, thét lên mắng theo khói đen trung lăn rơi trên mặt đất. Cũng tại lúc này hậu, theo mập tử đã ăn rồi chiến cảnh giật cho cấp độ SSS năng lượng bảo thạch, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời, phản phất thần binh trời giáng, tay phải nắm thành nồi đất đại thiết quyền, trùng trùng điệp điệp nện ở Phương Giác Hòa Thượng ác niệm trên đầu. Phúc. Phương Giác Hòa Thượng ác niệm chỉ còn lại nửa mặt đầu lâu, lập tức bị nện được phá thành mảnh nhỏ, như là theo cao ốc rơi xuống dưới trái dưa hấu đồng dạng, đỏ trắng giao nhau chất lỏng, vẩy ra tại bốn phía. Lờ mờ trong bụi cây, chỉ thấy trong bụi cây rắn, côn trùng, chuột, kiến, như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, nhao nhao theo trong khe hở chạy trốn tới. Sàn sạt. Theo rừng cây bị đẩy ra, chỉ thấy Vương Nhất Thủ trưởng văn về cái đầu, theo loạn trong bụi cỏ đứng lên, hai tay xoa đầu của mình, trên trán bị đụng ra cái màu xanh nổi mụn, đụng một cái tiểu vô cùng đau đớn. Vương Nhất bỏ sau khi đi ra, tả hữu nhìn lên, lại gặp mình đã ngã tiến vào khác một bên trong sân cốc, trước khi sóng xung kích quá mạnh mẽ, đem hắn cuốn đi vào, cuối cùng bị ném tiến vào cái này phiến thâm cốc nội. Nghĩ đến chiến đấu, Vương Nhất tranh thủ thời gian vánh thai cẩn thận nghe tới, vẫn có thể đủ nghe được từng đợt càng phát ra kịch liệt tiếng đánh nhau, nghĩ đến cũng không có bị cuốn phi rất xa. À, đau quá à, không được, cái này ma đầu quá lợi hại, ta hay là tranh thủ thời gian hướng trưởng giáo chân nhân cầu viện mới được. Trong nội tâm hạ quyết tâm, Vương Nhất liền muốn mau rời khỏi, chạy trở về tìm trưởng giáo chân nhân Ân Thường Bình bọn người cầu viện. Ngay tại Vương Nhất ý định đứng dậy thời điểm, thủ trưởng sau này vừa sờ, nhưng lại không biết đã sờ cái gì thứ đồ vật, băng lạnh bước, nhưng lại không giống lắm là thạch đầu, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy sau lưng trong bụi cây, tựa hồ có đồ vật gì đó. Ồ. Vương Nhất đẩy ra bụi cỏ về sau, không khỏi phát ra một hồi kinh nghi thanh âm, trước mắt rõ ràng dựng đứng lấy một tòa mộ, mà càng làm Vương Nhất cảm thấy kinh ngạc chính là, mộ phần trên bia mộ, rõ ràng chính viết, Phương Giác Pháp Sư chi mộ. Đây là Phương Giác Hòa Thượng mộ. Có thể hắn chân thân không phải đã tọa hóa đến sao? Vương Nhất trong nội tâm một hồi cổ quái, chẳng lẽ còn muốn cho mình ác niệm lập cái mộ phần sao? Ngay tại nghi hoặc bên trong, Vương Nhất chứng kiến mộ bia bụi cỏ bao trùm địa phương, tựa hồ còn khắc có một chuyến chữ nhỏ. Thân thủ đẩy ra bụi cỏ về sau, Vương Nhất cẩn thận một nhìn, lập tức Vương Nhất con mắt trợn thật lớn, trong nội tâm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh nói, nguyên lai là hắn. Chương 1050, điên cuồng ác niệm chương 1050, điên cuồng ác niệm đề cử đọc, kiếm đến Trần Bình An, Tiêu Thiên Lặng Yên Tô Hữu Hi, thay gã sau ốm yếu thế tử bị tức được vui vẻ Tô Đường Tạ Bất Đình, diệt tộc chi dạ đại đế ta đây bị hậu nhân triệu hoán Lục Huyền Huyền Thiên Đế, chiến thần y tế Sở Thiên Lâm Tâm Di, trấn thủ Thiên Nguyên 10 vạn năm ngươi muốn tiêu diệt ta gia tộc Lục Huyền Huyền Thiên Đế, Khương Tiểu Phân Quan Thụy, Thẩm Muộn Tinh Hạ Tây Châu, Khương Tuổi Hoàn Phượng Tây Tước, đoạn. Lăng Tiêu Tiêu Ngộng Tuyết Tiêu Long Hổ rắc rắc rắc. Vỡ vụn xương cốt cùng náo dịch, trong nháy mắt nhanh chóng khép lại, khả năng khép lại quá nhanh, rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ không kịp đi tu chỉnh, bởi như vậy, tự làm cho một lần nữa khôi phục sau đích Phương Giác Hòa Thượng ác niệm, cái kia khuôn mặt ngũ quan thác loạn không trương địa vặn vẹo cùng một chỗ. Thấy thế, chiến cảnh giật vung tay lên, tất cả mọi người nhanh chóng lui ra phía sau, không lại ra tay, đây đã là lần thứ ba đánh bại thằng này đầu rồi, có thể mỗi một lần đánh chết không lâu sau, thằng này đều có thể một lần nữa đứng lên. Thằng này hình như là không chết thể, bình thường thủ đoạn giết không được hắn. Theo mập xem lên trước mặt một lần nữa đứng lên Phương Giác Hòa Thượng ác niệm, trong lúc nhất thời, thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia thận trọng. 5200, không chết thể. Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự không chết chi thân thể sao? Không, trên đời này không có không chết chi thân thể, cái là rất khó giết chết mà thôi, tỉ như máu của ta cương thân thể, hoặc là hút máu quỷ thể chết, đều thuộc về không chết thể chủng loại một trong, chỉ cần có thể tìm được nhược điểm của bọn hắn, kích giết bọn hắn cũng không phải là không được, nếu không, sẽ rất khó. Theo mập bởi vì bản thân thể chất tiểu thuộc về không chết thể chủng loại, cho nên, hắn cũng so sánh tinh tưởng không chết thể là thủ, cái lúc này, cùng chiến cảnh giận, Vũ Lạc bọn người kỹ càng địa kể rõ dưới về không chết thể một ít là thủ. Chỉ là, trên lý luận, không chết thể cũng không phải không chết, chỉ cần tìm đúng phương pháp cũng là có thể khắc chế, nhưng mỗi một chủng không chết thân thể khắc chế phương pháp cũng không giống nhau, tỉ như hút máu quỷ e ngại ngân cùng thánh quang tổn thương. Mà hắn với tư cách huyết cương, sợ nhất bị phá tà đạo ra chú pháp, mà dưới mắt cái này Phương Giác Hòa Thượng ác niệm, hiển nhiên tiểu khó đối phó nhiều lắm, bởi vì mọi người đối với hắn không bản tính chất đến bây giờ còn là kiến thức nửa đời. Ha ha ha, nhìn không ra, trong các ngươi rõ ràng còn có đối với không chết thể biết được nhiều như vậy, nhưng có làm được cái gì? Phương Giác Hòa Thượng ác niệm nghe được heo mập lời nói, trên mặt triển lộ ra dáng tươi cười, đáng tiếc tại cái khuôn mặt kia đã vặn bẹo trên khuôn mặt, cười rộ lên so với khóc còn muốn xấu. Biết đạo lúc nào đã biến mất không thấy. Lần lượt kịch liệt trùng kích, không chỉ có tiêu hao chiến cảnh giật bọn người thể lực, đồng dạng lần thụ dày vò, còn có Phương Pháp Chính Thiền Sư bọn người, Tròn Chính, Tròn Thanh hai người càng là sắc mặt tái nhợt, đã nhanh đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Hai vị trưởng lão như thế, ngay ngắn các mặt khác tăng nhân càng cũng không khá hơn chút nào. Cái lúc này, trận pháp đối với phía sau núi ngay ngắn Hòa Thượng ác niệm áp chế đã suy yếu tới cực điểm. Cảm nhận được áp chế chi lực càng ngày càng yếu, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm cũng phát hiện, đang tiếp tục cùng chiến cảnh giật bọn người dây dưa xuống dưới, tạm thời cũng không có cái gì kết quả. Cho nên, hắn không có ý định tiếp tục lại cùng chiến cảnh giật bọn hắn dây dưa đi xuống, cười tủm tỉm nói, hôm nay khiến cho rất vui vẻ, nếu như lần sau gặp mặt, có lẽ chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ uống chút trà, tâm sự. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được đến sao? Chiến cảnh giật nhìn ra Phương Giác Hòa Thượng ác niệm có thoát thân nghĩ cách, không khỏi giận tím mặt, lúc này đây, chính mình chỉ là cấp độ SSS năng lượng bảo thạch sẽ dùng N nhiều, đoàn đao đều cơ bản phế bỏ, trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, còn lại để cho hắn ly khai, chiến cảnh giật quả thực không cam lòng. Đối mặt chiến cảnh giật cái kia vẻ mặt tức giận cùng không có ý định phóng chính mình ly khai thái độ, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm nhưng lại một chút cũng không cam tức, ngược lại thoải mái cười ha hả. Hắn thừa nhận, trước mắt một chuyến này người, một VS một, không có người có thể làm gì được hắn, có thể hết lần này tới lần khác những cái thứ này cùng tiến lên, lẫn nhau phối hợp lại, làm hắn cũng khó khăn dùng chống đỡ. Nhưng tức đã là như thế, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm cũng không có chút nào thèm quan tâm nói, ta không đi, các ngươi giết được ta sao? Chiến cảnh giật cau mày, đem ánh mắt nhìn về phía heo mập bọn người, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Nhưng mà, heo mập đồng dạng bất đắc dĩ địa lắc đầu, thấp giọng nói, giết không được, chúng ta có thể thử phương pháp, cũng đã thử rồi, có thể thằng này coi như là băng thành thịt não, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục, hiện tại chúng ta có thể làm tiểu chỉ có một biện pháp. Trái Lâm Ngữ đứng tại heo mập bên cạnh, nghe vậy cau mày nói, còn có biện pháp nào? Đợi. Heo mập thủ trưởng lưng tại sau lưng, một đoàn nhạt màu xanh nhạt vật khí, bị hắn chăm chú nắm trên tay, đây là hắn tại vừa rồi trong lúc đánh nhau, tình nguyện đã trúng Phương Giác Hòa Thượng ác niệm một trường, mới tại trên người hắn túm ra đến. Ha 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 ha, giết không được bần tăng đã có thể không phục hồi. Phương Giác Hòa Thượng ác niệm gặp chiến cảnh giật bọn người không nói thêm gì nữa, không khỏi đường hoàng đắc ý cười ha hả, trong lúc vui vẻ đắc ý căn bản không che giấu được. Trong lúc cười to, chỉ thấy trên bầu trời một đạo màu đỏ kiếm quang siêu siêu mẹo mẹo điệu theo trong rãnh sâu bay lên, cẩn thận nhìn lên, trên phi kiếm rõ ràng đúng là Phương mới rời đi tiểu đạo sĩ, Vương Nhất. Thế thế, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm không khỏi lắc đầu tiếc hận nói, đáng tiếc, năm đó đạo tông khai phái tông sư là nhân vật bậc nào, công thăng già, xâm, tạo hóa, độc bộ thiên hạ, bây giờ nhìn xem hắn môn hạ đệ tử, càng ngày càng bất tranh khí, liền cái ngự kiếm thuật đều. Phương Giác Hòa Thượng ác niệm đề cập năm đó, hay là vẻ mặt cảm khái, có thể thấy được tại Phương Giác Hòa Thượng ác niệm trong nội tâm, đối với đạo tông khai phái chân nhân vẫn có lấy cực cao sùng bái. Lúc này, xem đạo tông tại lập tức nhanh chóng tàn lụi tan tác, trong nội tâm cũng không khỏi chịu cảm thấy tiếc hận. Nhưng mà, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm cảm thán nói như vậy, còn chưa nói xong lúc, cặp kia không đối xứng con mắt, đột nhiên chăm chú tập trung tại Vương Nhất song trên tay, thét to, "Tặc tử!" Thoại âm rơi xuống, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm nổi trận lôi đình giống như hóa thành một cổ khói đen bốc lên, trực tiếp tập sát hướng giữa không trung Vương Nhất. "Lên, ngăn lại hắn." Trước mắt Phương Giác Hòa Thượng ác niệm đột nhiên thay đổi vừa rồi phong dòng, đồ ngốc đều có thể nhìn ra có vấn đề, chiến cảnh giật đội vàng kêu lên heo mập, đồng thời tinh thần lực toàn diện bộc phát, khủng bố tinh thần lực mang tất cả chung quanh mặt đất, tay phải cách không một chảo, đem Phương Giác Hòa Thượng ác niệm chung quanh không khí lập tức cứng lại, lơ lửng thân thể không chỗ mượn lực, bị định dạng tại giữa không trung thượng. Cũng ngay, phát giác được thân thể bị lơ lửng tại giữa không trung, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm không còn nữa vừa rồi như vậy bình tĩnh, nôn nóng tức giận địa chửi bới nói, cưỡng ép đánh vỡ chiến cảnh giật tinh thần lực giam cầm, nhưng thân ảnh cũng không cách nào trên không trung tiếp tục đuổi Vương Nhất, chỉ có thể ở giữa không trung một cái té ngã, hai chân hung hăng đạp hướng chiến cảnh giật ngực. Lúc này, bên kia heo mập sớm có chỗ chuẩn bị, so Phương Giác Hòa Thượng ác niệm tốc độ nhanh hơn, tay trái một đao sọ xuyên qua Phương Giác Hòa Thượng ác niệm bên lồng ngực, khủng bố lực lượng quả thực không thể địch nổi cường đại. Một đao kia uy lực lớn, lại để cho Phương Giác Hòa Thượng ác niệm thân thể cơ hồ bị bổ ra, nửa người trung mảng lớn huyết thủy phun bừng lên. Bình thường mà nói, cho dù là tại cường đại giác tỉnh giả, đã bị thương tổn như vậy, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng giờ phút này Phương Giác Hòa Thượng ác niệm, đối với cái này dạng thương thế rõ ràng hồn nhiên không quan tâm, hai chân tại chiến cảnh giật ngực đạp một cái, một tiếng hét dài, dãy rủa mà ra. Phúc. Trong lúc nhất thời máu tươi lâm địa, máu tươi nô lên cao, liền ruột đều bạo lộ tại giữa không trung, Phương Giác Hòa Thượng ác niệm cũng hồn nhiên không làm để ý tới, liều lĩnh địa phóng tới Vương Nhất. Chứng kiến cái dạng này, không khỏi làm kể cả chiến cảnh giật ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy hoang mang, không rõ Vương Nhất đến cùng làm cái gì, đem vừa rồi còn bình tĩnh Phương Giác Hòa Thượng ác niệm biến thành một đầu chó điên.